Chương 808, thanh tỉnh chương 808, thanh tỉnh căn cứ Bạch Khuynh Nhan nói tới. Từ lần trước Sophia thấy được kia quyển gia cừu sau bị kích thích sau, Sophia trong khoảng thời gian này liền lộ ra phi thường tinh thần sa sút, cả người cũng rất đần độn. Không có trước đó như vậy hoạt bát hào động, cả ngày liền đợi trong phòng. Bất quá Châu Phong cũng không có đem vấn đề này nói quá kỹ càng, chỉ là nói cho Sandra, Sophia gần đây nhận lấy một chút kích thích, để Sophia bệnh tình phát sinh cải biến. Vậy ta đợi chút nữa đi xem một cái. Sandra chậm rãi gật đầu. Nghe được Sophia tin tức về sau, hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Và, các ngươi lần này tới không giống như là làm giao dịch a. Châu Phong một lần nữa quay đầu nhìn về phía bà. Trước kia các bạn cũng đã tới, đều mang rất nhiều người cùng vật tư. Nhưng là lần này bà đến đây, cũng chỉ mang theo mười mấy người mà thôi. Không giống như là đến giao dịch. Ân, ta là tới mời ngươi tham gia kẻ kỳ hôn lễ. Và bội ho một tiếng, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Kẻ kỳ hôn lễ. Châu Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới kẻ kỳ hôn lễ, sẽ thỉnh mời mình tham gia. Kẻ kỳ ngày mai sẽ lấy một cái mới lão bà, đến lúc đó sẽ có yến hội. Nô. Rất lớn yến hội tại hắn trong bộ lạc. Và nói ấp a ấp úng. Châu Phong gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Kẻ kỳ cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, kết hôn náo nhiệt một điểm là bình thường. Ta phái người đi đưa chút lễ vật thế nào, ta thì không đi được. Châu Phong nói ra. Đây dù sao chỉ là một cái hôn lễ mà thôi. Với lại Châu Phong đối với dã nhân yến hội, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Kẻ kỳ rất hy vọng ngươi đi, gột cũng biết đi qua. Và bội bằng nói. Nghe được gột cũng biết đi, Châu Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới gột sẽ đi tham gia kẻ kỳ hôn lễ. Bất quá đã gột đều đi, vậy hắn cũng không có cự tuyệt lý do. Đi, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng một chỗ đi. Châu Phong một lời đáp ứng. Và lập tức thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu đi. Không dám cùng Châu Phong ánh mắt mắt đối mắt. Bởi vì bà rất rõ ràng, mình tại làm chuyện gì. Đây là đang lợi dụng Châu Phong tín nhiệm, đem hắn lừa qua đi. Tiếp xuống liền muốn chấp hành tam trưởng lão kế hoạch. Và cũng không muốn làm loại chuyện này, có thể đây là gột mệnh lệnh. Hắn vô pháp cự tuyệt. Các ngươi hẳn là còn không có ăn đồ vật ta, ta để phòng bếp làm nhiều một chút đồ ăn. Châu Phong chào hỏi và đám người đi nhà ăn. Nhưng Lạc và biểu thị bọn hắn cũng không đói, tại trên đường lúc sau đã nếm qua lương khô. Buổi tối có bọn hắn nghỉ ngơi địa phương là được. Nhìn thấy các bạn đều nói như vậy, Châu Phong cũng không có khách khí nữa, mà là an bài và bọn hắn ở tại doanh địa phòng trống bên trong. Và bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, đối với cái này đã sớm xe nhẹ đường quen. Châu Phong, ta muốn gặp một chút bọn lạ, có mấy lời muốn đơn độc cùng nàng nói, là gột bằng dao. Và nói ra, đi. Đợi chút nữa ta để bợ lạ đi tìm ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Lúc này bợ lạ phải cùng Tần Hiểu Tuyết các nàng cùng một chỗ, tại trong phòng bếp bận rộn. Bợ lạ gần đây một mực tại học tập nấu cơm, nàng nói về sau muốn mỗi ngày đều cho Châu Phong nấu cơm ăn. Làm cho Châu Phong cũng là dở khóc dở cười. Thu xếp tốt và sau, Châu Phong mang theo sản dần đi tìm Dỗ Phỉ ạ. Hai người đi vào Bạch Khuynh Nhan nhà gỗ bên ngoài, hắn biết mấy ngày nay Dỗ Phỉ ạ đều trong phòng rất ít ra ngoài. Không giống như là trước đó, thường xuyên tại trong doanh địa đi dạo. Đông đông đông. Châu Phong gõ cửa một cái. Ai nha? Bạch Khuynh Nhan âm thanh từ bên trong truyền đến. Châu Phong, còn có sản dật đến doanh địa, hắn muốn xem một chút chân nữ. Châu Phong nói ra. Vào đi. Bạch Khuynh Nhan hồi đáp. Châu Phong cùng sản dật hai người đi vào. Mới vừa tiến vào liền thấy, Sophia ngồi ở trên giường ánh mắt trống rỗng. Trưng trưng nhìn về phía trước mặt đất. Cho dù là có người đi tới, nàng cũng không có phản ứng gì. Sophia đây hai ngày một mực là như vậy phải không? Châu Phong thở dài. Ân. Bạch Khuynh Nhan càng là một mặt ưu sầu. Bạch Khuynh Nhan càng ưa thích Sophia trước đó bộ dáng, mà không phải hiện tại loại trạng thái này. Mặc dù nói Sophia dưới loại trạng thái này, không cần nàng cẩn thận chiếu cố. Thế nhưng là nhìn lên tựa như là không có hồn một dạng. Sophia, Sophia. Châu Phong đi vào Sophia trước mặt hô. Sophia nghe được câu này, mới ngẩng đầu nhìn về phía Châu Phong. Chỉ là nàng ánh mắt vẫn như cũ toàn bộ đều là mê mang. Không có trước đó loại kia linh động cảm giác. Châu Phong thấy thế cũng thở dài. Sản dân xin lỗi, không có đem Sophia chiếu cố tốt. Châu Phong đối với sản dân nói ra. Không cần nói xin lỗi, tại các ngươi đem nàng mang về trước đó, nàng liền đã không bình thường. Sản dân khoe miệng nổi lên cười khổ. Ngươi cùng Sophia trước trò chuyện một hồi a. Châu Phong ra hiệu Bạch Khuynh Nhan trước đi theo mình cùng đi ra ăn cơm. Cho chuyện này đối với bọn hắn hai người một chút không gian. Sản dân thời gian trưởng không có nhìn thấy Sophia, khẳng định có một ít lời muốn nói. Ân. Bạch Khuynh Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rời khỏi phòng, thuận tay đem cửa phòng bắt giam. Khi hai người đi về sau, sản dân ngồi ở Sophia đối diện. Nhìn trước mặt Sophia, trên mặt hắn không có cái gì biểu tình. Cũng không có nhìn thấy chất nữ kích động bộ dáng. Bởi vì trước mặt Sophia, kỳ thực cũng không phải là sản dật chất nữ, cho nên đối mặt Sophia, sản dật trên thực tế không có lời gì muốn nói. Hắn trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Nhưng là đúng vào lúc này, sản dật đột nhiên phát hiện Sophia ánh mắt thay đổi, trở nên sắc bén lên, đồng thời nhìn chằm chằm vào mình. "A Mi, ngươi khôi phục?" Sản dật giật nảy cả mình. Sophia không có trả lời sản dật, mà là nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Sản dật ngầm hiểu. Hắn điểm lấy chân đi vào bên tường, lộ ra vách tường khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Sản dật nhìn thấy Châu Phong cùng Bạch Khuynh Nhan hai người hướng phía phòng bếp phương hướng đi qua. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía Sophia gật gật đầu. Biểu thị bên ngoài cũng không có người. Mấy ngày nay ta bắt đầu dần dần thanh tỉnh, không biết vì cái gì liền xuất hiện ở đây, đảo đi đâu đến nhiều người như vậy, ta nhớ được chúng ta không phải tại mặt trăng tộc bộ lạc a. Sophia tự lẩm bẩm, lộ ra thần sắc mê mang. Hiển nhiên đã mất đi, trong khoảng thời gian này ký ức tình huống rất phức tạp, người đi cấm kỵ rừng rậm sau đó liền tinh thần thất thường. Sàn rơi nuốt nước miếng. Nghe được câu này, Sophia chậm rãi gật đầu. Nàng nhớ lại mình nhìn thấy một màn kia, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bất quá rất nhanh Sophia liền điều chỉnh tới, nàng ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nhanh lên nói cho ta biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, những này người làm cái gì gọi là ta Sophia. Sophia muốn làm rõ ràng dưới mắt tình huống. Bọn họ đều là người tốt, đều là vô tội. Sàn rơi chậm rãi nói ra. Sau mười mấy phút, Bạch Quynh Nhan bưng một cái chén gỗ đi đến, bên trong là nàng cho Sophia mang cơm tối. "Đại thúc, ngươi cùng Sophia trò chuyện thế nào?" Bạch Quynh Nhan trước đem chén gỗ đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Chương 809, diễn kỹ chương 809, diễn kỹ ân. "Nàng rất tốt." Sàn giật vội ho một tiếng. "Đại thúc ngươi cũng đừng quá thương tâm, Sophia sẽ có một ngày tốt." Bạch Quynh Nhan khe khẽ thở dài. Đoạn thời gian trước Bạch Quynh Nhan cảm thấy Sophia trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cũng là bởi vì thấy được tấm kia tấm da dê, thế mà biến thành cái dạng này. "Ân, ta cảm giác Kami, cảm giác Sophia tốt hơn nhiều." Sàn Dư gạt ra một cái nụ cười. Kỳ thực bỡ là cũng nói như vậy, nàng nói hiện tại Sophia bộ dáng có điểm giống là nàng không có bị bệnh trước đó, thường xuyên sẽ một người ngẩn người. Bạch Quynh Nhan gật gật đầu. Nghe được Bạch Quynh Nhan nói như vậy, Sàn Dư nhìn thoáng qua Sophia. Sophia vẫn như cũ ngồi ở trên giường, lộ ra mê mang biểu tình. "Cái kia, Sophia nàng vì sao lại đột nhiên thay đổi?" Sàn Dư rời đi chủ đề. Nàng nhìn thấy Châu Phong mang về một cái quyển da cựu chủ. Bạch Quynh Nhan tìm ra một cái thìa gỗ, sau đó bưng chén ngồi ở Sophia bên cạnh. Sau đó nàng dùng thìa gỗ đựng một khối khoai tây, dùng miệng thổi mấy lần. Sau đó đút cho Sophia. Sophia nhìn thấy thìa đưa qua, nhu thuận há hốc miệng ra. "Quyền gia cựu chủ." Sàn Dư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Phía trên, đợi chút nữa ngươi đi hỏi Châu Phong a, hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi biết." Bạch Quynh Nhan vừa định miêu tả một cái, sau đó nghĩ lại, đây tấm da dê sự tình cũng không có thể nói ra đi. Vẫn là để Sàn Dư đến hỏi Châu Phong a. Sàn Dư nghe đến đó gật gật đầu. "Đa tạ ngươi chiếu cố Sophia." Sàn Dư nói ra. "Mọi người đều đến địa phương này, đương nhiên phải giúp đỡ cho nhau, bất quá có đôi khi ta ngược lại thật ra thật hâm mộ Sophia, có thể như vậy vô ưu vô lự." Bạch Quynh Nhan khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. "Vậy cũng đúng." Sàn Dư cũng cười khổ một tiếng. Hắn đã nhìn ra Bạch Quynh Nhan đoán chừng cũng có không ít phiền não. Kỳ thực nghĩ lại, ai đi tới nơi này đảo sức ép lên không lớn đây. Bao quát Sàn Dư mình, hắn cũng có không thể không nghe lệnh của Sophia lý do. "Ta đi tìm Châu Phong, làm phiền ngươi tiếp tục chiếu cố Sophia." Sàn Dư nói ra. "Đại thúc ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng." Bạch Quynh Nhan lại hướng phía Sophia trong miệng đưa một muỗng đồ ăn. Mà Sophia vẫn là rất ngoan ngoãn ăn hết, nàng ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Nhìn thấy một màn này, Sàn Dư cũng không khỏi đến gật gật đầu. Chắc không được Sophia có thể lừa qua nhiều như vậy người, nàng diễn kỹ coi như không tệ. Bất quá vừa nghĩ đến Sophia thân phận, Sàn Dư cũng không kinh ngạc. Rời phòng về sau, Sàn Dư hướng phía phòng bếp đi qua. Hắn trên đường đi nhìn thấy doanh địa người sống sót, không ít người đều tập hợp một chỗ cười cười nói nói. Phần lớn người đều đã thích ứng nơi này sinh hoạt. "A." Sàn Dư lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì hắn phát hiện đang tại cho đám người mua cơm người, nhìn lên mười phần quen thuộc. Sàn Dật gặp qua. Đương nhiên đối phương cũng không phải là Sàn Dật bằng hữu, mà là hắn từng tại một bộ phim bên trong gặp qua. Sàn Dật vì học tập tiếng Hán, nhìn qua không ít điện ảnh. Trong đó có nữ nhân kia vai chính. Hắn không nhớ rõ ràng Vân Mi danh tự, nhưng là mười phần khẳng định đối phương là cái minh tinh điện ảnh. Sàn Dật nghĩ không ra đây trong doanh địa lại có minh tinh điện ảnh. Với lại đây minh tinh còn tại cho đám người mua cơm. Bên cạnh còn có một cái khác rất xinh đẹp mỹ nữ, đang làm lấy đồng dạng sự tình. Để Sàn Dật nhịn không được cảm khái. Tại Châu Phong dẫn đầu dưới, liền đại minh tinh đều muốn làm phổ thông công tác, chắc không được có thể đem cái này doanh địa quản lý tốt như vậy. Cái kia mặc da thú người da trắng là ai a? Hắn là dã nhân vẫn là người sống sót? Làm sao đang ngó chừng hai người chúng ta người? Giang Vân Mi nhìn Sàn Dật, lộ ra cảnh giác ánh mắt. Nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người này xuất hiện tại bọn hắn doanh địa. Sàn Dật bề ngoài nhìn lên không giống như là phổ thông người sống sót, bởi vì Sàn Dật làn da trải qua nhiều năm phơi nắng, trở nên có chút đỏ lên, mà hắn vì dung nhập dã nhân, một mực đều lôi thôi lết thiết. Đống nhiên xem xét, có điểm giống là dã nhân bộ dáng. Buổi chiều đến một chút mặt trăng tộc dã nhân, hắn hẳn là trong đó một cái. "Đúng, ta nhớ ra rồi, hắn hẳn là Sàn Dơ Dị." Lam Thấm Nhã suy nghĩ một chút nói ra. "Sàn Dơ Dị?" Giang Vân Mi thật đúng là chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Lam Thấm Nhã nhỏ giọng cho Giang Vân Mi giới thiệu, đem Sàn Dơ Dị sự tình báo cho Giang Vân Mi. Thế mà còn có sớm nhiều năm như vậy, liền xuất hiện ở trên đảo người. Giang Vân Mi một mặt kinh ngạc. Chờ Giang Vân Mi lại nhìn về phía Sàn Dơ Dị thời điểm, phát hiện Sàn Dơ Dị đã rời đi. "Ai nói không phải đâu, lúc ấy náo ra không nhỏ hành động đây." Lam Thấm Nhã khẽ thở dài một cái. Giang Vân Mi chậm rãi gật đầu, trong nội tâm nàng cũng rất khiếp sợ. Mình mặc dù đến rất dài thời gian, nhưng là đối với trước đó phát sinh sự tình, rất nhiều đều cũng không hiểu rõ. Nàng có chút điểm thất lạc, cảm giác mình không có tác dụng gì. Mỗi ngày cũng chỉ là tại phòng bếp đi dạo bận rộn mà thôi. Có lẽ mình hẳn là nghĩ biện pháp, làm càng nhiều sự tình mới đúng. Một bên khác Sàn Dật rất nhanh liền tìm được Châu Phong. Lúc này Châu Phong bưng chén gỗ, ngồi tại bên ngoài ăn cơm. Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đều tại hắn bên người. Hai nữ nhân cười cười nói nói, Châu Phong ngược lại càng giống là ở bên cạnh lắng nghe nhân vật. bất quá hắn ngược lại là thật hài lòng hiện tại mọi người trạng thái, chí ít ở chung rất hòa hợp. Ngươi hẳn là không ăn đi, đi ăn một chút gì a? Châu Phong nhìn thấy Sạn Dật nói ra. Tần Hiểu Tuyết cũng biểu thị, tại trong phòng bếp có chén gỗ, để Sạn Dật đi qua muốn một cái là được rồi. Ta cũng không nói bụng. Sạn Dật khoát tay nói ra. Tại trong khoảng cách sơn mạch không xa thời điểm, và đột nhiên để mọi người tại chỗ cũ nghỉ ngơi, An mang theo lương khô lại tới. Đây để Sạn Dật có chút không hiểu, bởi vì Sạn Dật rất rõ ràng, bọn hắn đi vào trung tâm doanh địa sau, Châu Phong khẳng định sẽ cho bọn hắn đồ ăn. Nhưng Lạc và Phi thường kiên trì, biểu thị không muốn ăn trung tâm doanh địa đồ ăn. Đây để Sạn Dật có chút không nghĩ ra. Dù sao hắn thường xuyên nghe và nhắc tới, kẻ ngoại lai đồ ăn đến cỡ nào mỹ vị. Kết quả hiện tại và thế mà không muốn ăn. Thế là Sạn Dật cũng ngay tại nghỉ ngơi thời điểm, ăn một chút mang theo lương khô. Hiện tại hắn cũng không đói. Ta muốn cùng ngươi tâm sự Dỗ Phi ạ sự tình, nàng là nhận cái gì kích thích? Sạn Dật hỏi thăm. Nhìn thấy hai người muốn trò chuyện chính sự, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ chủ động đứng lên đến, biểu thị các nàng còn có chút sự tình phải bận rộn. Kỳ thực Dỗ Phi ạ vì cái gì bị kích thích, các nàng hai cái đều rất rõ ràng. Bất quá Châu Phong cùng Sạn Dật khẳng định có những lời khác để muốn trò chuyện, các nàng tại nơi này liền lộ ra dư thừa. Chờ hai nữ nhân sau khi rời đi, Châu Phong đem đại khái tình huống nói cho Sạn Dật. Sạn Dật nghe được quyển gia cựu trục bên trên nội dung, cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà tìm được loại vật này. Với lại tại trên tòa đảo này, thế mà còn có một tòa ác ma thành lập thành đá. Nhưng là Châu Phong cũng không có đem quá nhiều tin tức nói cho Sạn Dật, ví dụ như nói hắn cùng mặt trăng tộc đại tế ti nói chuyện với nhau. Hắn hỏi thăm về một cái khác chủ đề. Chương 810, tham gia ngươi tham gia qua mặt trăng tộc nhân hôn lễ sao? Châu Phong hỏi. Đương nhiên tham gia qua. Sạn Dật gật gật đầu. Dù sao Sạn Dật tại Nguyệt Lượng Cốc cũng có rất nhiều năm. Giống như là kẻ kỳ loại này tiểu thủ lĩnh kết hôn, liền tù trưởng đều muốn đi sao? Châu Phong rất ngạc nhiên. Nói như vậy là không cần, chỉ có cưới cái thứ nhất thê tử thời điểm, sẽ đưa một chút chúc phúc hoặc là vật tư. Sạn Dật suy nghĩ một chút nói ra. Mỗi cái thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, đồng dạng đều có mấy cái lão bà. Nếu như mỗi một lần thủ lĩnh có mới nữ nhân, đều muốn đi chúc mừng nói, vậy liền quá phiền phức. Cho nên trong bộ lạc có cái lệ cũ, cái kia chính là chỉ ở lần đầu tiên cưới thê tử thời điểm chúc mừng. Trình độ nào đó đến nói, có điểm giống là khác loại lễ thành nhân. Châu Phong nghe đến đó chậm rãi gật đầu. Kẻ kỳ có mấy cái lão bà, ngày mai cưới mới thê tử còn muốn lớn ra đều đi qua, có phải hay không có chút kỳ quái? Châu Phong cảm thấy có chút kỳ quặc. Là có chút kỳ quái, với lại tam trưởng lão bọn hắn giống như đều muốn đi qua, lần này cần đi không ít người. Sạn Dật gãi gãi đầu. Tam trưởng lão cũng muốn đi qua. Châu Phong híp mắt. Hắn biết tam trưởng lão đối với mình thái độ, là đem mình xem như tiềm ẩn địch nhân. Nếu như chỉ có gột đi qua nói, Châu Phong tuyệt không lo lắng. Nhưng là tam trưởng lão liền không đồng dạng. Châu Phong còn nhớ rõ trước mấy ngày tại Nguyệt Lượng Cốc, tam trưởng lão khiến cho kia vừa ra trò xiếc, kém chút để bọn hắn bị vây công. Cũng may gột xuất hiện, mới không có để sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Bọn hắn gom lại cùng một chỗ, có thể là có cái gì chuyện trọng yếu a. Sạn Dật suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi không có tử và trong miệng, tìm được một chút ý sao? Châu Phong dò hỏi. Bởi vì hắn biết Sạn Dật khẳng định là hỏi quạt vạ. Quả nhiên Sạn Dật sau đó biểu thị, hắn là hỏi thăm quạt vạ. Nhưng Lạc Vạ biểu thị hắn cái gì cũng không biết. Dù sao ngày mai liền biết. Sạn Dật xem thường. Nghe đến đó Châu Phong cũng gật gật đầu, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Ngày mai cũng chỉ là một lần tụ hội mà thôi. Mọi người có thể mượn nhờ tụ hội, nói một chút tiếp xuống hành động. Có lẽ là bởi vì hiện tại cơ thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên muốn hướng Thái Dương tộc phát động báo thủ. Nếu như là dạng này nói, Châu Phong còn muốn nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Dù sao khoảng cách lần tiếp theo lại cho mình đưa vật tư, chưa được mấy ngày thời gian. Với lại hắn còn muốn từ lạ trong miệng đạt được liên quan tới ác ma tháp tình báo. Lúc này ở bờ là ở trong nhà gỗ. Tu trưởng Y Tứ, ngươi bây giờ rõ chưa? Ngươi vẫn là trở lại bộ lạc đi thôi, không cần tiếp tục lưu tại nơi này. Và nhìn bờ lạ. Ta. Bờ lạ sắc mặt khó coi, bởi vì nàng không nghĩ tới, và thế mà lại cho mình truyền đạt như vậy một tin tức. Nhiều ngày như vậy thời gian, Châu Phong cũng không có tiếp nhận ngươi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Và trầm giọng nói ra. Điều đó không có khả năng, Châu Phong cũng không có lợi dụng ta. Bỡ lạ cũng rất kiên quyết lắc đầu. Châu Phong cho tới bây giờ cũng không có đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ là hỏi thăm nàng một chút, mặt trăng tộc nhân lịch sử mà thôi. Là bỡ lạ có mấy lần muốn chủ động hỗ trợ, ví dụ như cầu đại tế ti hỗ trợ xem bói chờ chút. Ngược lại bỡ lạ cảm thấy mình, có chút quấy rầy đến Châu Phong. Ai, dù sao tù trưởng Ý Tứ, ta đã nói cho ngươi biết, ngày mai ngươi đi theo chúng ta cùng đi kẻ kỳ bộ lạc, đến lúc đó tù trưởng sẽ đích thân cùng ngươi nói. Và thở dài một tiếng, sau đó đứng người lên rời phòng. Tại bên ngoài phòng còn đứng lấy hơn mấy tháng sáng tộc nhân, cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn hắn không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần, nghe lén đến hai người đối thoại. Đây là và bàn giao bọn hắn. Vỡ lạ trong phòng, Yến Lạc ôm lấy hai chân. Nước mắt lạch cạch chảy xuống. Mãi cho đến trời triệt để đêm đen đến, nàng cũng không biết phải nên làm như thế nào. Lại không biết bao lâu trôi qua, vỡ lạ cắn răng một cái đứng dậy. Nàng hướng phía ngoài cửa đi đến, đi vào Châu Phong phía ngoài phòng. Lúc này vỡ lạ rất muốn đẩy cửa ra, đem chuyện nào nói cho Châu Phong. Nhưng là nàng lại lo lắng. Nếu như Châu Phong thuận thế để nàng trở lại bộ lạc làm cái gì? Vỡ lạ là cái thông minh cô nương, nàng đã nhìn ra. Châu Phong bên người không thiếu nữ nhân. Tại Châu Phong trong phòng, liền mơ hồ truyền đến Đường Phù cùng Tần Hiểu Tuyết thanh âm nói chuyện. Vỡ Lạ càng là biết, nàng và hai người kia không có cách nào so. Thế nhưng là, Vỡ Lạ cũng không cam lòng. Giống như là Châu Phong dạng người này, nàng cả một đời cũng chỉ có thể gặp phải một lần. Nghĩ đến đây, Vỡ Lạ nắm chặt nắm đấm. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải lưu tại nơi này, dùng thật tâm đả động Châu Phong. Dù sao vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian mà thôi. 10 ngày không được liền 100 ngày, 100 ngày không được liền 1 năm. Liền xem như không thành công, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại tiếp với. Nghĩ đến đây, Vỡ Lạ biểu tình kiên quyết. Nàng ngày mai muốn đích thân nói cho cụt, mình tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ngày thứ 2 buổi sáng, La Thành cùng Bợ rủ Sở đám người từ nhà kho mang theo vật tư rời đi. Bọn hắn đi huyết cốc tiếp tục đào móc công tác. Châu Phong đưa bọn hắn rời đi doanh địa. Mặc dù bây giờ Châu Phong trong tay nắm giữ lấy ác ma tháp cái manh mối này, nhưng là dã nhân anh hùng mộ địa cũng trọng yếu giống vậy. Dù sao chỗ nào có thể sẽ có dã nhân anh hùng di vật. Bây giờ Châu Phong trong tay cũng chỉ có 2 cái mà thôi, tại Xích Viêm trên tay còn có 1 cái. Hắn cảm thấy dã nhân anh hùng di vật cũng không chỉ có 3 cái. Chỉ là Châu Phong đạt được tin tức là không hoàn chỉnh. Nói không chừng tại dã nhân anh hùng trong mộ địa, liền có thể có mới phát hiện. Châu Phong, ngươi người mang theo những cái kia Thái Dương tộc người đi chỗ nào? Và xuất hiện ở Châu Phong sau lưng, giả bộ như lơ đãng hỏi. Bất quá và ngữ khí thật sự là quá tận lực. Châu Phong lập tức liền nghe đi ra, và có chút khó chịu. Bọn hắn đi mở ra ruộng đồng, chuẩn bị loại một chút khoai tây. Châu Phong cười một cái nói, cũng không có đem anh hùng mộ địa sự tình nói ra, mà là tùy tiện tìm cái cớ. Loại khoai tây? Khoai tây không phải đâu đâu cũng có sao? Tại sao phải chuyên môn loại? Và một bộ khó có thể lý giải được biểu tình. Nhìn thấy bà bộ dáng, Châu Phong cũng là dở khóc dở cười. Dù sao đối với bọn dã nhân đến nói, đồ ăn đều là tự động mọc ra, bọn hắn không cần thiết đi trồng thực. Dù sao chỉ cần đủ ăn là được rồi. Nhưng là đối với Châu Phong bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đến nói, vậy liền không đồng dạng. Nếu như không có phong phú đồ ăn dự trữ, đám người đều sẽ lòng có bất an. Để đó rất nhiều thổ địa không khai thác nói, cái kia chính là không công lãng phí. Với lại chỉ cần khoai tây thành thục về sau, xa xa so với trước trong rừng cây đảo muốn tiết kiệm được nhiều. Hồi đầu tại trên đường ta cùng ngươi giải thích, chúng ta cũng lên đường đi. Châu Phong nói ra. Ân. Vạ gật gật đầu. Chỉ là vạ biểu tình vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì hắn không có cái gì tâm tư đi nghe loại khoai tây sự tình. Thái Dương Cốc. Phụ thân, ngài thật muốn làm như thế. Lệ Hạ kinh hô một tiếng. Ta đã làm ra quyết định. Xích Viêm biểu tình kiên quyết. Chương 811, hoán niệm chương 811, hoán niệm tiến về cấm kỵ rừng rậm. Đây quá nguy hiểm. Ngài thân thể mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp. Lệ Hạ hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì phụ thân lại đột nhiên làm ra quyết định này? Lần nữa tiến về cấm kỵ rừng rậm, hơn nữa còn là tại cái này mấu chốt thời gian điểm. Bọn hắn mới vừa bạn mê hoặc Châu Phong, đồng thời tại mặt trang tộc cùng Châu Phong giữa gieo hoài nghi hạt giống, tiếp xuống bọn hắn chỉ cần chờ lấy sự hoài nghi này hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, liền có thể tạo thành phi thường lớn phá hư. Đến lúc đó bọn hắn Thái Dương tộc cơ hội liền đến. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, Xích Viêm thế mà muốn dẫn lấy người đi cấm kỵ rừng rậm. Đây không phải phân tán chính bọn hắn lực lượng a, các ngươi đi ra ngoài trước. Xích Viêm hướng về phía trong phòng mấy cái thê tử khoát khoát tay. Mấy cái kia thê tử nhao nhao lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Xích Viêm cùng Lạ hai người. Dưới mắt ta có thể nói cho ngươi, ta đi cấm kỵ trong rừng rậm là vì tìm kiếm một vật. Xích Viêm chậm rãi nói ra. Thứ gì? Lạ sững sờ. Chuyện này ta chỉ có thể nói cho một nhiệm kỳ tù trưởng người thừa kế, đây là chỉ có mỗi một đời Thái Dương tộc tù trưởng mới biết được sự tình. Quan hệ đến một cái trọng đại bí mật. Xích Viêm lắc đầu. Nghe được câu này, Lạ sắc mặt hơi đổi một chút. Mình làm nhiều như vậy, kết quả phụ thân hay là không muốn nói với chính mình. Căn bản là không có đem mình xem như là người thừa kế. Đáng tiếc hổ tổ chết rồi, không phải hắn có thể thay thế ta đi. Xích Viêm thở dài. Phụ thân, ta có thể mang người đi cấm kỵ rừng rậm, thuận tiện còn có thể tìm kiếm ác ma tháp, tìm tới ác ma tháp liền có thể dùng để cùng Châu Phong làm giao dịch. Lệ Á lập tức nói ra. Tại trở lại Thái Dương Cốc về sau, Lệ Á liền hỏi thăm Xích Viêm liên quan tới ác ma tháp sự tình. Xích Viêm đối với cái này cũng không biết được. Bất quá Xích Viêm cảm thấy ác ma tháp rất có thể ngay tại thung lũng một bên khác. Bởi vì Xích Viêm tại thung lũng mặt khác gặp qua ác ma. Chúng ta không cần thiết giúp đỡ kẻ ngoại lai tìm kiếm ác ma tháp, ta muốn tìm là một món đồ khác, nếu mà có được món đồ kia, ta liền có thể tiêu diệt mặt trăng tộc. Xích Viêm khoát khoát tay. Lệ A nghe đến đó, đã 10 phần tức giận. Tìm kiếm một kiện đồ vật, liền có thể tiêu diệt mặt trăng tộc. Cái này sao có thể? Bất quá là ngược lại là có thể minh bạch. Vì cái gì phụ thân nhiều năm qua sẽ một mực thăm dò cấm kỵ rừng rậm? Nguyên lai là vì tìm kiếm một vật. Nếu như lúc này Châu Phong xé bỏ minh ước tiến đánh tới làm cái gì? Lệ A cưỡng chế lấy trong lòng chưa đầy. Giao cho ngươi, ngươi nhất định có thể chống cự những cái kia kẻ ngoại lai. Xích Viêm một bộ rất yên tâm bộ dáng. Thế nhưng là rất nhiều người cũng không nguyện ý nghe ta mệnh lệnh, trực tiếp tuyên bố ta trở thành tù trưởng người thừa kế a, tương lai của ta quản lý Thái Dương tộc. Lệ Á tham dò tính nói ra. Xích Viêm hiển nhiên không nghĩ tới, Lệ Á sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn kinh ngạc nhìn Lệ Á, sau đó lắc đầu. Không được, ngươi không có cách nào trở thành tù trưởng, ta sẽ ở hai sẹo bọn hắn bên trong chọn lựa một cái. Vì cái gì? Chẳng lẽ hai sẹo bọn hắn so ta ưu tú hơn? Lệ Á khó mà tiếp nhận. Dù sao đây là nàng lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này, nghĩ không ra liền bị Xích Viêm cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hơn nữa còn là để hai sẹo những cái kia người thay thế thay mình. Trước kia hổ tổ khi người thừa kế, Lệ A không có bất kỳ cái gì ý kiến. dù là liền xem như quỷ đỏ trở thành người thừa kế, lệ ạ cũng đem quỷ đỏ xem như đối thủ. Nhưng là hiện tại hai xẻo những cái kia người, tại lệ ạ xem ra đó là ngu xuẩn. Bởi vì ngươi là cái nữ nhân, không có người sẽ thần phục ngươi. Xích Viêm nhàn nhạt nói ra. Lệ ạ trầm mặc không nói. Nàng cho là mình làm nhiều như vậy, Xích Viêm hẳn là xem ở trong nội tâm. Nghĩ không ra vẫn là nhìn như vậy lại mình. Xích Viêm cũng cảm giác được, lệ ạ biểu tình có chút không đúng. Thế là hắn an ủi. Chỉ cần lệ ạ hảo hảo phụ tá mình, tương lai phụ tá hai xẻo bọn hắn, đồng dạng có thể tại bộ lạc đạt được tôn trọng. Phụ tá, phụ thân, ta sẽ phụ tá bọn hắn. Lệ ạ khuất phục. Vậy ta an tâm. Xích Viêm gật gật đầu, lại bàn giao lệ ạ một chút chú ý hạng mục. Hắn cũng không có lưu ý đến, khi lệ ạ quay người rời đi thời điểm, trong ánh mắt đã không có một điểm ý cười, tất cả đều là băng lãnh. Buổi chiều, Châu Phong cùng và một đám người đi vào kẻ kỳ bộ lạc. Đương nhiên Châu Phong cũng không phải một người đến, Đường Thành cùng mặt khác mười mấy người cũng cùng theo một lúc tới. Bọn hắn mang theo một chút vật tư, những người may mắn còn sống sót chế tác bình uống, còn có cao su chế tác chén nước chờ chút. Những này cũng đều là mặt trăng tộc ưa thích hàng hóa. Châu Phong lấy ra đưa cho kẻ kỳ xem như hạ lễ. Mới vừa tiến vào bộ lạc, gục đám người liền tiến lên đón. Châu Phong, cảm tạ ngươi có thể tới tham gia kẻ kỳ hôn lễ. Gục cười ha hả tiến lên, cùng Châu Phong ôm một cái. Kẻ kỳ cũng là ta bằng hữu, ta đương nhiên muốn tới. Châu Phong mỉm cười. Sau đó kẻ kỳ cũng tới trước, cùng Châu Phong chào hỏi. Châu Phong để Đường Thành bọn hắn đem mang theo sọt nữa thả xuống. Nhìn thấy Châu Phong mang theo nhiều như vậy vật tư, kẻ kỳ cũng là thật bất ngờ. Đây, thật sự là rất cảm tạ. Kẻ kỳ mười phần cảm tạ. Không có gì, tất cả mọi người là bằng hữu. Châu Phong cười ha hả nói ra. Kẻ kỳ nghe được câu này, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Hắn quay đầu đi, tận lực đừng cho Châu Phong nhìn thấy. Châu Phong, khoảng cách tiến hội còn sớm, chúng ta tới trước trong phòng nói một chút thế nào? Gục đề nghị. Đương nhiên không có vấn đề. Châu Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết Gục sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, khẳng định là có chuyện gì cùng mình nói. Đường Thành nhìn thấy Châu Phong đi theo Gục bọn hắn, hướng phía trong bộ lạc đi đến. Thế là cũng đi theo. Đường Thành cũng muốn nghe một chút, Gục bọn hắn muốn nói gì. Đường Thành, vậy chúng ta làm cái gì đây? Nhìn thấy một màn này, may mắn người còn sống hô. Bởi vì ngoại trừ Đường Thành bên ngoài, bọn hắn đều không hiểu gì dã nhân ngôn ngữ. Các ngươi đợi tại thế là xong à, đợi lát nữa chúng ta liền đi ra. Đường Thành đối với những khác người nói. Bất quá Đường Thành vừa rồi đi hai bước, liền nhớ lại đến một sự kiện. Hắn bay người nhắc nhở những này người, tùy thời đem vũ khí mang ở trên người. Đây là Châu Phong cố ý đã thông báo sự tình. Châu Phong đem lần trước tại Nguyệt Lượng cốc tao ngộ, cho Đường Thành bọn hắn nói một lần. Mặc dù bây giờ bọn hắn cùng mặt trăng tộc là minh hữu, nhưng là vì dự phòng đột phát tình huống, vẫn là trên thân có vũ khí tương đối tốt. Những người may mắn còn sống sót này nhóm nhau nhau biểu thị không có vấn đề. Chuyện này bọn hắn đều nhớ rõ ràng. Trừ phi bọn hắn chết, nếu không chắc chắn sẽ không đem vũ khí thả xuống. Đường Thành thấy thế mới đuổi theo Châu Phong nhịp bước. Vỡ là cũng một mực đều đi theo Châu Phong, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị cùng theo một lúc tiến vào phòng họp thời điểm. Vỡ là, bên cạnh có người gọi nàng danh tự. Vỡ là nghi hoặc quay đầu, liền thấy mấy cái nữ nhân đi tới. Nhìn các nàng bộ dáng, hẳn là kẻ kỳ thế tử. Có chuyện gì không? Vỡ là hỏi. Đợi chút nữa yến hội chúng ta thiếu ít người tay, ngươi có thể tới hỗ trợ sao? Trong đó một cái nữ nhân nói ra. Chương 812, bầu không khí chương 812, bầu không khí tốt ta. Vỡ là gật gật đầu. Bình thường có yến hội thời điểm, mọi người đều muốn bận rộn lên. Vỡ là đối với cái này cũng thói quen, thế là đi theo mấy cái tiền nữ nhân đi tới. Cùng lúc đó, lưu tại chỗ những người may mắn còn sống sót, nhao nhao hướng phía xung quanh nhìn lại. Trong đó có một nửa người, đều không có đã tới dã nhân bộ lạc. Đối với trung quanh tất cả đều rất ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, có cái mặt trăng tộc nhân đi tới. Đám người nhận ra, cái này mặt trăng tộc nhân là Cuồng Phong. Bởi vì Cuồng Phong đoạn thời gian trước xuất nhập qua mấy lần số một doanh địa, cho nên số một doanh địa người, đối với hắn đều rất quen thuộc. Cuồng Phong đối với bọn hắn một trận khoa tay. Hắn đang nói cái gì a? May mắn người còn sống gãi gãi đầu, căn bản liền nghe không hiểu Cuồng Phong ý tứ. Hẳn là để chúng ta đi theo hắn đi thôi. Một người khác suy nghĩ một chút nói ra. Đám người nghe được câu này gật gật đầu. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Cuồng Phong một mực chỉ vào một cái nhà gỗ. Có thể là cho chúng ta an bài nghỉ ngơi gian phòng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta bụng đã sớm đói bụng, không biết có hay không đồ ăn. Nếu như có thể an bài mấy cái dã nhân mỹ nữ thì tốt hơn. Những người may mắn còn sống sót cười toe toét, đi theo Cuồng Phong hướng phía bộ lạc chỗ sâu đi đến. Một bên khác Châu Phong cùng Đường Thành cũng tiến vào bộ lạc lớn nhất nhà gỗ. Bọn hắn được thỉnh mời ngồi xuống tận cùng bên trong nhất. Vừa mới ngồi xuống, Đường Thành cũng cảm giác được bầu không khí có một ít không thích hợp. Bởi vì tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, gian phòng lại tiến đến rất nhiều tháng sáng tộc chiến sĩ. Những này chiến sĩ không ngồi được, liền nhao nhao đứng tại gột đám người sau lưng. Mỗi một cái chiến sĩ trong tay đều cầm lấy vũ khí, ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong phòng gột đám người trên mặt không có chút nào ý cười, liền ngay cả vạ cùng kẻ kỳ hai huynh đệ cũng là như thế, từng cái biểu tình đều rất nghiêm túc. Châu Phong giống như có điểm gì là lạ. Đường Thành lập tức hạ giọng nhắc nhở Châu Phong, đây không giống như là ăn cơm bầu không khí. Ta biết, ngươi chờ chút cẩn thận một chút. Châu Phong dùng rất nhỏ động tác gật đầu. Châu Phong, chúng ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Ngay lúc này Tam trưởng lão mở miệng, một bộ chất vấn ngữ khí. Tam trưởng lão, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách hướng ta vấn đề. Hôm nay ta là tới tham gia hôn lễ, không phải các ngươi phạm nhân. Châu Phong liếc Tam trưởng lão liếc nhìn. hôm nay căn bản là không có cái gì hôn lễ, chúng ta đem ngươi đi tìm đến, là bởi vì ngươi phản bội chúng ta Minh Ước, ngươi cùng Thái Dương tộc mưu đồ bí mật đối phó chúng ta. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Là thế này phải không? Châu Phong nhìn về phía ba. Và một mặt tay nấy, hắn không dám nhìn thẳng Châu Phong con mắt, sau đó Châu Phong vừa nhìn về phía Kẹ Kỳ. Kẹ Kỳ đồng dạng cũng là như thế, nghiêng đầu đi không dám cùng Châu Phong mắt đối mắt. Bất quá có một người nhìn thẳng Châu Phong ánh mắt, cái kia chính là Gút. Châu Phong, ta tin tưởng đây là một cái hiểu lầm, nhưng là ngươi cần giải thích một chút. Gút trầm giọng nói ra. Gút cũng không muốn cục diện phát triển đến nước này, nhưng là hắn đã làm ra lớn nhất thỏa hiệp. Bởi vì dựa theo Tam trưởng lão kế hoạch, bọn hắn lúc này nên đối với Châu Phong động thủ, trước giết chết Châu Phong lại nói. Tốt nhất biện pháp, đó là để bợ là sớm cho Châu Phong hạ độc. Nhưng là kế hoạch này cuối cùng bị Gút hủy bỏ. Gút không muốn làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Dù đã Châu Phong thật cùng Thái Dương tộc cấu kết, như vậy Gút cũng không có dự định trực tiếp đối với Châu Phong hạ tử thủ. Hắn kế hoạch trước đem Châu Phong bắt lấy đến cầm tù. Với lại chỉ cần bắt được Châu Phong, cái khác kẻ ngoại lai hẳn là cũng chỉ có thể nghe mình mệnh lệnh. Đến lúc đó kẻ ngoại lai cũng không phải là uy hiếp, dù sao Châu Phong đã cứu mình tính mệnh. Ta chưa bao giờ cùng Thái Dương tộc cùng một chỗ mưu đồ bí mật đối phó các ngươi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, ngươi nói láo. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ tay. Trong đám người nổi bật cùng một cái khác mặt trang tộc nhân đi ra, trên mặt bọn họ đều là phẫn nộ biểu tình. Nổi bật các ngươi đến nói cho Châu Phong, vài ngày trước các ngươi nhìn thấy cái gì? Tam trưởng lão hô. Nổi bật cùng một cái khác mặt trang tộc nhân lập tức bắt đầu lên án. Ban đầu bọn hắn tại trong rừng cây phát hiện một cái người sống sót, kết quả kia người sống sót đem bọn hắn cám dỗ đến Thái Dương tộc trong cả bẫy. Khi nghe đến đó thời điểm, Châu Phong nhướng mày. Gia hỏa này nói là thật hay là giả? Đường Thành cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn nổi bật than thở khóc lóc bộ dáng, đây hết thể giống như là thật phát sinh qua. Thế nhưng là Phương Cầm nhóm người kia, hẳn là toàn bộ đều đã chết mới đúng. Thái Dương tộc dưới tay, làm sao khả năng còn có người sống sót đây? Hẳn là thật, có thể là Kim Quảng Bân những cái kia người. Châu Phong suy đoán. Nhưng là theo nổi bật nói tiếp, Châu Phong cảm giác lại không giống. Bởi vì nổi bật trong miệng, hắn thủy chung chỉ thấy được một cái kẻ ngoại lai. Kim Quảng Bân những cái kia người hẳn là cùng một chỗ hành động. Là Từ Minh. Đường Thành thốt ra, cảm thấy có khả năng nhất người đó là Từ Minh. Hắn có thể nghĩ đến lạc đàn người sống sót, khả năng đó là Từ Minh. Châu Phong cũng chậm rãi gật đầu. Những ngày này mọi người tại trung tâm doanh địa phụ cận tìm kiếm Từ Minh, kết quả cái gì đều không có tìm tới. Làm nửa ngày là gia nhập Thái Dương tộc. Chỉ là Châu Phong nhớ kỹ Từ Minh hẳn là sẽ không dã nhân ngôn ngữ, lại thế nào đạt được lệ hạ tín nhiệm. Nổi bật tiếp tục lên án. Đem hắn tại thác nước trên vách đá, nhìn thấy một màn đều nói đi ra. Ta thấy được, cái kia Châu Phong cùng Thái Dương tộc tù trưởng nữ nhi lệ hạ rất thân cận, hai người lúc ấy còn tại trên vách núi tán tỉnh. Nổi bật chỉ vào Châu Phong nói ra. Với lại nổi bật còn biểu thị, hắn trên đường đi nghe được không ít lệ hạ cùng Thái Sẹo đối thoại. Đều là lệ hạ đang nói, nàng tiếp xuống cùng Châu Phong dự định đối phó mặt trang tộc sự tình. Lệ hạ còn đưa cho Châu Phong không ít vật tư. Châu Phong, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tam trưởng lao chất vấn. Tất cả người ánh mắt cũng đều nhìn về Châu Phong. Các ngươi không cảm thấy vừa rồi hắn nói có vấn đề sao? Châu Phong lại không chút hoang mang nói ra. Ta dám đối với thần mặt trăng phát thể, ta nói tất cả đều là thật. Nổi bật trước đó ngay trước Tam trưởng lao đám người liền đã thể, không thèm để ý lần nữa phát thể. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi bị bắt đi 3 ngày thời gian, vì cái gì Thái Dương tộc không có giết chết các ngươi? Châu Phong nói ra. Nổi bật nghe được câu này sững sờ. Đây, nổi bật cũng không biết giải thích như thế nào. Từ bị tóm thời điểm, nổi bật liền làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ đến, lệ ạ cùng Thái Sẹo cũng không có độc thủ. Chỉ là một mực đem bọn hắn mang theo trên người. Ta hỏi lại các ngươi, hai người các ngươi lại là làm sao từ nhiều như vậy Thái Dương tộc trong tay người cho tới. Hơn nữa còn không có người truy các ngươi. Châu Phong lần này lên giọng. Quả nhiên câu nói này sau khi nói xong. Trong phòng người đều nhìn về nổi bật hai người, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Bởi vì nổi bật bọn họ đều là phổ thông dã nhân, cũng không phải là chiến sĩ cấp bậc. Loại tình huống này liền tinh anh chiến sĩ đều khó có khả năng đào thoát, chớ nói chi là hai cái phổ thông dã nhân. Chúng ta. Nổi bật lập tức á khẩu không trả lời được. Nổi bật cũng không làm rõ ràng, bọn hắn là làm sao dễ dàng như vậy đào thoát. Chương 813, vậy ta hỏi ngươi chương 813, vậy ta hỏi ngươi các ngươi là đang nói láo. Đối với thần mặt trăng nói láo. Và nhảy một cái đứng dậy, chỉ vào hai người giận dữ hét. Hiện tại và phi thường phẫn nộ, hắn cảm giác được mình đã bị lừa gạt. Trước đó hắn còn chưa ý thức được, chuyện này rất kỳ quặc. Bởi vì nổi bật đối với thần mặt trăng phát thể, thế là hắn tin vào nổi bật hai người nói. Nhưng là bây giờ nghe Châu Phong tiểu nói này, và cũng ý thức được. Chuyện này có vấn đề, A bị Thái Dương tộc bắt lấy, làm sao khả năng dễ dàng như vậy đào thoát. Tại và xem ra duy nhất giải thích chính là, nổi bật đang nói láo. Lúc này nổi bật người bên cạnh người lập tức biểu thị. Là nổi bật dây thừng rất vững lòng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Với lại nổi bật cứu hắn thời điểm, những cái kia Thái Dương tộc người căn bản là không quay đầu nhìn bọn hắn. Nhìn tất cả người đều đang ngó chừng mình, nổi bật một mặt bối rối. Ta cũng không biết, dù sao chúng ta liền chạy. Ta có thể lại đối với thần mặt trăng phát thể, chúng ta thật là chạy đến. Nổi bật dưới tình thế cấp bách biện giải cho mình. Nhưng là nổi bật nói trăm ngàn chỗ hở. Cuối cùng hay là bởi vì, không có người tin tưởng nổi bật có thể nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Đúng vào lúc này, Tam trưởng lão đột nhiên kịp phản ứng. Rõ ràng là nhằm vào Châu Phong hội nghị. Làm sao hiện tại biến thành, mọi người đều đang hoài nghi nổi bật. Châu Phong. ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi có hay không cùng Thái Dương tộc lệ ạ làm giao dịch? Tam trưởng lão đông nhiên gõ gõ mặt đất, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở hắn trên thân. Kia nổi bật nói đây, hắn nói nếu như là sai, chúng ta làm sao tin tưởng hắn? Và như trước vẫn là không buông tha nói ra, bởi vì lần này lạc vạ đi đem Châu Phong lửa qua đến, và tâm tư ấy nấy, lại thêm cái chủ ý này vẫn là Tam trưởng lão ra, để cùng Châu Phong quan hệ tốt nhất và đi làm loại chuyện này, cho nên và ở thời điểm này không có ý định tùy tiện để Tam trưởng lão lừa gạt qua. Nổi bật có thể là kinh hãi quá độ, không có nhớ rõ ràng sự tình trải qua, nhưng là Châu Phong khẳng định cùng Thái Dương tộc tiến hành giao dịch, hắn vẫn không trả lời vấn đề này đây. Ta cùng Thái Dương tộc không có cái gì giao dịch. Châu Phong lắc đầu. Dù sao chuyện này là lẽ ạ, chủ động hướng mình nói ra hòa đàm. Mặc dù Châu Phong cũng xách ra điều kiện, nhưng là cũng không có tổn hại mặt trăng tộc lợi ích. Với lại giao dịch mình khẳng định phải nỗ lực một ít đồ vật, thế nhưng là Châu Phong cái gì đều không có nỗ lực, chỉ là tạm thời ngừng bắn mà thôi. Bất kể nói thế nào, tại loại tràng diện này phía dưới Châu Phong là không thể nào thừa nhận. Ngươi chẳng lẽ không có tiếp nhận bọn hắn vật tư? Tam trưởng lão quát. Vật tư sao? Ta ngược lại thật ra tiếp nhận. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong tiếng nói vừa ra, ở đây một mảnh xôn xao. Và cùng kẻ kỳ hai người, trên mặt đều là biến đổi. Hiện tại Châu Phong thừa nhận, hắn tiếp nhận Thái Dương tộc vật tư. Vậy khẳng định là cùng Thái Dương tộc đạt thành giao dịch. Ngươi thừa nhận, tiếp nhận địch nhân vật tư, đó là phản bội chúng ta. Ngươi còn có cái gì có thể lấy rào biện? Tam trưởng lão đột nhiên vô đuổi, cất cao âm lượng. Xung quanh mặt trăng tộc các chiến sĩ càng là nhao nhao đem vũ khí cầm cao hơn, toàn bộ đều đối với Chuẩn Châu Phong cùng Đường Thành. Đường Thành cũng nắm chặt chủy thủ trong tay, hiện tại hắn có chút hối hận. Mình vào xem lấy khiến người khác mang theo vũ khí, kết quả mình không có mang theo cung nỏ, trên thân cũng chỉ có một thanh dao găm. Nếu như bây giờ hắn có cung nỏ nói, còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Đường Thành ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng, hy vọng có thể nhìn thấy cái khác người sống sót thân ảnh, như thế đợi chút nữa treo lên đến nói, bọn hắn có thể tới hỗ trợ. Chỉ là bên ngoài bóng người nào đều không nhìn thấy, cũng chỉ có Thái Dương tộc mà thôi. Không biết những người khác hiện tại thế nào. Châu Phong, ngươi thật tiếp nhận Thái Dương tộc vật tư? Ngươi đáp ứng bọn hắn điều kiện gì? Gỗ siết chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp. Ta là thu vật tư, bất quá đây không phải là phản bội, là lệ ạ người đưa cho ta lễ vật. Châu Phong âm thanh rất trầm ổn, không có một chút bối rối. Lễ vật? Gỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lệ ạ thích ta, muốn gả cho ta, cho nên dùng những lễ vật kia để lấy lòng ta. Châu Phong tiếp tục nói. Ở đây người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thái Dương tộc tù trưởng nữ nhi, thế mà lại thích địch nhân. Bất quá bọn hắn cũng đều không thể không thừa nhận. Châu Phong thực lực cường đại như thế, có nữ nhân thích Châu Phong là đương nhiên sự tình. Tựa như là gột muội muội bỡ là một dạng. Hôm nay trận này hội nghị, bọn hắn còn cố ý đem bỡ là trò chi đi. Miễn cho bỡ là ở thời điểm này, lại đi giữ gìn Châu Phong. Giáo biện. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Tam trưởng lão căn bản là không tin lý do này. Tại tam trưởng lão xem ra, cái này thật sự là thái hoang đàn. Nếu như các ngươi không tin ta nói, kia mọi người liền không có tất yếu nói chuyện. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Tam trưởng lão nghe được câu này nhảy lên. Hắn đó là ý tứ này, không cần thiết cùng Châu Phong tiếp tục nói tiếp. Từ Châu Phong đi vào phòng một khắc này bắt đầu, trực tiếp động thủ là được rồi. Tu trưởng, Châu Phong miệng lưỡi chân tru, không thể tin tưởng. Tam trưởng lão hướng về phía gật hô. Tam trưởng lão ngươi bình tĩnh một điểm. Gục nhíu mày. Chuyện bây giờ còn không có làm rõ ràng đây. Nhưng là Tam trưởng lão đã không có ý định tiếp tục cùng Châu Phong nói dóc xuống dưới. Hắn muốn hấp thụ lần trước giáo huấn, dự định lúc này trực tiếp xuất thủ. Hôm nay tại trong phòng mặt trang tộc chiến sĩ, toàn bộ đều là Tam trưởng lão an bài xong. Đợi chút nữa thừa dịp loạn trực tiếp giết chết Châu Phong, căn bản không cho Châu Phong bất cứ cơ hội nào. Tam trưởng lão liền không có dự định bắt sống. Động thủ, đem hai cái này kẻ ngoại lai. Tam trưởng lão nghiêm nghị hô. Cái khác mặt trăng tộc chiến sĩ nghe được câu này, nhao nhao chuẩn bị động thủ. Nhưng là Châu Phong tốc độ càng nhanh, hắn đông nhiên một cái liền vọt ra ngoài. Căn này nhà gỗ cũng không lớn, cũng chỉ có hơn 30m2 mà thôi. Lại đứng nhiều như vậy người, bản thân liền phi thường chen chúc. Cho nên Châu Phong cùng Tam trưởng lão giữa, liền cách không đến 2m mà thôi. Đám người đều không có kịp phản ứng. Tam trưởng lão càng là không ngờ rằng, Châu Phong lại đột nhiên xuất thủ. Còn không có đợi Tam trưởng lão có phản ứng gì, Châu Phong đã một phát bắt được hắn cổ tay, trở tay vặn một cái. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tam trưởng lão kêu thảm một tiếng. Cả người bị Châu Phong lôi đến hắn trước mặt. Châu Phong dùng dao găm đính trụ Tam trưởng lão cái cổ. Ở đây đám người xôn xao. Nhanh lên bảo hộ tổ trưởng. Châu Phong động thủ, giết chết hắn. Chờ một chút, Tam trưởng lão tại hắn trong tay. Hơn 10 tên chiến sĩ nhao nhao lấy ra vũ khí, toàn bộ đều đối với chuẩn Châu Phong. Bất quá không ai động thủ, bởi vì Châu Phong hiện tại bắt Tam trưởng lão, đều tránh ra cho ta, tránh ra. Đường Thành cũng cầm lấy dao găm, hướng về phía xung quanh dã nhân hô. Xung quanh dã nhân lui ra phía sau mấy bước, Đường Thành vội vàng đi vào Châu Phong bên người. Các ngươi không cần quản ta, đem cái này kẻ ngoại lai giết chết. Tam trưởng lão khản cả giọng quát. Chương 814, suy nghĩ chương 814, suy nghĩ nghe được câu này, ở đây mặt trăng tộc các chiến sĩ do dự. Bên cạnh Đường Thành trong lòng 10 phần rung động. Không nghĩ tới Tam trưởng lão vì muốn giết chết bọn hắn, thế mà ngay cả mình mệnh vậy không muốn. Gia hỏa này rốt cuộc là đến cỡ nào hận bọn hắn? Nhanh lên! Tam trưởng lão giận dữ hét. Châu Phong một thanh bóp chặt Tam trưởng lão yết hầu, nhường hắn vô pháp phát ra âm thanh. Tam trưởng lão gấp hai chân loạn đạp, ánh mắt nổi lên, lại căn bản không có biện pháp tránh thoát. Châu Phong ngươi bình tĩnh một điểm,
chúng ta hảo hảo nói.
Nhìn thấy một màn này, Gục vội vàng nói, Gục biết Châu Phong chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể cắt đứt Tam trưởng lão cổ. Nếu như Tam trưởng lão chết tại Châu Phong trong tay, vậy kế tiếp liền không có đến nói chuyện. Gục không có cách nào ngồi nhìn Tam trưởng lão bị giết chết, bọn hắn chỉ có thể khai chiến. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tam trưởng lão mới có thể không để ý mình tính mệnh. Gục thậm chí hoài nghi, Tam trưởng lão vì đối phó Châu Phong có thể hiến tế bản thân sinh mệnh. Hảo hảo nói, từ vừa mới bắt đầu các ngươi chuẩn bị kỹ càng tốt nói sao? Không phải chuẩn bị tùy thời động thủ sao? Châu Phong hừ lạnh một tiếng, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Gục nói ra, gục ta tin tưởng ngươi, nhưng là không tin hắn. Châu Phong trong tay tăng lớn lực đạo, Tam trưởng lão sắc mặt trở nên phát tím. Các ngươi đều ra ngoài. Gục hướng về phía những cái kia mặt trang tộc chiến sĩ hô. Gục biết vào lúc này, nhất định phải chứng minh mình thành ý không thể trong phòng có nhiều như vậy chiến sĩ. Đây vốn là Tam trưởng lão đề nghị, phòng ngừa Châu Phong đột nhiên xuất thủ. Chỉ là hiện tại xem ra, nhiều người như vậy cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Những này mặt trang tộc chiến sĩ đều là sương sở. Ra ngoài, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong phòng không có mấy người, kia gục chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Châu Phong đã có thể cưỡng ép Tam trưởng lão, vậy khẳng định cũng có thể cưỡng ép gục. Nghe không hiểu tù trưởng mệnh lệnh sao? Các ngươi muốn hại chết Tam trưởng lão? Kẻ kỳ cũng quá lớn. Những này mặt trang tộc chiến sĩ mới phản ứng được, bọn hắn hiện tại nếu như không rời đi nói, Tam trưởng lão đoán chừng muốn bị sống sờ sờ bóp chết. Thế là vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Tại trong nhà gỗ cũng chỉ còn lại có mấy cái ngồi mặt trang tộc nhân. Cả phòng lập tức trở nên rộng rãi lên. Châu Phong lúc này mới buông lỏng ra bóp lấy Tam trưởng lão cổ tay. Bất quá hắn cái tay còn lại còn đang nắm Tam trưởng lão cánh tay. Dù sao đây là mình con tin. Châu Phong tạm thời không có buông ra ý tứ. Ta người hiện tại an toàn sao? Châu Phong hỏi. Bọn hắn đương nhiên an toàn, hiện tại hiện đang được chiêu đãi, bất quá bọn hắn hiện tại không thể rời đi gian phòng kia. Gục trầm giọng nói ra. Châu Phong gật gật đầu. Xem ra cái khác người sống sót hẳn là bị cầm tù đi lên. Với lại quá trình này cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Đoán chừng những cái kia người sống sót, đồng dạng đều là bị lừa đến trong phòng đi. Châu Phong, ngươi mới vừa nói là thật sao? Cái kia lạ thật là bởi vì muốn gả cho ngươi, cho nên cho ngươi đưa vật tư. Gục đối với lời nói này vẫn có chút bán tín bán nghi. Là thật, nhưng là bây giờ muốn một cái nói, chúng ta hẳn là chúng nàng vì kế. Châu Phong hiện tại đã biết rõ, vì cái gì lạ sẽ chủ động tìm mình đàm phán, với lại tùy tiện liền đáp ứng cho mình nhiều như vậy vật tư. Nguyên lai lạ lặng lẽ thiết hạ như vậy một cái bẫy. Lạ tại trên vách núi cố ý chủ động hướng mình tới gần, cũng là vì để nổi bật bọn hắn nhìn thấy một màn này. Khu khu, liền xem như dạng này, ngươi cũng là cùng nàng tiến hành hòa đàm, ngươi căn bản là không có đem chúng ta xem như minh hiếu. Vào lúc này, Tam trưởng lão còn không buông tha nói đến. Tam trưởng lão, ngươi im miệng, để cho chúng ta hảo hảo nói một chút. Gục lúc này quá lớn, gục hiện tại cũng ý thức được, nếu như Tam trưởng lão không ngừng nghỉ nói tiếp, bọn hắn cũng đừng nghĩ đến đàm phán. Tam trưởng lão nghe được câu này, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì Tam trưởng lão cũng ý thức được, hắn ý nghĩ bị gục xem thấu. Châu Phong nhìn thấy Tam trưởng lão im miệng sau, thế là đem hắn ý nghĩ nói ra, đây chính là lệ ạ một lần âm mưu, là lệ ạ bắt bọn hắn một cái phản đồ, lợi dụng cái kia phản đồ bắt nổi bật, sau đó cố ý đem đây hết thảy cho nổi bật nhìn, sau đó lại đem nổi bật thả ra. Từ lần trước chiến đấu về sau, ta người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một đoạn thời gian, đã lệ ạ vào lúc này nguyện ý đưa lên vật tư, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Châu Phong tiếp tục nói, tại lệ ạ cùng mình tiến hành hòa đàm thời điểm, hắn nhưng là vừa rồi mang theo quân phòng tiêu diệt một cái Thái Dương tộc bộ lạc, ta cùng Thái Dương tộc có sâu như vậy cựu hận, làm sao khả năng bảo trì hòa bình đây? Châu Phong lắc đầu. Ở đây kẻ kỳ cùng và đám người, sau khi nghe được đều gật gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy có đạo lý. Bây giờ kẻ ngoại lai cùng Thái Dương tộc, có thể nói là huyết hải thâm cửu. Làm sao khả năng dễ dàng như vậy hóa giải? Tất cả đều là lạ âm mưu, nữ nhân kia quá giàu hoạt. Gút lại đem nổi bật gọi trở về, tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Nổi bật lần nữa đem sự tình lặp lại một lần. Đồng thời phát thể chính mình nói tất cả đều là thật, hắn cũng không biết vì cái gì mình có thể nhẹ nhàng như vậy đào thoát. Bất quá ở đây người đều hiểu, đó là lạ cố ý đem bọn hắn thả đi. Với lại nổi bật có thể nhìn thấy trên vách núi phân cảnh, đây quá kỳ hoặc. Khẳng định là Thái Dương tộc cố ý đem bọn hắn bó tại hướng về phía sườn núi địa phương. Châu Phong, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Kẻ kỳ mở miệng muốn xin lỗi. Lúc này Tam trưởng lão đột nhiên hô, chờ một chút. Tam trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói? Gút có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tam trưởng lão. Hắn chưa chấp nhiều như vậy Thái Dương tộc, vấn đề này còn không có nói đâu, những cái kia người sớm muộn sẽ trở thành chúng ta thai hoàng ẩm. Tam trưởng lão tiếp tục nói, nghe được Tam trưởng lão lời nói này, trong phòng thật đúng là có người gật gật đầu. Nổi bật sự tình có thể tính là một cái hiểu lầm, là lẽ ảo như kế, nhưng là Châu Phong dưới tay có nhiều như vậy Thái Dương tộc, kia lại là cái gì ý tứ? Ta là vì các ngươi tốt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra, cho chúng ta tốt. Gục đám người đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Châu Phong thế mà lại nói như vậy. Đương nhiên là vì các ngươi tốt, các ngươi cùng Thái Dương tộc chiến đấu cuối cùng mục đích là cái gì? Châu Phong hỏi. Tự nhiên là tiêu diệt bọn hắn. Kẻ kỳ nắm đấm hô. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu. Bọn hắn cùng Thái Dương tộc có khắc cốt cừu hận, nhất định phải có một phương hoàn toàn bị tiêu diệt mới có thể giải bọn hắn mối hận trong lòng. Như vậy các ngươi có muốn hay không suy nghĩ, vì cái gì các ngươi hai cái tộc đàn đấu dài như vậy thời gian, từ đầu đến cuối không có người tiêu diệt mặt khác một phương? Châu Phong tiếp tục hỏi. Vấn đề này để gột đám người đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Lúc này nghe được Châu Phong vấn đề, từng cái đều lộ ra thần sắc mê mang. Đúng vậy a, bọn hắn rõ ràng là càng thêm xuất sắc tộc đàn, có được càng cường đại chiến sĩ, cùng càng thêm kiên định tín nhiệm, vì cái gì liền không có biện pháp triệt để tiêu diệt Thái Dương tộc? Chương 815, giải trừ. Chương 815, giải trừ. Nhìn thấy những này mặt trăng tộc nhân mê mang bộ dáng, Đường Thành nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút cầm lấy dao găm tay. Từ vừa rồi bắt đầu, Đường Thành vẫn đều rất khẩn trương, gắt gao nắm chặt dao găm, chuẩn bị tùy thời động thủ, bởi vì hắn không muốn đột nhiên treo lên đến về sau mình trở thành Châu Phong bừng hữu, miễn cho Châu Phong đang chiến đấu thời điểm còn muốn bảo vệ mình. Nhưng là hiện tại xem ra cục diện còn khống chế tại Châu Phong trong tay, chỉ là mấy câu mà thôi, liền nắm giữ tiết tấu. Đối với vừa rồi Châu Phong nói ra vấn đề, Đường Thành trước kia ngược lại là thật nghĩ tới. Hắn cảm thấy nguyên nhân có mấy cái, trong đó một cái đó là hai cái bộ lạc nhân khẩu không đủ nhiều, không có cách nào nghiền ép mặt khác một phương. Mặt khác bọn dã nhân công cụ cùng sức sản xuất cũng so sánh là hậu, gặp phải giống như là Tử Vong Sơn loại địa phương này, liền không có biện pháp công phá. Cho nên hai cái bộ lạc duy trì một loại cân bằng. Nhưng là gột đám người, hiển nhiên không có nghĩ qua vấn đề này. Từng cái đều lộ ra thần sắc mê mang. Cái này cùng ngươi đem Thái Dương tộc thu nạp xem như bộ hạ, có quan hệ gì? Tam trưởng lão cao mày. Châu Phong mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là buông lỏng ra tam trưởng lão tay, thuận tiện cho hắn một ước, đem hắn đạp ra ngoài xa mấy mét. Bây giờ trong phòng không có mấy người, với lại hắn cách gột cũng không xa. Nếu như lần nữa trở mặt, Châu Phong có tự tin có thể chế phục ở gột. Dùng gột làm con tin, nhưng so sánh tam trưởng lão có tác dụng nhiều. Tam trưởng lão cánh tay bị bật gãy, lại bị đá một cước. Nhưng hắn lần này gắng gượng cắn răng không có lên tiếng. Dưới mắt Châu Phong trong tay mặc dù không có con tin, bất quá những người khác cũng không có động thủ ý tứ, bọn hắn đều tại nghiêm túc cân nhắc Châu Phong vấn đề. Nguyên nhân ngay tại ở, các ngươi chỉ là làm được giết chóc, mà không có chinh phục. Châu Phong tiếp tục nói. Chinh phục? Vạ gãi gãi đầu, cũng không lý giải Châu Phong nói ý tứ. Không sai. Chinh phục mới là cấp bậc cao nhất thắng lợi, có thể đem Thái Dương tộc lực lượng chuyển hóa làm mình. Châu Phong mười phần khẳng định giải đáp. Châu Phong, ngươi là nói cho chúng ta biết hẳn là đem Thái Dương tộc người đều làm nô lệ, lợi dụng những này nô lệ đi đối phó Thái Dương tộc. Gột suy nghĩ một chút nói ra. Hắn cảm giác mình minh bạch, Châu Phong nói là có ý gì. Thế nhưng là những cái kia Thái Dương tộc thờ phụng là Thái Dương thần, cùng chúng ta trời sinh đó là cựu địch, bọn hắn là sẽ không cam nguyện trở thành chúng ta nô lệ. Kẻ kỳ lắc đầu nói ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, song phương giao chiến nhiều năm như vậy, lẫn nhau chỉ cướp đoạt đối phương nữ tính, cũng không có đem nam tính xem như nô lệ nguyên nhân. Cho nên các ngươi cần ta, ta có thể thu phục những cái kia Thái Dương tộc, để bọn hắn công kích cái khác Thái Dương tộc. Châu Phong nói tiếp. Những cái kia Thái Dương tộc đích xác sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Gột nhớ lại tại Tử Vong Sơn Cạ Sĩ Cạ là Xích Viêm nhi tử. Nhưng là từ khi phát thể đi theo Châu Phong về sau, cũng cùng cái khác Thái Dương tộc chiến đấu. Đồng tộc tương tàn loại chuyện này, tại hai cái bộ lạc cũng đều lên diễn qua rất nhiều lần, không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng là gột rất rõ ràng. Nếu như đổi lại là mình nói, Cạ Sĩ Cạ là tuyệt đối sẽ không theo hắn. Lần này lạ nữ nhân kia hãm hại chúng ta, rất nhanh liền đến ta cùng nàng lần nữa gặp mặt thời gian, lần này ta sẽ để cho lạ trả giá đắt. Châu Phong tiếp tục nói. Với lại hắn còn biểu thị, đến lúc đó gột có thể phái người tới, đi theo hắn cùng một chỗ áp dụng hành động. Nghe được Châu Phong đều như vậy cho thấy mình thái độ, gộp mấy người cũng không có gì để nói nhiều. Và cùng kẻ kỳ đám người, đều dài ra một hơi. Hiện tại Châu Phong lời nói này, đã đủ để đã chứng minh. Thái Dương tộc vẫn là bọn hắn cộng đồng địch nhân. Chỉ cần tiếp xuống Châu Phong xử lý lại ạ, liền càng là đã chứng minh mình trong sạch. Châu Phong, ta tại nơi này xin lỗi ngươi, chuyện này là chúng ta không đúng, không nên đem ngươi lừa qua đến. Gộp một mặt tay nấy. Hiện tại gộp rất hối hận. Nên hảo hảo cùng Châu Phong nói một chút, không dùng loại thủ đoạn này. Như thế liền xem như hiểu lầm giải trừ. Mọi người trong nội tâm cũng sẽ không có cái gì khúc mắc, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, bọn hắn cho Châu Phong an bài một cái bẫy. Về sau Châu Phong khẳng định sẽ có cảnh giới, sẽ không bao giờ lại giống như trước đây, dám mang theo mười mấy người liền đến cùng bọn hắn gặp mặt, thậm chí là đi nguyệt lượng cốc. Châu Phong còn không có đáp lại. Bên cạnh và cùng kẻ kỳ hai người đã bắt đầu là gột giải thích. Bọn hắn biểu thị gột từ vừa mới bắt đầu, liền không có dự định muốn đối Châu Phong thế nào. Nhiều nhất chỉ là trước tiên đem Châu Phong bắt lấy đến mà thôi. Sau đó chờ bọn hắn tiêu diệt Thái Dương tộc về sau, liền đem Châu Phong thả ra. Đường Thành nghe được những lời này, lập tức cười lạnh một tiếng. Các ngươi chứng minh như thế nào, các ngươi nói là thật? Đường Thành chất vấn. Chúng ta có thể hướng thần mặt trăng phát thệ. Hai người cùng kêu lên nói ra. Đường Thành biết đây hai huynh đệ, đối với thần mặt trăng vẫn là phi thường tính sợ. Không giống như là rất nhiều tháng sáng tộc nhân, căn bản là không tin một bộ này. Cho nên đang nghe hai người nói như vậy về sau, hắn đã tin tưởng. Gút từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến muốn giết bọn hắn. Chỉ có tam trưởng lao muốn làm như vậy. Nhưng là Đường Thành trong nội tâm vẫn là giận. Dù sao bọn hắn là cầm những này người làm bằng hữu, kết quả gút bọn hắn làm ra loại chuyện này, thế mà cho bọn hắn thiết hạ hồng môn yến. Các ngươi thần mặt trăng, đó là như vậy dạy các ngươi đối đãi bằng hữu sao? Đường Thành tiếp tục giễu cợt nói. Nghe được câu này, và cùng kẻ kỳ sắc mặt đỏ lên, bọn hắn bất lực phản bác, bởi vì lần này bọn hắn đối đãi Châu Phong phương thức đích sắc không giống như là đối đãi bằng hữu, cho nên Châu Phong bọn hắn làm sao nổi giận cũng có thể lý giải. Đường Thành còn muốn nói tiếp, bất quá bị Châu Phong cho cả lại. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Châu Phong hỏi thăm gút đám người. Gút lắc đầu. vừa rồi muốn nói mọi người đều đã nói, liền ngay cả tam trưởng lão lúc này cũng chỉ là che cánh tay không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Châu Phong. Chuyện kia nói xong rồi, chúng ta trước hết đi ra, qua mấy ngày nhớ kỹ phái người đến trung tâm sân mạch, chúng ta đến lúc đó cùng đi đối phó lại ạ. Châu Phong ném xuống câu nói này, liền hướng phía nhà gỗ bên ngoài đi đến. Đường Thành lập tức liền đi theo. Chờ một chút, gút đội vàng hô. Đường Thành lập tức cầm lấy dao găm, nhắm ngay gút. Lo lắng ở thời điểm này, còn ra biến cố gì? Châu Phong cũng không có cái gì động tác, bởi vì Châu Phong đã hiểu, gút cũng không có cái gì ác ý, nhất định là có cái khác sự tình. Nếu như là đến, vậy liền tham gia buổi tối yến hội à, cũng cho chúng ta một cái chịu nhận lỗi cơ hội. Gút nói ra, các ngươi buổi tối thật có yến hội? Đường Thành một mặt hoài nghi. Đương nhiên là có, tụ trưởng một mực đều tin tưởng chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm, cho nên đem yến hội cũng chuẩn bị xong. Kẻ kỳ gật gật đầu. Vì lần này đến hội, gục thậm chí từ nguyện lượng cốc mang theo rất nhiều vật tư tới. Chương 816, nỗi khổ tâm chương 816, nỗi khổ tâm tốt à, vậy hôm nay buổi tối liền lưu lại. Châu Phong gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, song phương hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác. Châu Phong cùng Đường Thành trước tiên, liền đi tìm kiếm cái khác người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đều bị nhốt tại một cái trong phòng. Bên ngoài có một đám mặt trang tộc nhân đang tại bảo vệ. Khi Châu Phong bọn hắn sau khi vào phòng, phát hiện những người may mắn còn sống sót này, còn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lúc này Sản Dật cùng Cuồng Phong cũng trong phòng. Sản Dật cho Cuồng Phong làm phiên dịch, một đám người cười cười nói nói. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành lập tức có chút cắt lời. Đám gia hỏa này tính cảnh giác cũng quá thấp, nếu như hôm nay xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không thể trách những người may mắn còn sống sót này. Dù sao mặc kệ là Cuồng Phong vẫn là Sản Dật, đối với bọn hắn đến nói đều là người quen cũ. Đám người tính cảnh giác khẳng định không có cao như vậy. Châu Phong, các ngươi đã tới, xem bộ dáng là hiểu lầm giải trừ. Cuồng Phong nhìn thấy Châu Phong cùng Đường Thành tiến đến, cũng là một mặt cười ha hả đứng dậy. Hiểu lầm gì đó? Sản Dật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy Sản Dật bộ dáng, Châu Phong liền biết chuyện này Sản Dật khẳng định cũng không cảm kích. Gột bọn hắn cũng không có khả năng đem lần này hành động nói cho Sản Dật. Dù sao đối với gột bọn hắn đến nói, Sản Dật cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Châu Phong bên này còn chưa mở lời giải thích, đã có người tới tìm Sản Dật để Sản Dật hỗ trợ đi cho Tam trưởng lão điều trị. Tam trưởng lão thế nào? Sản Dật rất kỳ quái. Bất quá Sản Dật vẫn là trước cho đi Tam trưởng lão xem bệnh. Cuồng Phong, nổi bật là ngươi người a? Châu Phong nhìn về phía Cuồng Phong. Là ta người. Cuồng Phong rất hào phóng thừa nhận. Cuồng Phong đã chuẩn bị tiếp nhận, Châu Phong chất vấn. Bản thân hắn không hẹn với lương tâm. Mặc dù mình cùng Châu Phong làm qua chiến hữu, có thể Cuồng Phong rất rõ ràng, mình cuối cùng vẫn là một vầng trăng tộc nhân. Tại phát hiện khả nghi tình huống về sau, khẳng định phải hồi báo cho gột. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, Châu Phong cũng không có nói cái gì. Mà là để Cuồng Phong hỗ trợ, đem nổi bật mang tới. Mình có một ít nói muốn hỏi nổi bật. Rất nhanh nổi bật liền đi tới trong phòng. Nhìn thấy nhiều như vậy kẻ ngoại lai về sau, nổi bật cũng lộ ra có chút hoảng loạn. Lần này nổi bật thể nghiệm được bị thẩm vấn cảm giác. Bất quá để nổi bật không nghĩ tới là Châu Phong cũng không có chỉ trích hắn, mà là hỏi thăm cái kia liên quan tới kẻ ngoại lai tình báo. Bao quát đối phương bề ngoài chờ chút, nổi bật cẩn thận hồi tưởng, đem tự mình biết đều nói cho Châu Phong. Nhất là cái kia kẻ ngoại lai, dã nhân ngôn ngữ cũng không tinh thông. Bọn hắn gặp mặt thời điểm, chỉ sẽ đơn giản mấy câu mà thôi. Khẳng định là vừa vặn gia nhập Thái Dương tộc không lâu. Là Từ Minh. Châu Phong mười phần khẳng định nói ra. Gia hỏa này như thế nào cùng Thái Dương tộc nhập bọn với nhau đi? Đường Thành gãi gãi đầu, hắn từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gia Yến rất nhanh liền bắt đầu. Gút nhiệt tình thỉnh mời Châu Phong ngồi tại mình bên cạnh. Song Phương vẫn là giống như trước đây cười cười nói nói. Bất quá ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, Đường Thành đám người đều không có uống rượu. Với lại tùy thời đem vũ khí mang theo trên người. Đường Thành càng là từ những người khác chỗ nào lấy tới một thanh cung nỏ. Một cái tay ăn đồ vật, một cái tay cầm lấy cung nỏ. Trang diện nhìn lên có chút không dễ nhìn. Nhưng là gút mấy người cũng không có cách nào nói cái gì. Dù sao cũng là bọn hắn đối lý trước đây. Sản Dật rất nhanh đã nhận ra, bầu không khí có điểm gì là lạ. Hắn tiến đến Đường Thành bên người hỏi thăm. Mới biết được buổi chiều thời điểm, Song Phương kém một chút treo lên đến. Sản Dật cũng không nhịn được hít sâu một hơi, mình thế mà cũng thiếu chút trở thành đồng lõa. Thế là Sản Dật tìm cơ hội, ngồi ở Châu Phong bên cạnh. Hắn hướng Châu Phong xin lỗi. Mặc dù Sản Dật cũng không cảm kích, thế nhưng là hắn kém chút trở thành đồng lõa. Cái này cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Châu Phong lắc đầu nói ra. Ta hẳn là có chỗ phát giác, một cái phổ thông hôn lễ làm sao khả năng có nhiều người như vậy đến đây. Sản Dật vẫn là rất ảo não. Châu Phong vô vỗ Sản Dật bả vai, nhưng hắn không muốn như vậy tự trách. Ngươi đã vì chúng ta làm rất nhiều. Châu Phong nói ra. Các ngươi cũng đang chiếu cố rộ phi ạ. Sản Dật lời nói một nửa, biểu tình liền trở nên có chút cứng đờ. Châu Phong không có phát giác được Sản Dật bộ dáng. Bởi vì bên cạnh Gút, đang cùng Châu Phong thương lượng một chuyện khác. Gút dự định tiến công mặt khác hai cái mặt trời tộc bộ lạc. Muốn từ Châu Phong nơi này, mượn một vật. Cái kia chính là xe bắn đá. Gút muốn tiến đánh kia hai cái bộ lạc, cũng đều là xây dựng ở trên vách núi. Nếu có xe bắn đá nói, vậy liền đơn giản rất nhiều. Đương nhiên Gút cũng không phải mượn không. Hắn biểu thị tại Nguyệt Lượng Cốc phụ cận có một chỗ lộ thiên quặng mỏ, bên trong có không ít quặng sắt. Châu Phong bọn hắn có thể khai thác bên kia quặng sắt. Nghe được Gút đề nghị này, Châu Phong trực tiếp liền cự tuyệt. Bởi vì Tử Vong Sơn cùng trung tâm doanh địa quặng sắt hiện tại đều rất sung túc, không cần thiết đi Nguyệt Lượng Cốc phụ cận khai thác. Với lại khai thác đi ra quan sát, khẳng định không có cách nào mang về tiệm thợ rèn, chỉ có thể ở bên kia tiến hành rèn đúc. Châu Phong cũng không yên tâm đi tiệm thợ rèn, mở tại gột dưới mí mắt. Vạn nhất bị mặt trăng tộc tướng kỹ thuật luyện sắt học đi, vậy liền được không bù mất. Dứt khoát Châu Phong dứt khoát trực tiếp đáp ứng, không cần bất kỳ hồi báo. Hắn trực tiếp phái một số người đi chợ giúp gột kiến tạo xe bán đá. Đến lúc đó gột bọn hắn phụ trách chặt cây cây cối là được. Châu Phong bên này mới vừa cùng gột thương lượng xong, bên cạnh liền chuyển đến sàn giờ dâm thanh. Châu Phong, còn có một chuyện, ta muốn xin lỗi ngươi. Còn có chuyện gì? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Vấn đề này không thể nói, nhưng là hy vọng ngươi về sau có thể hiểu được, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhà ta mạng sống con người nhận uy hiếp. Sàn giờ khỏe miệng nổi lên đắng chát. Ngươi người nhà. Sophia hiện tại rất an toàn a. Châu Phong cảm giác kinh ngạc. Thế nhưng là nghe sàn giờ gì tứ, chỉ hẳn không phải là Sophia. Sàn giờ không có trả lời vấn đề này, mà là quay người liền rời đi. Châu Phong nhíu mày. Làm sao cảm giác sàn giờ hôm nay là lạ? Bất quá đã hiện tại sàn giờ không muốn nói, hắn biết đuổi theo cũng không hề dùng. Chẳng lẽ cùng cơ cấu có quan hệ a? Châu Phong tự lẩm bẩm. Sàn giờ nói với chính mình lớn nhất bí mật, đó là có cái cơ cấu một mực đang điều tra kia phiến hải vực hiện tượng thần bí. Sàn giờ cùng hắn ca ca cũng là cơ cấu người. Châu Phong, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó là nhân tuyển, ta đã nghĩ xong, cùng Phong cùng và đi theo ngươi cùng đi thế nào? Gột lúc này nói ra, để bọn hắn hai người đi. Ngươi không phải còn muốn tiến công Thái Dương tộc bộ là sao? Châu Phong hỏi. Và cùng Phong hai người, có thể nói là gột bên người đại tướng. Hiện tại để bọn hắn đều đi theo mình đi đối phó lại ạ, kia gột bên người dùng cái gì người đâu? Chương 817, khó xử chương 817, khó xử ta tự mình dẫn người đi tiến đánh. Gột hồi đáp. Tự mình tiến đánh. Châu Phong sửng sốt một giây đồng hồ, liền kịp phản ứng. Gột cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Đơn đấu năng lực mặc dù so ra kém vạ, nhưng là năng lực tác chiến khẳng định biệt vạ yếu thắng. Nếu không ban đầu cũng sẽ không cạnh tranh người thừa kế vị trí. Châu Phong còn một mực đều không có cơ hội, nhìn một chút gột đến cùng là thực lực gì. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Châu Phong gật gật đầu. Mấy ngày sau, Lệ Ạ cùng Thái Sẹo mang theo mười mấy cái Thái Dương tộc người, dựa theo ước định hướng phía thác nước phương hướng đi đến. Mỗi cái Thái Dương tộc người trên thân đều có một cái sọt nữa. Sọt nữa bên trong chứa đều là vật tư. Nhìn những vật tư này, Thái Sẹo mười phần đau lòng. Nhiều như vậy các loại đồ vật bên dưới liền muốn tặng cho Châu Phong. Lệ Ạ, phụ thân lần này đi cấm kỵ rừng rậm, hắn biết ngươi lại cho Châu Phong đưa vật tư sự tình sao? Thế là Thái Sẹo nhịn không được hỏi. Không biết. Lệ Ạ nhàn nhạt nói ra, đều không có nhìn nhiều Thái Sẹo liếc nhìn. Vậy ngươi còn dám đem nhiều như vậy vật tư đưa cho Châu Phong? Hai Sẹo lập tức liền gấp, lập tức chất vấn. Hiện tại kế hoạch đang tại thuận lợi tiến hành, căn cứ chúng ta người đạt được tình báo, những ngày này mặt trăng tộc tấp nập điều động, bọn hắn khẳng định là chuẩn bị đối phó Châu Phong, điểm này vật tư tính là gì? Lệ Ạ đối với cái này đã tính trước, bởi vì trước kia mặt trăng tộc chưa từng có đại quy mô như vậy điều động tay người. Hai Sẹo có chút không phục. Thế nhưng là sự tình phát triển, giống như đó là dựa theo Lệ Ạ an bài một dạng, nhường hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá cuối cùng Hai Sẹo vẫn là tìm cái lý do. Lệ Ạ, lần sau ngươi làm chuyện loại này trước đó, hẳn là trưng cầu chúng ta ý kiến. Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn thôi, có thể cung cấp cái gì ý kiến? Lệ Á lạnh lùng nói ra. Đừng quên, phụ thân trước khi đi nói qua người thừa kế muốn tại chúng ta còn lại nhi tử bên trong chọn lựa, ngươi chỉ là tạm thời thay thế phụ thân quản lý bộ lạc mà thôi. Hai Sẹo nhắc nhở. Nghe được Hai Sẹo nói như vậy, Lệ Á sắc mặt tâm trầm. Ngay tại hai ngày trước Xích Viêm tiến vào cấm kỵ rừng rậm thời điểm, cố ý tại đi thời điểm, đem tất cả nhi tử triệu tập cùng một chỗ, nói cho bọn hắn biểu hiện tốt một chút, chờ mình sau khi trở về liền muốn từ nhi tử bên trong quyết định người thừa kế chọn. Còn để bọn hắn nghe Lệ Ạ mệnh lệnh. Tại Lệ Ạ xem ra, đây chính là phụ thân cố ý gây nên, cố ý tại gõ mình, không để cho nàng muốn lấy trở thành thủ trưởng. Hai Sẹo, ngươi không phục nghe ta chỉ huy? Lệ Ạ cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng Hai Sẹo. Đương nhiên. Hai Sẹo trùng điệp gật đầu. Nghe được câu này, Lệ Ạ khoe miệng hơi dương lên. Tốt, vậy lần này ngươi đi cùng Châu Phong đàm phán. Cái gì? Ta đi cùng Châu Phong đàm phán? Hai Sẹo sắc mặt đổi biến, âm thanh đều có chút phát run. Ngươi sợ? Ngươi chẳng lẽ còn không bằng ta một cái nữ nhân gan lớn? Lệ Ạ lập tức chế rêu lên. Xung quanh Thái Dương tộc người cũng đều nhao nhao dừng lại nhìn về phía Hai Sẹo. Hai Sẹo chú ý tới, những này Thái Dương tộc người trong ánh mắt đều là khinh bỉ. Dù sao nếu như một cái nam nhân vẫn còn so sánh không lên một cái nữ nhân, sẽ bị tất cả người chế rêu. Tiên Hai Sẹo cũng đừng nghĩ trở thành đời tiếp theo thủ trưởng. Ta đương nhiên dám đi. Không phải liền là cùng Châu Phong đàm phán a? Đây có cái gì? Hai Sẹo mặt đỏ lên quát. Đi, ta liền nhìn xem ngươi như thế nào cùng Châu Phong nói. Lệ Ạ hừ lạnh một tiếng. Chuyện này cũng không phải ai đều có thể làm. Nàng đã chuẩn bị nhìn Thái Sẹo đeo xấu. Châu Phong thế nhưng là một đầu mãnh thú, đối mặt Châu Phong là cần dũng khí. Đám người tiếp tục vùi đầu hướng phía trước đi. Vậy ta cùng Châu Phong nói chuyện gì đây? Thái Sẹo cuối cùng nhịn không nổi, thấp giọng hỏi thăm Lệ Ạ. Ngươi liền nói cho Châu Phong, chúng ta vẫn là dựa theo ước định xong ngưng chiến, mặt khác lại nói cho hắn biết một cái tình báo, ta không có đánh tìm được các ma tháp tin tức. Lệ Ạ cũng có chút buồn bực. Nàng không có từ phụ thân trong miệng biết được các ma tháp tình báo. Sau đó Lệ Ạ lại đi hỏi thăm Thái Dương tộc đại tế ti. Đại tế ti cũng nói cho Lệ Ạ, đây không phải hiện tại nàng có thể biết sự tình. Lệ Ạ nguyên bản cảm thấy tương lai mình có thể thay thế đại tế ti chức vị cũng không tệ, nhưng mà đại tế ti từ đầu đến cuối không có đem bộ lạc tri thức truyền cho nàng. để lệ ạ bây giờ hoài nghi đại tế ti là có hay không muốn đem vị trí truyền cho mình. Nếu như muốn để nàng xem như người thừa kế nói, vì cái gì như vậy phòng bị mình, sự tình gì đều che giấu. Hiện tại tù trưởng vị trí không đùa, đại tế ti vị trí cũng không xác định. Lệ ạ không biết cái đó, đợi chờ mình là cái gì? Chẳng lẽ tùy tiện tìm chiến sĩ gà a chỉ là suy nghĩ một chút, lệ ạ cũng cảm giác được không rét mà run. Nàng tuyệt đối đừng như vậy. Một cái ý niệm trong đầu tại lệ ạ trong lòng dâng lên, với lại càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ mình thật hẳn là cân nhắc, trực tiếp gả cho Châu Phong. Để Châu Phong trợ giúp mình cướp đoạt toàn bộ lạc. Đến lúc đó nàng mặc dù không phải tù trưởng, nhưng là có thể quản lý toàn bộ Thái Dương tộc. Châu Phong khẳng định cũng cần một người như vậy. Ác ma tháp, đó là cái gì? Hai sẹo một mặt mê mang. Ngươi không cần biết. Lệ ạ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Vậy nếu như Châu Phong nói ra yêu cầu khác, ta làm cái gì? Hai sẹo tiếp tục hỏi. Đó là ngươi cùng Châu Phong sự tình, ngươi không phải là muốn trở thành tù trưởng sao? Chẳng lẽ không đàm phán phán sao? Lệ ạ dễ cợt nói. Hai sẹo không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết hỏi lại xuống dưới, đó cũng là tự dứt lấy đủ. Nhưng là lần này muốn cùng Châu Phong đàm phán, Hai sẹo vẫn là không dám phớt lờ. Thế là hắn hãm lại tốc độ, đi vào đội ngũ trung gian. Lúc này ở Thái Dương tộc đội ngũ bên trong, có một người nhìn lên vô cùng dễ thấy. Cái kia chính là Tứ Minh. Tứ Minh cũng có một cái sọ nữa, đi theo trong đội ngũ. Nhưng là Tứ Minh nhìn lên, không có cái khác Thái Dương tộc nhẹ nhàng như vậy. Trong tay hắn cầm lấy một cây gậy gỗ xem như vậy, mới miễn cưỡng đi theo đội ngũ. Mà ở bên cạnh còn có mấy cái Thái Dương tộc người, chuyên môn phụ trách giám thị Tứ Minh. Một khi Tứ Minh đi tốc độ chậm, hoặc là có muốn chạy trốn ý nghĩ, lập tức liền là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cho nên Tứ Minh trên người bây giờ xanh một miếng tím một khối. Ngươi đối với Châu Phong hiểu rõ bao nhiêu? Hai sẹo đi vào Tứ Minh bên cạnh hỏi. Trải qua những ngày này dạy học, Tứ Minh cũng hiểu được không ít dã nhân ngôn ngữ. Hai sẹo rất tự hào, có thể giáo hội kẻ ngoại lai ngôn ngữ. Hắn thậm chí có một cái ý nghĩ, mình có thể nhiều bắt một chút kẻ ngoại lai. Dạng này còn có thể học tập ra ngoài người đến bọn hắn kỹ thuật. Châu Phong, hắn là tên hỗn đản, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng hắn. Tứ Minh nghiến răng nghiến lợi, lập tức bắt đầu đối với Châu Phong lên án. Hai sẹo sau khi nghe cảm giác rất kỳ quái. Đây không phải đương nhiên sự tình A Châu Phong nếu là kẻ ngoại lai nhóm bên trong thủ lĩnh, hắn chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng mình. Vì cái gì Tứ Minh như vậy tức giận? Hai sẹo có chút khó có thể lý giải được. Ta lát nữa muốn đi cùng Châu Phong gặp mặt, ngươi cùng ta cùng đi thế nào? Hai sẹo dứt khoát trực tiệt khi nói ra. Chương 818, tự cho là thông minh chương 818, tự cho là thông minh cái gì? Tứ Minh lập tức tê liệt trên mặt đất, sọt nữa bên trong đồ vật rơi lả tả trên đất. Để mình cùng Hai sẹo cùng đi gặp Châu Phong. Đây không phải là đi chịu chết ta, ngươi sợ cái gì? Hai sẹo quát lớn. Châu Phong, Châu Phong hắn sẽ trực tiếp bóp chết ta. Tứ Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nhìn thấy Tứ Minh bộ dạng này, Hai sẹo giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu cho là có Tứ Minh ở bên người, có thể làm cho mình nhiều một ít đối với Châu Phong hiểu rõ. Nhưng là hiện tại xem ra, Tứ Minh căn bản là không trông cậy được vào. Vẫn là muốn nhìn mình. Bất quá mình muốn đi cho Châu Phong đưa vật tư, Châu Phong hẳn là sẽ không lấy chính mình thế nào. A Hai sẹo cảm thấy lẽ đều có thể cùng Châu Phong đàm phán, vậy mình khẳng định cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, tại vách núi phía dưới rừng cây bên trong, Châu Phong đã mang người ở chỗ này chờ. Từng cái toàn bộ đều ngồi tại rừng cây bên trong. Ở chính diện là hắn cùng Đường Thành, mang theo mười mấy cái người sống sót, mà tại hai bên theo thứ tự là Cuồng Phong cùng Vạ, mang theo hơn 100 cái mặt trăng tộc chiến sĩ mai phục. Chỉ cần chờ Thái Dương tộc người xuất hiện, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Châu Phong, ngươi làm sao không mang theo hảo cắt những cái kia Thái Dương tộc đi theo chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đây? Đường Thành ngay lấy một quả cỏ, hiếu kỳ hỏi thăm. Nếu có những cái kia người xông pha chiến đấu, như vậy bọn hắn những người may mắn còn sống sót này tổn thương liền có thể tiến một bước giảm xuống. Vì để tránh cho hảo cắt bọn hắn sinh ra nghịch phản tâm lý, Châu Phong giải thích nói, cái kia ngược lại là. Đường Thành suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Hảo cắt bọn hắn có thể cùng Thái Dương tộc đơn độc chiến đấu, nhưng là chỉ sợ không thể tiếp nhận cùng mặt trăng tộc cùng một chỗ đối phó Thái Dương tộc. Đến lúc đó nếu như hảo cắt bọn hắn lâm trận đào ngũ, vậy phiền phức liền lớn. Bất quá Đường Thành sau đó lại nghĩ tới đến một việc. Châu Phong, ngươi chờ chút thật muốn giết chết Lệ ạ? Đường Thành hỏi. Lệ ạ mình muốn chết? Châu Phong ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắn không nghĩ tới Lệ ạ thế mà như vậy thâm độc. Ban đầu Lệ ạ cùng mình hòa đàm thời điểm, Châu Phong cho là nàng là muốn kéo dài thời gian, nhưng không có nghĩ đến, phía sau nghĩ ra được loại này ám chiêu, đem nàng xem như con tin nói, có thể hay không từ Xích Viêm bên kia đổi ít đồ trở về. Đường Thành ngược lại là cảm thấy Lệ ạ chỉ là cái nữ nhân mà thôi, cùng giết chết, không bằng đổi một chút có giá trị đồ vật. Dù sao bọn hắn lần này hấp thụ giáo dạy dỗ, tiếp xuống chắc chắn sẽ không bên trên Lệ ạ làm. Ta dự định trước thẩm vấn một chút tình báo. Châu Phong vừa mới nói một câu, phía trước liền có người chạy tới, là phụ trách ở phía trước đoạn đường giám thị thám tử. Thủ lĩnh đã thấy Thái Dương tộc, bọn hắn có rất nhiều sọt nữa hướng về bên này tới. Đi, nên để Lệ ạ trả giá thật lớn. Châu Phong đứng dậy, đi vào lần trước cùng Lệ ạ gặp mặt trên vách núi. Đường Thành đám người nhưng là cầm lấy cung nỏ, tại trong rừng cây chờ lấy. Chỉ cần Thái Dương tộc người tiến vào nhất định phạm vi, Đường Thành bọn hắn liền sẽ cùng và cùng Cuồng Phong cùng một chỗ tiêu diệt những này Thái Dương tộc. Châu Phong mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Dương tộc đã tụ tập tại dưới vách núi phương, đem bọn hắn sọt nữa để dưới đất nghỉ ngơi. Bởi vì có rừng cây che chắn, cho nên hắn cũng thấy không rõ lắm đến cùng đến bao nhiêu người. Bất quá có thể khẳng định là nhân số khẳng định không nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Châu Phong tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy Tử Minh thân ảnh. Đây nhường hắn có hơi thất vọng. Dù sao lần này nếu như có thể đem Tử Minh cũng xử lý, đó là tốt nhất. Rất nhanh từ những này Thái Dương tộc bên trong, có một người hướng phía Châu Phong đi tới. Khi nhìn thấy cái này tướng mạo xấu xí dã nhân, Châu Phong lập tức nhíu mày. Hai xẻo đi vào khoảng cách Châu Phong trước mặt còn có 10m địa phương, liền ngừng lại. "Châu Phong, lần này là ta cùng ngươi đàm phán." Hai xẻo mở miệng nói ra. Đồng thời hắn lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp cận Châu Phong, cũng không nhịn được đánh giá một phen. Chỉ là từ ở bên ngoài, Hai Sẹo cũng không có nhìn ra Châu Phong có cái gì lợi hại địa phương. Hắn đều không nhìn thấy Châu Phong có cái gì vết thương. Không giống như là mình, trên thân có nhiều như vậy chiến sĩ chứng minh. Hai Sẹo khó có thể tưởng tượng, Châu Phong là giết thế nào rơi Thái Dương tộc nhiều như vậy dũng mãnh chiến sĩ. Thậm chí hổ tổ đều chết tại Châu Phong trong tay. Bất quá Hai Sẹo nhưng cũng không có bởi vì bề ngoài, liền coi thường Châu Phong. Hắn tự nhận là lưu lại đầy đủ khoảng cách an toàn. Nếu như Châu Phong muốn đột nhiên xuất thủ, hắn cũng có chạy trốn cơ hội. Lệ ở đây. Châu Phong nhìn về phía Hai Sẹo sau lưng. Lệ ạ hôm nay không tại, nàng để ta cho ngươi biết, không có tìm được liên quan tới ác ma tháp tin tức. Hai Sẹo lắc đầu nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong lập tức có hơi thất vọng. Nguyên bản hắn còn hy vọng có thể từ Lệ ạ nơi này thu hoạch tình báo. Đây cũng là Châu Phong cùng Lệ ạ tiến hành đàm phán nguyên nhân một trong. Nhưng là hiện tại Lệ ạ cũng không biết. Đương nhiên Châu Phong cũng hoài nghi Hai Sẹo tin tức này tính chân thực. Nói không chừng là Lệ ạ cố ý không đem tin tức tiết lộ cho mình. Châu Phong, chúng ta đã cho ngươi đưa 2 lần vật tư, lần thứ 3 vật tư không có khả năng 10 ngày sau đưa tới cho ngươi, ít nhất phải 30 ngày thời gian. Hai Sẹo đem mình đã sớm nghĩ xong điều kiện nói ra. Tại Hai Sẹo xem ra, nhiều như vậy vật tư liền đổi 30 ngày ngưng chiến kỳ. Thật sự là quá lãng phí. Ít nhất phải lại kéo dài một đoạn thời gian mới được. Người tên là gì? Châu Phong cắt ngang Hai Sẹo nói. Hai Sẹo sững sờ, lúc này mới nhớ lại mình còn không có đem danh tự nói cho Châu Phong. Hai Sẹo. Hai Sẹo đáp lại nói. Ngươi cũng là Xích Viêm Nhi tử. Châu Phong tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Hai Sẹo một mặt kiêu ngạo. Từ Hai Sẹo sinh ra tới một khắc này bắt đầu, hắn cũng bởi vì mình huyết mạch mà cao nhân một bậc. Xích Viêm hiện tại thương thế còn rất nghiêm trọng a. Châu Phong rất xác định lần trước Xích Viêm cùng mình chiến đấu thời điểm tổn thương. Hắn không có hỏi thăm Lệ ạ, là bởi vì biết từ Lệ ạ trong miệng không có khả năng bộ lấy tình báo này. Nhưng là trước mặt cái này gọi là Hai Sẹo ra hỏa liền không đồng dạng. Nhìn lên liền một bộ không thông minh bộ dáng. Phụ thân ta thương thế đã sớm tốt. Hai Sẹo lập tức hô. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Xem ra Xích Viêm thương thế cũng không nặng, đã khôi phục. Hai Sẹo không có chút nào phát giác được, mình đã bị Châu Phong bộ lấy tình báo. Hắn còn đang không ngừng kêu gào. Biểu thị nếu như Châu Phong không cùng bọn hắn hòa đàm nói, tiếp xuống Xích Viêm sẽ lần nữa phái người trong công kích doanh địa. Hiện tại mặt trăng tộc cũng hẳn là đối với các ngươi không tín nhiệm đi, nếu như bọn hắn cũng công kích ngươi nói, các ngươi liền xong đời. Hai Sẹo dương dương đắc ý nói ra. Làm sao ngươi biết mặt trăng tộc đối với chúng ta không tín nhiệm? Châu Phong có chút cả lời. Bởi vì Hai Sẹo lời nói này, tương đương với không đánh đặc hai. Đó là bọn hắn tại từ đó cản trở, phá hư mặt trăng tộc cùng bọn hắn quan hệ. Hai Sẹo lúc này cuối cùng kịp phản ứng, mình giống như nói sai. Dù sao điều kiện ta đã nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là nhanh lên đáp ứng. Hai Sẹo đội ho một tiếng. Cùng lúc đó, ở phía xa rừng cây bên trong, Lệ Á mang theo mấy cái dã nhân cùng Tử Minh lưu tại nơi này, nàng xem thấy sườn núi phương hướng. Chương 819, Tử Minh chủ ý chương 819, Tử Minh chủ ý khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm à. Lệ Á lắc đầu. Nàng cũng không có cùng theo một lúc tới gần, nếu bị Châu Phong nhìn thấy nói, Châu Phong chắc chắn sẽ không để ý tới Hai Sẹo tên ngu xuẩn kia, mà là muốn cùng mình đàm phán. Lệ ạ đem Tử Minh giữ ở bên người, cũng là đồng dạng đạo lý. Không muốn để cho Châu Phong phát hiện Tử Minh, nếu không liền sẽ xem thấu mình ngữ kế. Chỉ là khoảng cách này tựa hồ có chút quá xa, để Lệ ạ đều không nhìn thấy Châu Phong cùng Hai Sẹo hai người. Hai Sẹo tên ngu xuẩn kia, sẽ không mình cùng Châu Phong đưa ra cái khác điều kiện a. Lệ ạ tự lẩm bẩm. Lệ ạ hiện tại có chút lo lắng, Hai Sẹo sẽ tiết lộ mình kế hoạch. Bất quá nghĩ lại, Hai Sẹo hẳn là sẽ không ngu đến mức tình trạng kia. Với lại liền xem như Hai Sẹo tiết lộ, đến lúc đó kế hoạch không thành công, nàng có thể đem trách nhiệm đẩy lên Hai Sẹo trên thân là được rồi. Dù sao mình không có khả năng trở thành tổ trưởng. Lệ Á ngược lại là có một ít hy vọng, Hai Sẹo hiện tại chọc ra nhiều loạn lớn. Trang diện càng là hỏng bét, Xích Viêm mới có thể biết mình tầm quan trọng. Lệ Á đại nhân, Châu Phong đã nguyện ý đến đàm phán, chúng ta vì cái gì không nghĩ biện pháp phục kích Châu Phong, trực tiếp giết chết hắn. Lúc này bên cạnh Tử Minh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Phục kích? Châu Phong sẽ không cho người cơ hội. Lệ Á lắc đầu. Nàng không phải là không có nghĩ tới, nhân cơ hội phục kích Châu Phong. Nhưng là Lệ Á rất rõ ràng Châu Phong thực lực. Trước kia đã từng có người làm như vậy qua. Hạ chẳng đều rất thảm. Lệ ạ cũng không muốn trở thành cái thứ hai quỷ đỏ. Tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, nàng sẽ không tìm chết. Ta có cái biện pháp có thể đối phó Châu Phong. Tử Minh ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác. Biện pháp gì? Lệ ạ lập tức hứng thú, quay đầu nhìn về phía Tử Minh. Châu Phong có mấy cái nữ nhân, chúng ta chỉ cần phái người đi trung tâm doanh địa, bắt lấy trong đó một hai cái, kia Châu Phong liền không dám đối với chúng ta động thủ. Tử Minh một mặt tác động. Ta bắt hắn nữ nhân, hắn liền thật không dám động thủ. Lệ ạ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Khẳng định Châu Phong gia hỏa kia rất háo sắc, phi thường coi trọng hắn nữ nhân. Tử Minh trùng điệp gật đầu. Lệ ạ hồi tưởng lại đến, trước đó ở trung tâm doanh địa bên ngoài, mình bắt được nữ nhân kia, đó là Châu Phong một trong những nữ nhân. Về sau nữ nhân kia chạy trốn, Lệ ạ muốn đối nàng độc thủ. Châu Phong không muốn sống một dạng xung lại, cứu đối phương. Đây chứng minh Tử Minh nói không sai, Châu Phong rất chiếu cố hắn nữ nhân. Nghĩ đến đây, Lệ Ạ cũng cảm giác được có chút ảo não. Mình giống như từ vừa mới bắt đầu, liền được cùng Châu Phong hòa đàm thẻ đánh bạc. Nhưng là nàng bởi vì không hiểu rõ tình huống, đem thả bỏ. Sớm biết trực tiếp cưỡng ép nữ nhân kia, cùng Châu Phong đàm phán. Khẳng định như vậy so hiện tại thuận lợi, cũng không cần lo lắng Châu Phong sẽ trở mặt. Lệ Ạ lần nữa dò xét Tử Minh. Trong khoảng thời gian này, Lệ Ạ đều là đem Tử Minh giao cho Thái Sẹo, để Thái Sẹo giáo sư Tử Minh bọn hắn ngôn ngữ. Bất quá bây giờ xem ra, mình có chút xem nhẹ Tử Minh giá trị. Tử Minh thế nhưng là tại Châu Phong bên người chờ đợi thời gian rất lâu người, biết rất nhiều liên quan tới Châu Phong tình báo. So với lúc trước Phương cầm những cái kia người, muốn càng có giá trị. Châu Phong bên người có mấy cái nữ nhân? Lệ Á hỏi. Để ta suy nghĩ một chút. Tử Minh bắt đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm lên. Nhưng là còn không có đợi Tử Minh mở miệng, sườn núi phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng la giết. Lệ Á lập tức nhìn về phía phương hướng kia, sắc mặt nàng biến đổi. Bởi vì nàng nghe được rất nhiều người đang kêu một thanh âm. Đít. Đó là thần mặt trăng danh tự. Lệ Á bên người cái khác mấy cái thái dương tộc người cũng đều nghe được âm thanh, từng cái đều cầm vũ khí lên, khẩn trương nhìn xung quanh. Hai sẹo bọn hắn bị bao vây. Châu Phong hỗn đàn này, Lệ Á trừng to mắt. Lệ Á đại nhân, chúng ta đi cứu hai sẹo đại nhân sao? Có thái dương tộc người hỏi. Cứu. Chúng ta nhanh lên chạy. Lệ Á ném xuống câu nói này, xoay người chạy. Cứu. Đùa gì thế? Châu Phong đã thiết hạ cả bẫy, bọn hắn liền không có nghĩ cách cứu viện cơ hội. Càng huống hồ mình cũng chỉ mang theo mấy người như vậy, căn bản là không có khả năng đem người cứu ra. Bảo hộ Lệ Á đại nhân. Cái khác thái dương tộc người đều nhao nhao đuổi theo Lệ Á. Tử Minh nhìn Lệ Á đám người chạy trốn, hắn trong lòng vui vẻ. Mình chạy trốn cơ hội tới. Tử Minh kỳ thực không nguyện ý đi theo thái dương tộc hỗn tại cùng một chỗ, bởi vì như vậy mình tùy thời đều sẽ xa vào đến trong nguy hiểm. Tử Minh càng muốn tự mình một người trong rừng sinh tồn. Đoạn thời gian trước một thân một mình, Tử Minh cũng hầu như kết xuất đến một chút sinh hoạt kinh nghiệm có thể phát huy được tác dụng. Mấu chốt trên đảo này vật tư rất phong phú, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa quả. Tử Minh tin tưởng mình chỉ cần vận khí không phải quá kém, không có gặp phải rắn độc manh thú loại hình, liền có thể ở trên đảo sống sót. Nhưng nếu như mới chỉ là dạng này nói, vậy hắn không biết mình một cái khác mục đích lúc nào có thể đạt thành. Cái kia chính là cùng Giang Vân Mi cùng một chỗ sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Tử Minh cắn răng đi theo. Mình duy nhất có thể cùng Giang Vân Mi cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc xuống dưới cơ hội. Đó là Lệ Á nghe mình đề nghị, vụ trộm đi trung tâm doanh địa bắt người. Đến lúc đó đem Giang Vân Mi cùng một chỗ mang ra, vậy mình nguyện vọng liền thực hiện. Các ngươi đem cái kia kẻ ngoại lai. Lệ Á phát hiện thái dương tộc người đều theo tới, không có người lưu ý Tử Minh. Thế là chuẩn bị để bọn hắn trở về, đem Tử Minh bắt tới. Bất quá Lệ Á phát hiện nàng còn chưa mở lời, Tử Minh liền theo sau. Đây để Lệ Á gật gật đầu. Xem ra hai sẹo dạy dỗ không tệ, để Tử Minh rất nghe lời. Về phần nói hai sẹo mình, chỉ có thể tự cầu phúc. Mà lúc này tại trên vách núi, hai sẹo cũng nghe đến xuống mặt, truyền đến tiếng la giết âm. Ngươi cùng mặt trăng tộc đối phó chúng ta, ngươi vô sỉ. Hai sẹo hai mắt đỏ tươi, răng cắn đến khanh khách rung động. Ha ha, Lệ Á thừa dịp cùng nói, vụ trộm châm ngòi ly gián. Chẳng lẽ các ngươi liền không vô sỉ sao? Châu Phong cười lạnh một tiếng. Hai sẹo sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong đã nhận ra Lệ Á mưu kế. Chắc không được sẽ có mặt trăng tộc ở phụ cận đây. Hai sẹo trong lòng một vạn cái hối hận, hắn liền không nên cậy mạnh. Thay thế Lệ Á lại tới đây đàm phán. Đây không phải chịu chết ta. Hai sẹo lại không cùng Châu Phong dây dưa, hắn quay đầu liền chạy. Nhưng mà Châu Phong làm sao khả năng cho hai sẹo chạy trốn cơ hội. Hắn một cái bước xa liền đuổi theo. Hai sẹo phát hiện sau lưng Châu Phong đuổi theo, doa đến một cái giật mình. Hắn biết mình thực lực không phải Châu Phong đối thủ. Thế là quay người cầm trong tay dao đá, hướng phía Châu Phong ném đi qua. Hy vọng kéo dài Châu Phong thời gian. Chỉ cần mình có thể tiến vào rừng cây bên trong, vậy hắn sống sót tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà Châu Phong nhìn thấy dao đá hướng phía mình ném qua đến, trực tiếp một cước đem dao đá đá trở về. Với lúc nện vào hai sẹo trên bàn chân, hai sẹo thân thể mất đi cân bằng, trùng điệp quăng tại nham thạch bên trên. Hắn đầu gối cúi tại trên một tảng đá, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Hai sẹo dãy rủa lấy muốn bỏ lên. Thế nhưng là Châu Phong đã đi tới trước người, một cước đạp tại hai sẹo phía sau lưng bên trên. Hai sẹo vùng vẫy nửa ngày, phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Châu Phong, Đường Thành mấy người cũng từ rừng cây bên dưới phương chạy tới. Trước tiên đem ra hỏa này bỏ lên, ta đi phía trước nhìn xem. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Chương 820, thổi phồng chương 820, thổi phồng Đường Thành đám người tiến lên, đem hai sẹo cho bực lên. Châu Phong nhưng là đi vào phía dưới rừng cây bên trong. Khi nhìn đến đây phân cảnh về sau, Châu Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Rừng cây bên trong đâu đâu cũng có thái dương tộc thi thể. Có thể nhìn đi ra những này thái dương tộc đối mặt lao ra địch nhân, căn bản là không có cái gì phản kháng. Bọn hắn ném vật tư liền chạy, nhưng là vẫn như cũng bị đuổi giết một đường. Chỉ chốc lát hẹ cờ cùng quân phong, liền mang theo tộc nhân trở về. Châu Phong, trận chiến đấu này quá dễ dàng, một cái thái dương tộc cũng không có thả chạy. Và cười đến 10 phần sán lạ, bởi vì đây không chỉ có chỉ là một lần phổ thông thắng lợi mà thôi, cũng chân chính đại biểu cho Châu Phong cũng không có phản bội Minh Nước. Nếu không liền sẽ không cho thái dương tộc thiết hạ bấy dập. Lần này cũng phái bọn hắn hai người tới, cũng có phương diện này ý tứ. Nhìn một chút Châu Phong sẽ hay không đối với thái dương tộc xuất thủ. Với lại duy nhất một lần phái hai người, cũng là để Cuồng Phong cùng và hai người dò xét lẫn nhau. Những này thái dương tộc căn bản là không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện. Cuồng Phong cũng dùng cánh tay lau một cái trên mặt huyết thủy, nhếch miệng cười lên. Có thấy hay không lại ạ? Châu Phong hỏi. Thái Dương tộc tổ trưởng nữ nhân, nàng không phải cùng ngươi tại đàm phán sao? Chẳng lẽ lại ạ chạy? Vạ sắc mặt hơi đổi một chút. Dù sao lại ạ cũng là lần này mục tiêu một trong. Nếu như từ Châu Phong trong tay đào thoát, chỉ sợ Tam trưởng lão lại sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lần trước kiến hội sau khi kết thúc, Tam trưởng lão bị Châu Phong vặn gãy cánh tay. Mặc dù mặt ngoài Tam trưởng lão không nói gì thêm, nhưng là mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, Tam trưởng lão khẳng định nhớ kỹ bút chứng này. Lệ ạ chưa từng xuất hiện, cùng ta đàm phán là Xích Viêm một đứa con trai khác, tên là Thái Sẹo. Châu Phong lắc đầu, hắn cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lại ạ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì? Thái Sẹo và cùng Cuồng Phong đều lắc đầu, bọn hắn chưa từng nghe qua Thái Sẹo danh tự. Chúng ta không nhìn thấy nữ gia nhân, sớm biết lưu lại mấy cái người sống, toàn bộ đều bị chúng ta giết. Cuồng Phong khá là đáng tiếc. Bọn hắn dĩ vãng đối phó Thái Dương tộc lệ cũ, đó là toàn bộ giết chết. Không quan hệ, Thái Sẹo còn sống, chúng ta từ hắn trong miệng bộ lấy tình báo. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe đến đó, Cuồng Phong bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Đúng vào lúc này, Đường Thành mang theo mấy người từ phía sau chạy tới. Chiến đấu đã kết thúc rồi hả? Đường Thành nhìn thấy đám người đứng tại chỗ, thế là mở miệng hỏi. Đã kết thúc, đợi chút nữa đem những này vật tư cóng trở về. Châu Phong chỉ vào bên trên sọt nứa nói ra. Bên trong đều là mối ăn cùng gia thú loại hình đồ vật. Bất quá Châu Phong nhìn một cái, liền phát hiện những vật này lượng so với lần trước ít đi rất nhiều. Hẳn là lệ ạ thủ đoạn nhỏ, cố ý thiếu cho mình một chút vật tư. Đoán chừng sẽ nói lần sau cùng một chỗ mang tới loại hình. Tốt. Đường Thành gật gật đầu. Và cùng Cuồng Phong hai người cũng không có cái gì ý kiến. Đây vốn chính là thuộc về Châu Phong đồ vật. Với lại bọn hắn chuyến này giết nhiều như vậy Thái Dương tộc, đã coi như là thu hoạch tràn đầy. Thái Dương tộc trên thân người ra thú cùng vũ khí, bọn hắn đều có thể mang về. Đường Thành bên này sắp xếp người đến cõng sọt nữa. Châu Phong nhưng là mang theo Cuồng Phong cùng và hai cái, gặp được Thái Sẹo. Đường Thành bọn hắn vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, trực tiếp đem Thái Sẹo trói vô. Thậm chí liền miệng đều bị dây thừng kìm chặt. Nô, nô. Thái Sẹo nhìn thấy Châu Phong về sau, liều mạng bắt đầu giãy giụa. Chỉ là căn bản là không có gì dùng. Châu Phong tiến lên cởi ra ghìm chặt Thái Sẹo miệng dây thừng. Châu Phong, ngươi cái này ti tiện ra hỏa. Còn có các ngươi những này đê tiện mặt trang tộc, có bản lĩnh đem ta buông ra, chúng ta quyết đấu. Thái Sẹo hướng về phía mấy người hô. Quyết đấu. Tốt. Và nhếch miệng cười một tiếng, xoa tay. Đã thật lâu không ai khiêu chiến hắn. Thái Sẹo nhìn thấy và thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi. Dã nhân bên trong giống như lạc và cường tráng như vậy, cũng thuộc về số rất ít. Đến, đem ta buông ra. Nhưng Thái Sẹo vẫn là cắn răng, hướng về phía và quát. Dù sao có thể trong chiến đấu bị giết chết, cũng đã là rất tốt kết cục. Và ngược lại là gãi gãi đầu, không biết làm cái gì. Dù sao hắn cũng không thể thật đem Thái Sẹo giết chết. Các ngươi rời đi trước một cái, ta đơn độc cùng hắn nói một chút. Châu Phong đối với Cuồng Phong cùng và nói ra. Bọn hắn hai người ở đây, hiển nhiên làm ra phản tác dụng, để Thái Sẹo cảm xúc phi thường kích động. Đoán chừng Thái Sẹo cũng không muốn tại mặt trang tộc trước mặt cúi đầu. Và cùng Cuồng Phong liếc nhau một cái, đều quay đầu rời đi. Bọn hắn muốn đi quét dọn chiến trường. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Châu Phong cùng Thái Sẹo, còn có mấy cái khác người sống sót. Trước tiên đem trên người hắn dây thừng cởi ra. Châu Phong đối với bên cạnh người nói nói. Nghe được câu này, Thái Sẹo hiển nhiên sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết Châu Phong muốn làm gì, luôn không khả năng là đem mình thả đi a. Bên cạnh mấy cái người sống sót tiến lên, đem Thái Sẹo trên thân dây thừng cởi ra. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, chỉ là mỗi người lui về phía sau mấy bước. Cứ như vậy liền xem như Thái Sẹo muốn chạy trốn, bọn hắn cũng có thể trước tiên ngăn cản. Thái Sẹo ngồi dưới đất, nhìn một chút mình phải bắp chân. Hắn phải bắp chân sưng lên, tím một khối lớn. Đây để Thái Sẹo trong lòng cảm giác nặng nề. Bắp chân biến thành bộ dạng này, hắn chỉ sợ không có cái gì chạy trốn cơ hội. Nhưng là Thái Sẹo đặt quyết tâm, hắn cũng định chịu chết. Tuyệt đối không khi kẻ ngoại lai nô lệ, càng không khả năng tiết lộ bất kỳ tình báo. Ngươi tên là Thái Sẹo đúng không? Châu Phong mở miệng hỏi. Thái Sẹo hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại. Châu Phong thấy thế không chút hoang mang, bởi vì từ trước đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã nhìn ra, Thái Sẹo không giống như là rất thông minh bộ dáng. Châu Phong quyết định lợi dụng một chút Thái Sẹo, đã lợi hạ có thể tại mình cùng mặt trang tộc giữa dùng kế phản gián. Như vậy hắn cũng có thể nếm thử ly gián một cái Thái Sẹo. Ngươi biết ta vì cái gì thả ra ngươi sao? Châu Phong tiếp tục nói. Thái Sẹo một mặt hoài nghi, hắn không làm rõ ràng Châu Phong là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là dự định trước buông ra mình, sau đó lại trêu đùa bọn hắn trước kia ngược lại là thường xuyên dạng này đối phó địch nhân. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là chân chính chiến sĩ. Châu Phong vẻ mặt thành thật nhìn Thái Sẹo. Ngươi cho rằng như vậy? Thái Sẹo có chút thật không dám tin tưởng. Thái Sẹo biết mình vừa rồi biểu hiện, có thể tính không lên là cái gì chiến sĩ. Vừa rồi ngươi mặc dù đã bị bắt lại, nhưng vẫn như cũ dám hướng mặt trang tộc tối cường chiến sĩ và khiêu chiến, cho nên ta cảm thấy ngươi rất có dũng khí. Châu Phong tiếp tục nói. Vừa rồi cái kia mặt trang tộc nhân lạt vạ. Thái Sẹo nhịn không được hít sâu một hơi. Thái Sẹo nghe nói qua và danh tự, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới vừa rồi người đó lạt vạ. Đối phương kia cường tráng dáng người, nhìn lên cùng hổ tổ tương xứng. Chắc không được có thể trở thành mặt trang tộc tối cường chiến sĩ. Vừa nghĩ đến mình vừa rồi hướng và khiêu chiến, Thái Sẹo cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đi khiêu chiến mặt trăng tộc đệ nhất chiến sĩ. Chương 821, lưu lại chương 821, lưu lại ngươi lợi hại như vậy chiến sĩ, nếu như lần này không phải là bị người hãm hại, chắc chắn sẽ không bị ta bắt lấy, đáng tiếc. Châu Phong giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Cái gì? Bị hãm hại? Đây là ý gì? Hai sẹo trong lúc nhất thời không có cách nào lý giải. Dựa theo nguyên bản ước định, lại tới đây cùng ta đàm phán người hẳn là Lệ A, làm sao biến thành ngươi đến, ngươi còn không hiểu trong đó ý tứ sao? Châu Phong lắc đầu nói ra. Lệ A? Nàng? Hai sẹo trợn mắt tròn xoe. Tại hắn trong đầu, xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Lệ A biết Châu Phong thiết hạ cả bẫy, cố ý để mình chịu chết? Ngươi cùng Lệ A có mâu thuẫn a? Châu Phong lúc này càng là nhân cơ hội nói ra. Bởi vì hắn đã phát hiện, hai sẹo nhấc lên Lệ A thời điểm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lệ A ra hoặc kia, nàng và ngươi làm cái gì giao dịch? Muốn hại chết ta? Hai sẹo đỏ tươi liếc trong mắt, cảm xúc kích động. Châu Phong nhìn thấy hai sẹo bộ dáng, liền biết mình đã thành công một nửa. Hai sẹo đã tin tưởng, đây phía sau là Lệ A đang làm trò quỷ. Đương nhiên là đấu kỵ ngươi thân phận. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Bất quá Châu Phong đã sớm nhìn ra, Lệ A là cái rất có dã tâm nữ nhân. Với lại Lệ A hẳn là xem thường nàng những huynh đệ kia. Không quản là trước kia quỷ đỏ, vẫn là về sau Ma Hạ cả. Lệ A không có thiếu trong bóng tối hố bọn hắn. Tự nhiên không có khả năng coi trọng hai sẹo một người như vậy. Lệ A. Hai sẹo ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn thấy hai sẹo một bộ triệt để tin tưởng bộ dáng, Châu Phong dứt khoát trực tiếp biểu thị, Lệ A sớm thương lượng với chính mình tốt, muốn ở chỗ này giết chết hai sẹo. Nhưng là mình phát hiện hai sẹo là cái chân chính chiến sĩ, cho nên không muốn hai sẹo chết như vậy bất lực. Hai sẹo lúc này xa vào đến trong hỗn loạn. Ngươi không có ý định giết ta. Bất quá hai sẹo vẫn là nghe được Châu Phong lời nói bên trong ý tứ. Ân, ta không có ý định giết ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Hai sẹo sợ ngây người, không nghĩ tới Châu Phong sẽ nói như vậy. Vậy ngươi muốn thả ta đi? Hai sẹo trong lòng một trận cuồng hỉ. Tại loại tình huống này phía dưới, mình thế mà còn có một con đường sống. Ta có thể thả ngươi đi, về sau ngươi có thể mang người đường đường chính chính cùng ta chiến đấu một lần, đến lúc đó chúng ta lại phân thắng bại, lần này chiến đấu là không công bằng. Châu Phong nói ra. Đúng, đúng. Hai sẹo cũng liền đội vàng gật đầu. Lần này là hắn bị đánh lén, không thể chắc chắn. Bất quá. Châu Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá thế nào? Hai sẹo cảm giác được hãi hùng kết vía. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, bởi vì Lệ A duyên cớ, ta cùng mặt trăng tộc hiện tại có chút mâu thuẫn, kia hai cái mặt trăng tộc nhân là đến giám thị ta, chỉ sợ sẽ không để ta đơn giản như vậy đem người thả đi. Châu Phong lắc đầu. Hai sẹo trên mặt lần nữa tràn ngập tuyệt vọng. Lúc đầu cho là mình có một đường sinh cơ, nghĩ không ra vẫn là phải chết ở chỗ này. Mặt trăng tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Những cái kia mặt trăng tộc đều không có vật gì tốt. Ngươi đem ta thả à, lần này ta thế nhưng là cho ngươi đưa vật tư đến, là ôm lấy thiện ý đến. Hai sẹo cầu khẩn nói. Đây. Châu Phong trên mặt hiện ra khó xử biểu tình. Nhưng là tại hai sẹo xem ra, đây chính là có một đường sinh cơ. Hắn vội vàng biểu thị, mình đối với Châu Phong không có nửa điểm uy hiếp. Đem mình thả, cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Lệ A nữ nhân kia không phải vật gì tốt. Nếu như nàng trở thành Thái Dương tộc tụ trưởng, các ngươi phiền phức liền lớn. Dưới tình thế cấp bách, hai sẹo lớn tiếng hô. Lệ A trở thành Thái Dương tộc tụ trưởng. Châu Phong lộ ra nghi hoặc biểu tình. Lệ A hãm hại ta, chính là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Hai sẹo hiện tại cảm thấy mình đã hiểu sự tình trải qua. Lệ A muốn nhờ Châu Phong tay, diệt trừ mình. Cứ như vậy Lệ A liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên hiện tại hai sẹo có cần phải để Châu Phong biết, Lệ A là cái nguy hiểm hơn ra hỏa. Lệ A có như vậy đại dã tâm sao? Châu Phong vẫn có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Hai sẹo trùng điệp gật đầu. Đem gần đây xích viêm trước khi đi, triệu tập đám người sự tình nói ra. Bất quá hai sẹo nói được nửa câu, hắn đã cảm thấy có điểm không đúng. Mình giống như không nên, đem xích viêm đi cấm kỵ rừng rậm sự tình nói ra. Đây chẳng phải là tương đương nói cho Châu Phong, hiện tại Thái Dương quốc tương đối rảnh rỗi hư. Nhìn thấy hai sẹo có chút do dự. Thế là Châu Phong lập tức biểu thị, chỉ cần hai sẹo nguyện ý nói ra một chút tình báo. Hắn liền có thể thả hai sẹo rời đi, dạng này hắn cũng có thể cùng và bọn hắn bàn giao. Đây, đây không phải để ta làm phản đồ sao? Hai sẹo có chút gấp. Không không không, đây không phải làm phản đồ. Châu Phong lại lắc đầu. Không phải làm phản đồ. Hai sẹo có chút làm không rõ ràng. Nếu như mình đem tình báo đều nói cho Châu Phong, vậy hắn không phải phản đồ lại là cái gì? Ngươi đây là vì Thái Dương tộc, nếu như ngươi không quay về nói, vậy ai vạch trần Lệ A âm như đây? Châu Phong nói ra. Kỳ thực Châu Phong lời nói này, logic bên trên vẫn có một ít lỗ hổng. Bởi vì nếu như Lệ A cùng Châu Phong làm giao dịch nói, như vậy Châu Phong hẳn là không hy vọng hai sẹo trở về đối phó Lệ A. Nhưng là hiện tại hai sẹo đã bị Châu Phong cho nói đến hồ đồ rồi, cầu sinh dục vọng đã chiến thắng lý trí. Bây giờ nghe Châu Phong câu nói này, hai sẹo càng là ưỡn thẳng sống lưng. Không sai. Mình bây giờ liền xem như tiết lộ một chút tình báo. Đó cũng là vì trở về vạch trần Lệ A âm mưu, nếu không Lệ A khẳng định sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Xích Viêm thật đi cấm kỵ rừng rậm sao? Hắn đi cái kia địa phương làm gì? Châu Phong tiếp tục hỏi. Cái này không biết, phụ thân qua nhiều năm như vậy một mực tại thăm dò cấm kỵ rừng rậm. Hai sẹo hồi đáp. Châu Phong có hơi thất vọng. Vấn đề này hắn đã từng hỏi thăm qua Avenasa, kết quả Avenasa cũng biểu thị không biết. Nghĩ không ra hai sẹo cũng không biết, Xích Viêm đang làm gì. Bất quá Châu Phong trong lòng đã có một chút suy đoán. Lấy Thái Dương tộc hiện tại đứng trước tình huống, Xích Viêm theo lý mà nói, không nên lại đi cấm kỵ rừng rậm mới đúng. Hẳn là nghĩ biện pháp đối phó mình cùng mặt trăng tộc. Nhưng mà Xích Viêm tại cái này trước mắt, vẫn là đi cấm kỵ rừng rậm. Như vậy giải thích cũng chỉ có một. Tại cấm kỵ rừng rậm bên trong, khẳng định có phi thường trọng yếu đồ vật. có thể làm cho Xích Viêm thay đổi chiến cuộc. Dã nhân anh hùng di vật. Xích Viêm trong tay có một cái có thể phóng điện vòng tay, vậy khẳng định là dã nhân anh hùng di vật một trong. Hiện tại Xích Viêm khả năng đang tìm kiếm dã nhân anh hùng cái khác di vật. Tiếp xuống Châu Phong lại hỏi thăm Thai Sẹo một vài vấn đề, Thai Sẹo cũng là nhất nhất giải đáp. "Tốt, ngươi có thể đi." Châu Phong gật gật đầu. "Thật?" Thai Sẹo vẫn cảm thấy khó có thể tin, Châu Phong thế mà thật muốn thả tự mình đi. "Đương nhiên, ta để người đem ngươi đưa đến kia mảnh triền núi bên trên, chính ngươi trở về đi." Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng. Sau đó hắn liền để mấy cái này người sống sót, đem Thai Sẹo đưa đến cái đồi kia bên trên. "Thủ lĩnh, chúng ta muốn tại kia giết hắn sao?" Có cái người sống sót hỏi. "Không cần." Châu Phong khoát khoát tay. Nếu như hắn muốn giết chết Thai Sẹo, căn bản cũng không cần đưa đến cái chỗ kia đi. Tại nơi này liền có thể muốn Thai Sẹo tính mệnh. Chương 822, Lệ Ạ Sầu Lo chương 822, Lệ Ạ Sầu Lo Châu Phong còn đem Thai Sẹo vũ khí, cũng còn cho Thai Sẹo. Nếu không trên nửa đường gặp phải manh thú loại hình, Thai Sẹo hai tay chống giống liền nguy hiểm. Đã muốn thả Thai Sẹo đi, vậy liền không thể để cho Thai Sẹo chết ở nửa đường bên trên. Thai Sẹo cầm lấy vũ khí, vẫn là cảm giác được khó có thể tin. Mấy cái người sống sót mang theo Thai Sẹo, hướng phía cái đồi kia phương hướng mà đi. Châu Phong, ngươi làm sao đem Xích Viêm Nhi tử đem thả? Và cùng Cuồng Phong đi tới, hai người đều là một mặt nghi hoặc. Và ngươi cảm thấy Thai Sẹo người kia thế nào? Châu Phong hỏi. Đồ hèn nhát. Và bĩu môi. Tại và xem ra, Thai Sẹo trên thân không có một chút chiến đấu lưu lại vết thương, mới chỉ là bởi vì chạy trốn, cho nên dẫn đến bắp chân tổn thương. Dạng người này căn bản không thể xưng là chiến sĩ. Đổi lại lạc và nói, vừa rồi tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Có cùng Châu Phong một đối một cơ hội, hắn khẳng định phải liều mạng. Như vậy một cái đồ hèn nhát trở lại Thái Dương tộc bên trong, đối với chúng ta là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Châu Phong cười cười, và cùng Cuồng Phong sửng sốt mấy giây, sau đó cũng đều nhếch miệng cười lên. Bọn hắn minh bạch Châu Phong ý tứ. Với lại ta đã nói cho Thai Sẹo, là Lạ thiết kế hãm hại hắn, tiếp xuống liền nhìn Thai Sẹo cùng Lạ có thể hay không liều cái lưỡng bại câu thương. Châu Phong nói tiếp, "Châu Phong, ngươi cảm thấy Thai Sẹo cùng Lạ hai người nếu quả thật nội chiến, vậy ai có thể thắng?" Cuồng Phong rất ngạc nhiên. "Lạ?" Châu Phong thốt ra. "Vì cái gì? Nữ nhân kia lợi hại như vậy sao?" Cuồng Phong có chút kinh ngạc. "Rất giàu hoạt." Châu Phong gật gật đầu. Bất quá hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, Lệ Ạ vì cái gì lần này không có tới? Căn cứ Thai Sẹo miêu tả, Lệ Ạ là cố ý chọc giận Thai Sẹo, để Thai Sẹo đến cùng mình đàm phán. Đây cũng là Thai Sẹo nhận định, Lệ Ạ hãm hại mình nguyên nhân. Đương nhiên Châu Phong rất rõ ràng, Lệ Ạ khẳng định không biết hắn lần này chuẩn bị đột nhiên động thủ. Đây cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Hoặc là Lệ Ạ có cái khác tâm tư, cũng có thể là cố ý khó xử Thai Sẹo. Đáng tiếc, bắt lấy người là Thai Sẹo, nếu như là cái kia Lệ Ạ liền tốt. Và có chút tiếc hận, sẽ có cơ hội. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, đã nơi này chiến đấu kết thúc, chúng ta trước hết rời đi. Và nói ra, rời đi, gấp gáp như vậy sao? Châu Phong hỏi. Chúng ta muốn đi tiếp viện tủ trưởng. Bên cạnh Cuồng Phong giải thích nói, lần này cũng muốn đồng thời đối phó hai cái mặt trời tộc bộ lạc, cho nên bọn hắn cũng muốn đi tiếp viện. Ta cùng các ngươi cùng đi. Châu Phong cũng muốn đi xem một cái tình hình chiến đấu. Thì tốt, và rất hoan nghênh. Châu Phong, chúng ta muốn cùng một chỗ. Bên cạnh Đường Thành hỏi, các ngươi quay về trung tâm doanh địa là được, ta một người đi theo đám bọn hắn đi. Châu Phong nói ra, vậy không được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm cái gì, chúng ta hiện tại cùng mặt trăng tộc quan hệ không ổn định. Đường Thành lập tức nói ra. Trải qua lần trước sự tình về sau, Đường Thành cũng rất khó đối với mặt trăng tộc thành lập tín nhiệm. Châu Phong cùng Đường Thành hai người là dùng tiếng Hán nói chuyện với nhau, nhưng lạc vạ có thể đoán đi ra Đường Thành ý tứ. Đường Thành, ta hướng thần mặt trăng phát thể, nếu như lần này Châu Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, ta có thể bồi lên tính mệnh. Vạ vũ bộ ngực cam đoan. Đường Thành nhìn vạ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết vạ luôn luôn đều là đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là Đường Thành cũng không thể nói cho vạ, ngươi tính mệnh đối với bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đến nói không quan trọng. Bọn hắn hy vọng Châu Phong không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ta sẽ cẩn thận một chút, với lại gột bên kia cũng có chúng ta người. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Châu Phong thông chi phí lao đại, phái một số người đi tiếp viện gột, giúp bọn hắn xây dựng xe bán đá. Vậy ta mang ít người đi theo ngươi cùng đi chứ? Đường Thành nói ra. Châu Phong cảm thấy không cần như thế, nhưng là không chịu nổi xung quanh cái khác người sống sót, cũng đều nhao nhao đang quên nói. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Cuối cùng hắn vẫn là phân mấy người đi ra, tăng thêm Đường Thành đi theo mình cùng đi. Còn lại người nhưng là mang theo vật tư trở về. Cùng lúc đó, Thai Sẹo đang tại trong rừng cây phi nước đại, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Mặc dù tại sau lưng không có người đuổi theo, thế nhưng là Thai Sẹo cũng không có yên tâm. Thai Sẹo hiện tại tin tưởng Châu Phong không có ý định giết chết mình, nhưng là hắn lo lắng là mặt trăng tộc nhân đuổi theo muốn mình tính mệnh. Dù sao mặt trăng tộc nhân cùng bọn hắn mới là tử địch. Thai Sẹo bắp chân truyền đến một trận đau đớn, nhưng hắn không thể không chậm xuống tốc độ. Bất quá Thai Sẹo lại một mực đều không có từ bỏ, hắn không dám dừng lại. Thế nhưng là nơi này khoảng cách Thái Dương Cốc rất xa xôi. Thai Sẹo suy nghĩ một chút, quyết định cải biến phương hướng. Đi cách nơi này gần đây Thái Dương tộc bộ lạc, cái kia bộ lạc cũng có hơn 400 người. Thủ lĩnh tên gọi Sồ, là Xích Viêm huynh đệ nhi tử, xem như Thai Sẹo đường ca. Sồ bộ lạc chỉ có không đến một ngày lộ trình, mình có thể trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để Sồ phái mấy người đem mình đưa về Thái Dương Cốc. Một bên khác Lệ Ạ, nàng đồng dạng phi thường phiền muộn. Không nghĩ tới lần này Châu Phong thế mà đối nàng hạ độc thủ. cái hôn đàn này. Đồng thời Lệ Ạ cũng rất may mắn, cũng may mình lần này cũng không có đi cùng Châu Phong đàm phán. Là hai xẻo cái kia thằng xui xẻo, thay thế mình đưa chết. Châu Phong ra hỏa này, đến cùng vì cái gì động thủ với ta, chẳng lẽ hắn phát hiện ta tiểu động tác? Lệ Ạ đi trên đường một mực đều đang tự hỏi. Nàng cảm thấy nhất định là nguyên nhân này. Là Châu Phong phát hiện, mình lại ly gián hắn cùng mặt trăng tộc quan hệ. Cho nên mới sẽ đối với mình động thủ. Đáng ghét. Lệ Ạ ý thức được, mình kế hoạch đã thất bại. Tiếp xuống Châu Phong khẳng định còn sẽ có động tác. Hiện tại trọng yếu nhất vấn đề, vẫn là như thế nào thoát khỏi mình trách nhiệm. Bất quá Lệ Ạ đã có biện pháp. Đem cái này mũ toàn bộ đều chụp đến thai sẹo trên đầu là được rồi. Dù sao đi theo Lệ Ạ mấy cái thái dương tộc người, đều nghe được là thai sẹo yêu cầu đi đàm phán. Liền nói thai sẹo tại đàm phán thời điểm, chọc giận Châu Phong. Người chết là sẽ không mở miệng. Hiện tại Lệ Ạ lo lắng là, nếu như Xích Viêm trở về, phát hiện mình mưu kế thất bại, vậy làm sao bây giờ? Kia Lệ Ạ biết mình tại phụ thân trong lòng, khẳng định liền không có tác dụng gì. Không được, mình phải nhanh một điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Liền nghe Từ Minh đề nghị, đi Châu Phong doanh địa bắt người chất. Chỉ cần con tin nơi tay, vậy mình liền có thể cùng Châu Phong tiến hành đàm phán, thậm chí là áp chế Châu Phong. Nghĩ đến đây, Lệ Ạ lập tức cải biến chủ ý trước không muốn bay về Thái Dương Cốc. Lệ Ạ dừng lại nói ra, không trở về Thái Dương Cốc. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Bên cạnh có Thái Dương tộc người hỏi. Đi Sổ Bộ Lạc, nhường hắn phái một số người cho ta, sau đó chúng ta đi trung tâm sơn mạch bắt người. Lệ Ạ nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lệ Ạ câu nói này, mấy cái này Thái Dương tộc sắc mặt người khó coi. Lại đi trung tâm doanh địa bắt người. Lần trước bọn hắn cứ làm như vậy qua, hiện tại lại muốn đi. Những cái kia kẻ ngoại lai khẳng định sẽ có phòng bị. Bất quá đây nếu là Lệ Ạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể tránh được. Thứ Minh nghe được Lệ Ạ nói, lập tức một mặt buồn hỉ. Chương 823, giữa đường chương 823, giữa đường Lệ Ạ đại nhân. Chúng ta thật muốn nắm Châu Phong nữ nhân sao? Thứ Minh rất kích động. Nhìn thấy Từ Minh bộ dáng, Lệ Ạ trong lòng chán ghét. Bán đứng đồng tộc thế mà còn như thế cao hứng. Bất quá dưới mắt mình cần cái này kẻ ngoại lai. Không sai, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Lệ Ạ gật gật đầu. Nàng muốn trước ở Xích Viêm trở về trước đó, bắt được một chút con tin. Dùng những con tin này đến áp chế Châu Phong đàm phán. Dạng này mới có thể tại phụ thân trước mặt chứng minh mình giá trị. Lệ Ạ đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Từ Minh nuốt nước miếng. Thỉnh cầu gì? Lệ Ạ hỏi. Ta nữ nhân cũng tại Châu Phong trong doanh địa, ta muốn đem nàng mang về cùng một chỗ sinh hoạt. Từ Minh nói chuyện thời điểm có chút chột dạ, không dám nhìn hướng Lệ Ạ. Ngươi ý là, ta đi bắt người thời điểm, còn muốn dẫn theo người nữ nhân? Lệ Ạ khẽ cho mày. Lúc đầu tiến đến đánh lén, liền đã rất nguy hiểm. Hiện tại còn muốn giúp đỡ Từ Minh tìm hắn nữ nhân. Các nàng ở khoảng cách không xa, với lại có mấy cái là tại trong một cái phòng, chỉ là thuận tiện dẫn theo mà thôi. Từ Minh vội vàng nói. Chỉ ít Từ Minh rời đi doanh địa thời điểm, hắn biết Giang Vân Mi, Lam Thấm Nhã còn có Khưu Lâm tỷ muội, đều là tại trong một cái phòng. Lệ Ạ vừa định cự tuyệt, dù sao nàng nơi nào có thời gian rỗi đi quản Từ Minh nữ nhân. Không nói chuyện vừa rồi đến miệng một bên, Lệ Ạ vẫn là không có nói ra. Dù sao nàng tiếp đó còn muốn để cho Từ Minh cho mình dẫn đường đây, ít nhất phải cho cái này kẻ ngoại lai một chút hy vọng. Không có vấn đề, ta đến lúc đó còn có thể an bài cho các ngươi phòng ốc ở lại, để cho các ngươi tại Thái Dương Quốc hảo hảo sinh hoạt. Lệ Ạ mỉm cười. Dù sao nói những lời này lại không cần thực tế làm cái gì, chỉ cần bây giờ có thể ổn định Từ Minh là được. Đa tạ Lệ Ạ đại nhân. Từ Minh vội vàng nói. Không nghĩ tới Lệ Ạ đơn giản như vậy đáp ứng mình điều kiện. Xem ra Lệ Ạ hẳn là dự định trọng dụng mình. Đi thôi, chúng ta đi trước Sổ Bộ Lạc. Lệ Ạ nhàn nhạt nói ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Châu Phong cùng và bọn người ở tại trong một rừng cây nghỉ ngơi. Bọn hắn trời còn chưa sáng thời điểm, lại lần nữa xuất phát. Thậm chí liền điểm tâm đều không có ăn. Hiện tại mắt thấy khí trời bắt đầu nóng lên, cho nên đám người đều dừng lại nghỉ ngơi ăn một chút gì. Mặt trăng các tộc nhân đều lấy ra tùy thân mang theo đồ ăn, hoặc là vừa rồi ngắt lấy hoa quả. Có chút mặt trăng tộc còn sẽ tìm một chút xung quanh côn trùng, xem như là thêm đồ ăn. Châu Phong bọn hắn nhưng là ngồi bây quanh tại đống lửa trước mặt. Mỗi người đều cầm lấy một cây gậy gỗ, phía trên xuyên lấy mấy quả cực đại hoa quả. Hoa quả vỏ ngoài đã bị nướng khô vàng, tản mát ra một cỗ hương khí. Hương khí rất nhanh tràn ngập trong không khí, để xung quanh mặt trăng tộc nhân cũng nhịn không được hướng về bên này nhìn sang. Châu Phong, thứ này thật có thể nướng ăn sao? Cổ Phong ngửi được mùi thơm đi tới. Châu Phong bọn hắn nướng quả thực, Cổ Phong bọn hắn cũng thường xuyên ăn. Chỉ là hương vị có chút cảm thấy chát, bọn hắn đều không thích. Mặt trăng tộc nhân chưa từng có thử qua đem loại trái cây này nướng ăn. Đương nhiên, chúng ta xưng hô loại nước này quả là cây bánh mì. Châu Phong giải thích nói. Dã nhân trong lời nói không có bánh mì cái từ này, cho nên hắn dùng là tiếng Hán. Đêm qua thời điểm, có người phát hiện mấy cây bánh mì cây. Thế là đem phía trên cây bánh mì toàn bộ đều hái xuống. Thứ này ở trên đảo tương đối ít thấy, Châu Phong cũng không có nếm qua mấy lần. Ta có thể hay không nếm thử? Cổ Phong nuốt nước miếng. Đương nhiên có thể. Châu Phong gật gật đầu. Trong tay hắn cây bánh mì đã bắt đầu bành trướng. Ngoài ra vỡ ra tế văn, lộ ra bên trong thịt quả. Châu Phong trực tiếp vào tay lấy ra, kéo xuống đến một nửa đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong nhận lấy về sau, tay bị nóng mấy lần. Hắn vội vàng thổi mấy lần, đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Như vậy nóng đồ vật, Châu Phong thế mà tay không liền đẩy ra. Nhìn lên cũng không có bị nóng bộ dáng. Cổ Phong không kịp chờ đợi cắn một cái khí, con mắt trong nháy mắt sáng lên lên. Đây là Cổ Phong chưa từng có nếm qua hương vị. Nếu như thêm một chút mật ong nói càng tốt hơn. Châu Phong khá là đáng tiếc. nướng qua cây bánh mì cảm giác cùng bánh mì giống nhau ý hệt, đều mười phần sốt. Hơn nữa còn mang theo một cỗ hương khí. Cây bánh mì phương pháp luyện chế cũng không chỉ có chỉ giới hạn ở nướng, dùng để đun cùng nổ đều có thể. Cây bánh mì sản lượng còn cực lớn, vượt xa quá lúa nước cùng bắp chờ chút. Tại vài chỗ là nơi đó món chính, còn đã từng có loại thực cây bánh mì mà giải quyết nạn đói án lệ. Chỉ là cây bánh mì cần đang gieo trồng năm thứ ba mới bắt đầu dần dần kết quả, sau này sản lượng mới có thể dần dần thăng cấp. Trừ phi Châu Phong bọn hắn tại nơi này đợi đã nhiều năm thời gian, bằng không hắn tạm thời không có cân nhắc qua đại diện tích trồng trọt cây bánh mì. Ta bộ lạc có không ít mật ong, xung quanh có không ít tổ ong, quay đầu ta cho ngươi đưa một chút. Cổ Phong tùy tiện nói ra. Đi, ta cũng cho ngươi đưa một chút vật tư, chúng ta coi như là giao dịch. Châu Phong cũng gật gật đầu nói. Hắn không có uổng phí chiếm tiện nghi dự định, càng muốn cùng hơn mặt trăng tộc tiếp tục tiến hành giao dịch. Dù sao chỉ cần song phương tiến hành giao dịch, hắn liền có càng nhiều ích lợi. Kia tốt, ta cũng có chút cái khác đồ vật muốn đổi, nếu như không phải đường xá có chút xa nói, vậy ta đã sớm đến. Cổ Phong cười ha hả nói ra. Các ngươi có thể dọc theo và bọn hắn lộ tuyến đi, bọn hắn đi qua rất nhiều lần, muốn tạm biệt một chút. Châu Phong nói ra. Đi, quay đầu ta liền mang theo người đi qua. Cổ Phong đã rất chờ mong. Đúng vào lúc này, vạ cũng đi tới. Vạ cũng ngửi thấy cây bánh mì hương vị. Thật là thơm a. Vạ nhịn không được nói ra. Đường Thành cũng cầm một cái đã nương chín cây bánh mì, đưa cho vạ. Vạ nếm qua về sau, cũng là khen không dứt miệng. Biểu thị không nghĩ tới, loại trái cây này nướng về sau là loại vị đạo này. Châu Phong, nếu như ngươi cảm thấy bỡ là không thể nói, liền để nàng làm ngươi thê tử a. Vạ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi làm sao nhắc lên đến bỡ là sự tình? Châu Phong hỏi. Nếu như ngươi có thể cưới bỡ là nói, chúng ta quan hệ sẽ ổn định rất nhiều, rất nhiều người sẽ không lại chất vấn. Và bội ho một tiếng. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Bởi vì chính mình chậm chạp không có cưới bỡ lạ. Cho nên tại mặt trang tộc nội bộ, khẳng định sẽ có một chút tin đồn. Cho rằng Châu Phong cũng không có thật tâm, cùng bọn hắn kết minh. Đoán chừng tam trưởng lão đó là trong đó một cái. Chỉ cần mình cưới bỡ lạ, những này chất vấn liền lập tức tan thành mây khói. Bất quá Châu Phong rất rõ ràng, cuối cùng không phải hắn cùng bỡ lạ vấn đề. Mà là bọn hắn những này kẻ ngoại lai tồn tại, đối với mặt trang tộc tạo thành uy hiếp. Tựa như là tam trưởng lão. Không tại bỡ lạ vấn đề nhữ lên gai, cũng sẽ ở phương diện khác chất vấn mình. Chúng ta lúc nào có thể tới? Châu Phong rời đi chủ đề. Rất nhanh. Xuyên việt mảnh rừng cây kia, sau đó có cái hồ, lại đi một khoảng cách đã đến. Và chỉ vào đông bắc phương hướng nói ra. Tu trưởng không biết có hay không bắt lấy bên kia Thái Dương tộc bộ lạc. Cuồng Phong cũng nói theo. Chương 824, vết thương chương 824, vết thương đám người ăn xong đồ vật, rất nhanh lần nữa xuất phát. Mặc dù bây giờ trời đã bắt đầu nóng. Bất quá bọn hắn không thể, tại nơi này một mực nghỉ ngơi đến thời tiết mát mẻ. Nhất là Cuồng Phong cùng bà, hai người còn muốn lấy nhanh cho cực hỗ trợ. Một đoàn người dựa theo và nói tới, xuyên qua rừng cây cùng hồ nước. Nơi này Châu Phong bọn hắn trước đó chưa từng có qua. Cũng liền mang ý nghĩa, khoảng cách Thái Dương cốc đã gần vô cùng. Trước kia ạ vệ nạ xã đã từng nói với Châu Phong, còn lại mấy cái Thái Dương tộc bộ lạc vị trí. Chỉ là Châu Phong xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Bất quá hắn hiện tại đã đại khái đoán được, bọn hắn muốn đi bộ lạc là cái nào. Trong lúc đó và một mực đang khuyên nói Châu Phong, hảo hảo cân nhắc cùng bợ lạ sự tình. Châu Phong cũng chỉ có thể tận khả năng lừa gạt qua. Đột nhiên phía trước truyền đến mặt trang tộc nhân tiếng gọi ở Mỹ Thái Dương tộc. Nghe được động tĩnh về sau, và đám người liền đội vàng đem vũ khí lấy ra, hướng phía chạy phía trước đi qua. Đường Thành, chúng ta chậm một chút. Châu Phong đối với Đường Thành đám người nói. Kỳ thực không cần Châu Phong nhắc nhở, Đường Thành bọn họ cũng đều biết làm thế nào. Mọi người cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức. Có cái gì nguy hiểm, liền để và bọn hắn xông đi lên. Bọn hắn chỉ cần đi theo Châu Phong bên người là được rồi. Cùng Phong rất nhanh liền quay trở lại, biểu thị sợ bóng sợ gió một trận. Không phải mới vừa có người hô Thái Dương tộc sao? Châu Phong hỏi. Là có người phát hiện Thái Dương tộc, bất quá chỉ là thi thể mà thôi. Cùng Phong cười ha hả nói ra. Châu Phong đám người đi tới, liền thấy phía trước trong rừng cây có mười mấy bộ Thái Dương tộc thi thể. Khi nhìn thấy trong đó một bộ tựa ở dưới cây thi thể, Châu Phong hơi sững sờ. A. Châu Phong tiến lên là xem, bộ thi thể này tựa ở dưới một thân cây. Trong tay vẫn nắm chặt một cây cốt mâu, đến chết đều không có buông tay. Con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, hiển nhiên tại trước khi chết cũng không cam lòng. Nhưng là Châu Phong lực chú ý đặt ở thi thể cái cổ. Tiết hầu vị trí có một đạo xuyên qua tổn thương. Vết thương cũng không lớn, nhưng là từ chính diện xuyên qua đến đằng sau. Máu tươi nhuộm đỏ cái này Thái Dương tộc mặc gia thú, cùng xung quanh mặt đất. Châu Phong liếc nhìn liền chú ý tới, vết thương không phải thạch mâu hoặc là những vũ khí khác tạo thành, chỉ có mũi tên nỏ. Bọn hắn người sống sót sử dụng mũi tên nỏ. Bất quá mũi tên nỏ hiện tại đã đều không thấy, bị người cho lấy đi. Châu Phong, đây cũng là các ngươi kẻ ngoại lai làm a? Và cũng tra xét mặt khác thi thể, có thể là tử vong sân người. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, trung tâm doanh địa người là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Phí lão đại người cũng tới, không phải chỉ cho gột bọn hắn phái mấy cái sẽ tạo xe bắn đá người sao? Đường Thành có chút kinh ngạc. Bởi vì Châu Phong phái người đi chết vong sơn truyền lại tin tức thời điểm, Đường Thành là ở bên cạnh. Lúc ấy Châu Phong đó là nói như vậy. Có thể là có cái gì cái khác nguyên nhân. Châu Phong lắc đầu. Nơi này đã phát hiện Thái Dương tộc, vậy liền cách bọn họ bộ lạc không xa. Cổ Phong đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống chiến đấu. Đám người tiếp tục hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên. Lần này không có đi bao lâu, lục tục ngo ngoe thấy được không ít Thái Dương tộc thi thể. Châu Phong chú ý tới, những thi thể này vết thương chí mạng đại bộ phận đều ở sau lưng, hiển nhiên đang bị địch nhân truy kích. Với lại ngoại trừ Thái Dương tộc thi thể bên ngoài, không nhìn thấy mặt Trăng tộc cùng kẻ ngoại lai thi thể, chứng minh những này Thái Dương tộc hẳn là tại hốt hoảng chạy trốn, căn bản là không có dư lực phản kích. Châu Phong cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn trước sau sau nhìn thấy thi thể, thêm lên cũng có hơn 50 người, trong đó không thiếu một chút Thái Dương tộc chiến sĩ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và cùng Cuồng Phong tâm tình ngược lại là rất không tệ, hai người cũng không có cân nhắc vấn đề này. Dù sao chết mất là Thái Dương tộc, mà không phải mặt Trăng tộc. Đây đối với bọn hắn đến nói đó là một chuyện tốt, vui với nhìn thấy nhiều như vậy Thái Dương tộc chết mất. Bất quá vấn đề này cũng không có hoang mang Châu Phong thời gian rất lâu, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền ở phía trước phát hiện một chút mặt Trăng tộc nhân cùng kẻ ngoại lai. Và bọn hắn nhận thức những cái kia mặt Trăng tộc nhân là gột lần này dẫn đi tham gia chiến đấu chiến sĩ. Những cái kia kẻ ngoại lai không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tử vong sơn người. Toàn bộ đều là Châu Phong đám người quen thuộc gương mặt. Những này người mỗi người đều cầm lấy cung nỏ, con bao đựng tên bên trong, còn có không ít đeo lấy vết máu mũi tên nỏ. Hiển nhiên vừa rồi những cái kia bị giết chết Thái Dương tộc, đó là bọn hắn thủ bút. Tạ Khang, các ngươi tại nơi này làm gì? Châu Phong nhìn thấy những này người về sau, mở miệng hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta đang đuổi kích đảo tàu Thái Dương tộc. Tạ Khang giải đáp. Truy kích Thái Dương tộc. Đây là nơi nào Thái Dương tộc? Châu Phong hỏi thăm. Tạ Khang đội vàng giải thích lên. Ngay tại phía đông đại khái một cây số địa phương, có một cái Thái Dương tộc bộ lạc. Phí Lao đại cùng gột đã công chiếm cái kia bộ lạc. Những này Thái Dương tộc người đều là từ trong bộ lạc trốn tới. Tạ Khang bọn hắn truy kích đường này, giết chết trong đó một bộ phận, còn lại đều để bọn hắn trốn. Các ngươi đã đánh hạ một cái bộ lạc. Đường Thành sau khi nghe được có chút kinh ngạc. Không sai. Tạ Khang gật gật đầu, biểu thị bọn hắn hôm qua liền đem cái kia bộ lạc đây. Những cái kia Thái Dương tộc chịu không được, thế là lựa chọn tại nửa đêm tập kích đào tẩu. Không quá lãng phí, Lao đại sớm đã có chuẩn bị, cho nên sớm an bài mai phục, để những cái kia Thái Dương tộc người tổn thất nặng nề. Cũng chỉ có 20-30 người chạy ra ngoài. Các ngươi mang theo bao nhiêu người đi ra? Đường Thành nhịn không được hỏi. Nghe Tạ Khang ý tứ, lần này từ Tử Vong Sơn đi ra người không ít, hơn 60 cái, Tử Vong Sơn một nửa sức chiến đấu đều tới. Tạ Khang giải thích nói, Tử Vong Sơn người sống sót số lượng cũng không thiếu, hiện tại cũng có hơn 200 người. Trong đó có một phần là Phí Lao đại doanh địa nguyên bản nữ tính, còn lại chân chính có thể xưng là sức chiến đấu cũng chỉ có hơn 100 người. Hiện tại đến hơn 60 cái, đích xác đã xuất động một nửa sức chiến đấu. Các ngươi đã tới nhiều như vậy người, Tử Vong Sơn làm cái gì? Vạn nhất Thái Dương tộc thừa cơ mà vào đây. Đường Thành có chút lo lắng. Tạ Khang gãi gãi đầu, biểu thị vấn đề này hắn cũng không có nghĩ tới. Phí Lao đại cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đường Thành thấy thế, thế là đem Châu Phong kéo sang một bên. Châu Phong, đây Phí Tuấn Hảo là có ý gì? Không nghe ngươi chỉ huy à? Đường Thành cao mày, một mặt lo lắng. Ngươi lo lắng hắn cùng gột trong âm thầm có giao dịch. Châu Phong cười một cái nói. Ân, ta chính là ý tứ này. Đường Thành không e rẻ nói ra. Yên tâm đi, Phí Lao đại cùng chúng ta mục tiêu là nhất trí. Hắn khẳng định sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới lựa chọn trợ giúp gột ân cùng một chỗ tiến đánh Thái Dương tộc. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đường Thành suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Cảm thấy Châu Phong nói có đạo lý. Mặc dù có câu nói, gọi là người người đều có giá cả, nhưng là gột không có khả năng mở ra, để Phí Lao đại phản bội bọn hắn thẻ đánh bạc. Chương 825, túi đầu xin lỗi. Chương 825, túi đầu xin lỗi. Đường Thành trong nội tâm cũng rõ ràng, mọi người kể vai chiến đấu thời gian dài như vậy, Châu Phong cùng Phí Lao đại cũng không có cái gì mâu thuẫn. Phí Lao đại không có phản bội bọn hắn lý do, là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Thành bắt xuống tóc, bảo trì cảnh giác là tốt. Châu Phong vô Đường Thành bả vai, một đoàn người cùng Tạ Khang cùng một chỗ, hướng phía bị công chiếm Thái Dương tộc bộ lạc mà đi. Đã đi chưa bao lâu, bọn hắn liền thấy phía trước có một mảnh sườn núi. Căn cứ Tạ Khang miêu tả, phía trước Thái Dương tộc bộ lạc đó là xây dựng ở kia trên vách núi. Khi Châu Phong bọn hắn leo lên núi sườn núi sau, nhìn thấy mặt Trăng tộc nhân đang đánh quét chiến trường, đem từng cỗ Thái Dương tộc thi thể từ trong bộ lạc kéo ra ngoài. Trong bộ lạc một bộ thê thảm cảnh tượng, có chút nhà gỗ đốt chỉ còn lại có mấy cây đầu gỗ đứng sừng sững ở bên trên, có một ít thi thể còn không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Không ít Thái Dương tộc chiến sĩ ngã trong vũng máu, trong tay nắm chặt vũ khí. Bộ lạc quảng trường trung gian còn có mấy cây vót nhọn cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ thình lình cắm mấy cái Thái Dương tộc đầu người. Nhìn thấy một màn này, Tạ Khang cùng Đường Thành đám người đều là nghiêng đầu đi, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Mặc dù Thái Dương tộc là bọn hắn địch nhân, trong tay bọn họ cũng có không ít Thái Dương tộc máu tươi, nhưng giống như là loại này đối đãi địch nhân, không phải đám người có thể tiếp nhận. Ngược lại và cùng Cuồng Phong chờ mặt Trăng tộc, nhìn thấy một màn này đều cười lên, bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, đây là một trận đại thắng. Châu Phong ánh mắt tại bộ lạc nhìn quanh một tuần, rất nhanh liền thấy được Phí Lao đại cùng gột hai người. Lúc này bọn hắn đang tại bộ lạc một bên khác, trong bộ lạc còn sống Thái Dương tộc người đều tụ tập ở chỗ đó. Liếc nhìn qua, cơ hồ đều là nữ dã nhân cùng tiểu hài, bất quá tại ở trong đó lại có chút ít trưởng thành nam tính. Đây để đám người rất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lần này chiến đấu bên trong mặt Trăng tộc muốn đối những này Thái Dương tộc nam tính đuổi tận giết tuyệt. Châu Phong cùng Đường Thành đám người đi tới. Châu Phong, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Gột phát hiện Châu Phong về sau, lộ ra một mặt kinh hỉ biểu tình. Các ngươi đã bắt lấy một cái Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong hỏi. Không sai, bất quá đây may mắn mà có Phí Lao đại. Gột gật gật đầu. Gột cũng học người khác gọi Phí Lao đại, mà không phải Phí Tuấn Hào cái tên này. Phí Lao đại thấy thế, lập tức cùng Châu Phong giải thích lên. Trước mấy ngày thời gian hắn đạt được Châu Phong truyền đến tin tức, nhưng hắn phái mấy người trợ giúp Gột kiến tạo xe bắn đá tiến đánh mặt trăng tộc bộ lạc. Bất quá hôm trước cùng Gột gặp mặt sau, Phí Lao đại giúp Gột phân tích một chút tình thế, cho rằng dùng máy ném đá tiến đánh cái này bộ lạc cũng không thuận tiện. Phí Lao đại trực tiếp đề nghị trực tiếp vây quanh cái này bộ lạc, sau đó dùng tự chế đạn lửa công kích. Một chút khí lực lớn chiến sĩ có thể trực tiếp đem đạn lửa ném tới trong bộ lạc. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Mảnh này sườn núi cũng không tính cao, dùng xe bắn đá là có chút gần gà. Dùng đạn lửa là cái biện pháp tốt. Chắc không được mình thấy được rất nhiều phong ốc bị cháy hỏng, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng là Gột mang người không đủ. Thế là hai người thương nghị một cái, Phí Lao đại phái một số người tiếp viện Gột. Với tư cách trao đổi, Gột nguyện ý đem nhân khẩu một nửa phân cho Phí Lao đại. Cuộc mua bán này rất có lợi, cho nên ta mang người đến đây. Phí Lao đại cũng hướng Châu Phong giải thích. Tử Vong Sơn bên kia Phí Lao đại cũng tiến hành an bài, có người đang phụ trách canh gác. Thái Dương tộc tiến đánh Tử Vong Sơn khả năng không lớn. Dù sao Thái Dương tộc nếu như muốn phái người tiến đánh, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mặt khác Phí Lao đại đã chọn lựa người tốt miệng. Bởi như vậy nói, Tử Vong Sơn bên trong người sẽ có hay không có điểm nhiều. Châu Phong nhíu mày. Tử Vong Sơn dù sao không phải trung tâm doanh địa, nội bộ địa hình tương đối nhỏ, không thể tràn vào nhiều như vậy người. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện đồ ăn nguy cơ. Ta kế hoạch phân một số người tới, chú đóng ở cái này trong bộ lạc. Phí Lao đại đã có phù hợp nhân tuyển, hướng Châu Phong đề cử. Cái kia chính là Cạ Sĩ Cạ. Cạ Sĩ Cạ có được lãnh đạo một cái bộ lạc năng lực. Với lại bản thân hắn là Xích Viêm nhi tử, có được rất cao uy tín. Liền theo ngươi nói làm. Châu Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Phân một nhóm người tại nơi này đóng quân, tương đương với tăng lên một cái chẳng gác. Gột nghe không hiểu hai người đối thoại. Một mực chờ đến Châu Phong cùng Phí Lao đại giao lưu kết thúc, hắn mới nhân cơ hội chen vào nói: "Châu Phong, phu cận đây còn có một cái khác Thái Dương tộc bộ lạc, chúng ta dự định buổi chiều liền động thủ, ngươi muốn đi theo cùng đi sao?" Gột nói ra: "Đã đều tới, vậy liền cùng đi xem đi." Châu Phong đáp ứng: "Nếu có ngươi tại nói, bắt lấy cái kia bộ lạc khẳng định không có vấn đề." Thái Dương cốc gần trong gang tấc, Gột trong mắt tỏa ánh sáng. Châu Phong ngược lại là có thể lý giải, vì cái gì Gột kích động như vậy? Bởi vì ngoại trừ Gột nói tới bộ lạc bên ngoài, hẳn là chỉ còn lại có mặt khác hai cái bộ lạc, mà kia hai cái bộ lạc đều tại Thái Dương cốc phụ cận. Đúng vào lúc này mấy người đi tới, trong đó một người mở miệng nói ra: "Tu trưởng, chỉ cần bắt lấy Thái Dương cốc, ngươi chính là tòa đảo này chân chính chủ nhân. Chúng ta đem triệt để tiêu diệt Thái Dương tộc." Châu Phong đám người nhìn sang, phát hiện là Tam trưởng lão. Hắn chú ý đến Tam trưởng lão một đầu cánh tay còn bị gia thú buộc vô pháp lúc đích. Hẳn là sạn giật trợ giúp Tam trưởng lão cố định. Tam trưởng lão trên thân mang theo thương thế, cũng tới tham gia hành động lần này sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra: "Ha ha, ta tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là cũng có thể cống hiến mình lực lượng." Tam trưởng lão cơ cái tay còn lại, hắn trên tay cầm lấy một thanh thạch chùy. Tại thạch chùy bên trên còn dính nhuộm vết máu. Xem ra Tam trưởng lão thật như cùng hắn mình nói, cũng tham gia lần này chiến đấu. "Tam trưởng lão, vừa vặn Châu Phong cũng ở nơi đây, ngươi còn nhớ rõ mình nói với ta cái gì sao?" Gút nhìn về phía Tam trưởng lão. Nghe được câu này, Châu Phong có chút kinh ngạc. Tam trưởng lão hẳn là trong âm thầm, cùng Gút nói một chút nói. Quả nhiên một giây sau, Tam trưởng lão liền đi tới Châu Phong trước mặt. "Châu Phong, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Tam trưởng lão cúi đầu xuống nói ra. Một màn này ngoại trừ Gút bên ngoài, hiển nhiên là tất cả người cũng không nghĩ tới. Tam trưởng lão thế mà hướng Châu Phong nói xin lỗi. "Không có gì, mọi người trước đó có hiểu lầm mà thôi." Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nhìn thấy Châu Phong tha thứ Tam trưởng lão, Gút cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tại lần này hành động trước đó, Tam trưởng lão hướng Gút xin mình cũng đi tham gia. Bất quá bị Gút cự tuyệt. Ngoại trừ Tam trưởng lão tổn thương bên ngoài, Gút cũng không muốn hắn cùng kẻ ngoại lai có càng nhiều tiếp xúc. Cho nên Gút để Tam trưởng lão liền thành thành thật thật đợi tại trong sơn cốc dưỡng bệnh. Nhưng là Tam trưởng lão rất kiên trì. Con biểu thị trước đó là mình quá cực đoan. Lần này tuyệt đối sẽ không lại phạm phải đồng dạng sai lầm. Nếu có cơ hội nhìn thấy Châu Phong nói, Tam trưởng lão còn sẽ hướng Châu Phong xin lỗi. Đây để Gút rất kinh ngạc. Dù sao có thể trở thành bộ lạc trưởng lão, đều là nhận đám người tôn kính. Nhìn thấy Tam trưởng lão thái độ như vậy thành khẩn, thế là Gút sẽ đồng ý hắn lần này cùng theo một lúc hành động. Chương 826, đối thủ chương 826, đối thủ cùng Tử Vong Sơn Phí Lao đại cùng một chỗ liên thủ, cũng là ta cho Gút đề nghị, mọi người là minh hữu hẳn là kề vai chiến đấu. Tam trưởng lão nói tiếp. Tam trưởng lão hiện tại không lo lắng, chúng ta thủ hạ Thái Dương tộc càng ngày càng nhiều sao? Châu Phong mỉm cười. Bất quá Châu Phong mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng hắn nói ra nói, hay là tại đâm Tam trưởng lão ống thở. Dù sao Tam trưởng lão trước kia cảm thấy Châu Phong làm như thế là đối với mặt trăng tộc uy hiếp. Đương nhiên không. Tựa như là lần trước ngươi nói một dạng, đây là thuộc về cấp bậc cao hơn thắng lợi, ta cũng đề nghị tổ trưởng về sau bắt một chút Thái Dương tộc đến làm nô lệ. Tam trưởng lão lắc đầu nói ra. Lần này chúng ta liền lưu lại một chút người sống, chỉ là những cái kia người không nguyện ý trở thành chúng ta nô lệ. Gút khẽ thở dài một cái. Châu Phong nghe đến đó minh bạch. Vì cái gì hắn thấy được một chút Thái Dương tộc nam tính còn sống? Nếu là trước đây nói, khẳng định đều sẽ được giết chết. Châu Phong ngươi giết chết lại à sao? Tam trưởng lão hỏi. Gút lúc này mới nhớ lại, mình còn không có hỏi Châu Phong chuyện này đây. Xảy ra chút tình huống, lại ạ cũng không có tới giữ hẹn. Châu Phong nhún vai. Nghe được câu này, Tam trưởng lão lập tức nhướng mày. Lại ạ không có tới. Gút cũng là một mặt kinh ngạc. Và cùng Cuồng Phong hai người thấy thế, vội vàng bắt đầu là Châu Phong giải thích. biểu thị nguyên bản tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Thái Dương tộc cũng phái người đưa tới vật tư, nhưng là không nghĩ tới, đến đây cùng Châu Phong đàm phán cũng không phải là Lệ ạ, mà là Xích Viêm một đứa con trai khác Thái Sẹo, cho nên không có xử lý Lệ ạ, chỉ là đem cái này Thái Sẹo xử lý. Tam trưởng lão cao mày và một mặt xấu hổ, biểu thị Thái Sẹo cũng không có xử lý, bị bọn hắn đem thả đi. Các ngươi liền Thái Sẹo cũng không có giết chết. Tam trưởng lão lông mày nhíu lại, lộ ra không vui thần sắc, và vội vàng giải thích, bọn hắn lưu lại Thái Sẹo là có nguyên nhân, để Thái Sẹo trở về cùng Lệ ạ nội đấu, dạng này càng tốt hơn. Và cùng Cuồng Phong hai người đang giải thích thời điểm, trong miệng một lời biểu thị, đây là bọn hắn cộng đồng quyết định, cũng không có nói cho Tam trưởng lão, Thái Sẹo là Châu Phong một người liền quyết định thả đi. Bọn họ cũng đều biết nếu để cho Tam trưởng lão biết chuyện này, kia Tam trưởng lão khẳng định còn sẽ hoài nghi Châu Phong, vượt quá bọn hắn đoán trước là. Tam trưởng lão nghe được hai người sau khi giải thích, lông mày lập tức giãn ra, nhìn lên cũng không có tức giận bộ dáng. Nguyên lai là dạng này, cái kia giữ lại Thái Sẹo là có một ít chỗ tốt, để Thái Dương tộc những tên kia lẫn nhau đấu đến đấu đi. Tam trưởng lão nâng cằm lên gật đầu, liền cũng đều thật bất ngờ, không nghĩ tới Tam trưởng lão dễ dàng như vậy liền tán đồng Châu Phong cách làm. Xem ra Tam trưởng lão là thật thay đổi. Bất quá Đường Thành ở bên cạnh nghe đường này, hắn lại cũng không tin tưởng Tam trưởng lão dễ dàng như vậy liền cải biến ý nghĩ. Châu Phong, Tam trưởng lão ra hỏa này. Đường Thành tới gần Châu Phong thấp giọng thì thầm. Châu Phong không đợi Đường Thành nói xong, liền nhẹ nhàng gật đầu. Đường Thành lập tức liền hiểu, Châu Phong không có khả năng tin tưởng Tam trưởng lão. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã hiện tại Tam trưởng lão chủ động đi lên lấy lòng, Châu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không phá hư song phương quan hệ người, liền biến thành Châu Phong. Hiện tại muốn rời khỏi nói, các ngươi xử lý như thế nào những này người? Châu Phong nhìn về phía những cái kia bị tụ lại cùng một chỗ Thái Dương tộc người. Trước phái một số người đem bọn hắn mang về, không thể lưu tại nơi này. Gút đã sớm nghĩ xong xử lý như thế nào. Lúc trước hắn liền cùng Phí lão đại thương lượng qua. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, thương lượng một chút tiếp xuống làm sao đối phó cái kia Thái Dương tộc bộ lạc. Phí lão đại nói theo. Tốt. Châu Phong gật gật đầu. Tam trưởng lão nhìn Châu Phong đám người rời đi, hắn cũng không có theo sau. Ngược lại vẫn là lưu tại chỗ, chỉ là Tam trưởng lão trên mặt ý cười dần dần biến mất. Tam trưởng lão, Châu Phong làm sao xuất hiện ở đây? Hắn sẽ không phát hiện chúng ta kế hoạch à? Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tại Tam trưởng lão bên người mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ đều là một mặt lo lắng. Hiển nhiên Châu Phong xuất hiện ở đây vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu. Nhỏ giọng một chút, đừng cho những người khác nghe được. Tam trưởng lão quát lớn. Thế là mấy tháng này sáng tộc chiến sĩ toàn bộ đều ngậm miệng lại. Bọn họ cũng đều biết mình lần này kế hoạch là tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không gục là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng là chỉ cần mình kế hoạch thành công, mặt trăng tộc cùng kẻ ngoại lai giữa liên minh đem lập tức tan rã. Châu Phong xuất hiện ở đây vừa vặn, đây là thần mặt trăng cho chúng ta cơ hội. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, cái khác mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ con mắt đều sáng lên lên. Đúng vậy a. Lần này đối với bọn hắn đến nói, đơn giản đó là cơ hội trời cho. Hừ. Châu Phong giá hỏa này thả đi Xích Viêm nhi tử, hắn khẳng định cùng Thái Dương tộc cấu kết cùng một chỗ, vừa bị che đậy. Tam trưởng lão sau đó hừ lạnh một tiếng. Đừng nhìn vừa rồi Tam trưởng lão một bộ có thể hiểu được bộ dáng. Nhưng là hiện tại cái này mới là hắn chân chính ý nghĩ. Tại Tam trưởng lão xem ra, kẻ ngoại lai thủy chung đều là uy hiếp. Ở bên cạnh hắn mặt trăng tộc các chiến sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cùng Tam trưởng lão đều là một cái ý nghĩ. Ta đi xem một cái, bọn hắn đang nói chuyện gì. Tam trưởng lão lúc này mới đi theo. Lúc này Châu Phong đám người đã tiến nhập bộ lạc lớn nhất trong nhà gỗ. Căn cứ gột miêu tả, cái này nhà gỗ là bộ lạc thủ lĩnh ở lại. Cái này thủ lĩnh đã bị giết chết, cái đầu treo ở bên ngoài trên mặt có gỗ. Gột đã hướng Châu Phong giới thiệu một chút, cái kia Thái Dương tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc địa hình rất xảo trá. Ở vào trên vách núi, hai mặt đều là hồ nước, một mặt khác là đầm lầy mười phần hung hiểm. Chỉ có tòng nam mặt có thể tới gần. Nhưng là mặt phía nam đều bị Thái Dương tộc người, dùng tảng đá cùng cọc gỗ chờ phong tỏa con đường. Vậy có thể hay không từ hồ nước bơi vào đi? Châu Phong hỏi. Gút lắc đầu, biểu thị không thể nào làm được. Bởi vì sườn núi hàng năm nhận nước hồ ăn mòn, cho nên bày biện ra một cái hướng vào phía trong lõ mặt phẳng nghiêng. Căn bản là không có khả năng từ hồ nước phương hướng đi vào. Chỉ có thể từ chính diện tiến công. Đây cũng là gút trước đó muốn mượn dùng xe bắn đá nguyên nhân. Cái này Thái Dương tộc bộ lạc mới thật sự là xương cứng. Đương nhiên hiện tại chúng ta có thể làm đạn lửa, cũng không cần xe bắn đá. Gút sau đó nói ra. Chỗ kia dù sao không phải Tử Vong Sơn, tiến đánh độ khó không có lớn như vậy. Vậy cái này Thái Dương tộc thủ lĩnh là ai? Châu Phong rất ngạc nhiên. Còn không có đợi gột giải thích. Vừa rồi đi tới Tam trưởng lão, liền mở miệng nói ra. Sô, gia hỏa kia tên là Sô, là Xích Viêm đệ đệ nhi tử. Tam trưởng lão hướng Châu Phong giới thiệu. Nguyên bản cái kia bộ lạc là Xích Viêm đệ đệ. Bất quá mấy năm trước sinh bệnh chết mất, hiện tại kế thừa đến Sô trong tay. Yên tâm đi, cái này Sô không có bản lĩnh gì, căn bản không có khả năng là người đối thủ. Tam trưởng lão lời thề son sắt nói ra. Nhìn thấy Tam trưởng lão nói như vậy, cuối cùng và đám người đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 827, lẫn nhau chỉ trích chương 827, lẫn nhau chỉ trích Tam trưởng lão, Sổ cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu như hắn là Xích Viêm nhi tử, hiện tại hẳn là tiếp nhận hộ tổ trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng người thừa kế. Cuồng Phong thẳng thắn nói ra. Cuồng Phong, chẳng lẽ ngươi không cho rằng Châu Phong đối phó Sổ là rất đơn giản sự tình sao? Tam trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Cuồng Phong sững sờ, sau đó sờ lên mình cái đầu. Là như thế này không sai, thế thế nhưng là Cuồng Phong luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là hắn lại không nói ra được. Châu Phong ngược lại là đã hiểu, kia sổ không phải cái đơn giản nhân vật, nhưng là tại Tam trưởng lão trong miệng, tựa như là cái lâu la một dạng có thể tùy tiện đối phó. Châu Phong cũng không tin tưởng Tam trưởng lão là thật cho rằng như vậy, hiển nhiên đây là tại nâng giết mình. Sổ rất lợi hại, hắn bộ lạc cũng rất khó tiến đánh, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Gột lúc này nói ra, nhìn thấy Gột đều nói như vậy, Tam trưởng lão cũng không có lên tiếng nữa. Đám người bắt đầu tiếp tục thương nghị, tiếp xuống kế hoạch cụ thể. Hai sẹo khập khiễng đi tại rừng cây bên trong. Đêm qua nghỉ ngơi một cái sau, hắn bắp chân bắt đầu sưng lên lên, đi đường càng đau đớn. Mỗi một bước đều giống như đạp tại than lửa bên trên một dạng. Bất quá hai sẹo cắn chặt răng tiếp tục đi tới, hắn biết mình không thể chậm trễ thời gian, nhất định phải nhanh sổ bộ lạc, sau đó nhường hắn phái người mang mình đi Thái Dương Cốc. Trải qua một ngày thời gian, hai sẹo trong lòng lửa giận vẫn không có giảm ít. Hắn muốn về đến Thái Dương Cốc, đi vạch trần Lệ Ạ tội ác. Lệ Ạ thế mà cùng kẻ ngoại lai cấu kết, như hại mình, còn hại chết nhiều như vậy tộc nhân. Mặc dù lần này vận chuyển vật tư tộc nhân bên trong không có mấy cái chiến sĩ, bởi vì căn bản không có ngờ tới Châu Phong sẽ thiết hạ mai phục, nhưng đây cũng là tạo thành phi thường lớn tổn thất. Lệ Ạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai sẹo đã kế hoạch trước đem Lệ Ạ bắt lấy đến, chờ phụ thân sau khi trở về liền đem Lệ Ạ tội ác nói ra, để phụ thân tuyên án đối với Lệ Ạ xử phạt. Hai sẹo cảm thấy phụ thân mặc dù sủng ái Lệ Ạ, nhưng là Lệ Ạ làm ra loại chuyện này, phụ thân là tuyệt đối sẽ không tha thứ Lệ Ạ. Dù sao đây chính là thông đồng với địch tội lớn. Ngay tại hai sẹo lầm bầm thời điểm, phía trước rừng cây bên trong đột nhiên có mũi tên bay tới. Hai sẹo căn bản không kịp phản ứng, mũi tên quét qua hắn bả vai lưu lại một đạo vết máu. A, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, che mình cánh tay, sau đó quay đầu liền chạy. Chỉ có một người bắt sống. Rừng cây bên trong có người hô. Hai sẹo cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn kéo lấy một cái chân, căn bản là chạy không nhanh, càng làm một chút mất tập trung, bị dưới chân dây leo trượt chân. Chờ hai sẹo ngẩng đầu lên thời điểm, xung quanh có mấy người. Đợi chút nữa, là người một nhà. Có người hô. Hai sẹo lúc này cũng phát hiện, vây quanh hắn mấy cái đều là Thái Dương tộc người. Hai sẹo đại nhân, ngươi là Thái Sẹo đại nhân. Càng là có người nhận ra Thái Sẹo. Dù sao Thái Sẹo cái này hình tượng tại Thái Dương tộc cũng là phi thường nổi danh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không thấy rõ ràng liền động thủ sao? Hai sẹo giận dữ hét. Vừa rồi hắn kém một chút cho là mình chết. Hai sẹo đại nhân thật xin lỗi. Phu cận có mặt trang tộc cùng kẻ ngoại lai, số đại nhân để cho chúng ta phát hiện khả nghi mục tiêu, liền trực tiếp xuất thủ. Trong đó một người hướng Thái Sẹo xin lỗi. Cái gì? Phu cận có mặt trang tộc cùng kẻ ngoại lai. Hai sẹo nghe được câu này, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nhanh, nhanh lên dẫn ta đi gặp sổ. Các ngươi hai cái dịu lấy ta, ta chân tổn thương. Hai sẹo chỉ vào trong đó hai người nói ra. Những này Thái Dương tộc người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn chức trách là tại phụ cận tuần tra, nhưng là bây giờ gặp phải Thái Sẹo, cũng không thể ném hắn không quản. Với lại bọn hắn còn không cẩn thận đả thương Thái Sẹo. Tại hai cái mặt trời tộc nhân nâng đỡ, Thái Sẹo hướng phía sổ bộ lạc mà đi. Có hai người kia nâng, hắn cảm giác được nhẹ nhõm nhiều. Xuyên qua rừng cây về sau, phía trước mặt đất càng ngày càng cao. Thái Sẹo biết chẳng mấy chốc sẽ đến điều truy nai. Đây là Thái Dương tộc đối với sổ bộ lạc xưng hô, bởi vì cái kia sườn núi ngoại hình nhìn lên rất như là điều truy. Tại dọc theo con đường này, Hai Sẹo phát hiện mấy phát tuần tra bảo vệ. Trải qua hỏi thăm hắn mới biết được, nguyên lai phụ cận một cái Thái Dương tộc bộ lạc vừa rồi tao nộ tập kích, chỉ có hơn 20 người chạy ra, còn lại người đoán chừng toàn bộ đều chết tại mặt trăng tộc cùng kẻ ngoại lai trong tay. Nghe được tình báo này, Hai Sẹo cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới bên này cũng bị mặt trăng tộc công kích. Cuối cùng Hai Sẹo bọn hắn đã tới phía trên vách núi, số doanh địa liền xây dựng ở điều truy trên sườn núi. Một loạt tráng kiện gốc cây làm thành hình bán nguyệt hàng rào. Những này gốc cây đỉnh bóp nhọn, một chút trên mặt cọc gỗ còn cắm hong khô xương đầu. Xương đầu toàn bộ đều là mặt trăng tộc nhân, cắm ở nơi này là vì uy hiếp địch nhân. Đồng dạng cũng là sổ vì khoe khoang mình thực lực. Tại tường rào bên cạnh có rất nhiều, cầm trong tay trường mâu Thái Dương tộc người bảo vệ. Toàn bộ bộ lạc nhìn lên dương cung bạc kiếm. Có người đem Hai Sẹo dẫn tới trong bộ lạc. Hai Sẹo trước kia đã tới mấy lần sổ bộ lạc. Bất quá mỗi một lần tới, Hai Sẹo vẫn là không nhịn được tán thưởng. Số đem bộ lạc này quản lý quá tốt rồi. Cũng may sổ không phải tù trưởng nhi tử, bằng không bọn hắn không có khả năng cạnh tranh quá sổ. Sổ ở phòng nào bên trong? Đi một đoạn đường về sau, Hai Sẹo nhịn không được hỏi. Bộ lạc này bên trong nhà gỗ không ít, sắp xếp rất chỉnh tề. Ngay ở phía trước cái kia, sổ đại nhân tại tiếp kiến một vị khách nhân khác. Bên cạnh một cái Thái Dương tộc người chỉ vào phía trước nhà gỗ. Hai Sẹo nghe được câu này, ra hiệu bên cạnh người đem mình buông ra. Đồng thời còn tại nhỏ giọng nói thầm. Khách nhân nào có thể có ta trọng yếu? Hai Sẹo vừa nói, một bên tiến vào trong phòng. Sau đó Hai Sẹo liền thấy trong phòng có hai người, một cái vóc người tráng kiện người dĩ nhiên chính là sổ, mà đổi thành bên ngoài một người là Hai Sẹo nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Lệ Ạ, Lệ Ạ, người tên hỗn đản. Hai Sẹo trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Lệ Ạ. Hai Sẹo, người không chết. Lệ Ạ nhìn thấy Hai Sẹo về sau cũng là một mặt kinh ngạc. Lệ Ạ cũng không có nghĩ đến Hai Sẹo còn có thể sống được, liền ngay cả sổ nhìn về phía Lệ Ạ ánh mắt đều tràn đầy ngoài ý muốn. Lệ Ạ là buổi trưa thời điểm mang người đi vào hắn bộ lạc. Hai người vừa rồi nói chuyện không đến bao lâu, Lệ Ạ nói cho sổ, Hai Sẹo bị Châu Phong giết chết. Nàng muốn từ sổ nơi này muốn một số người, sau đó đi trung tâm doanh địa bắt người chất. Dạng này có thể áp chế Châu Phong. Hai người đang tại nói thời điểm, nghĩ không ra thai sẹo liền đến. Xô, nhanh lên bắt lấy nữ nhân này, nàng và kẻ ngoại lai cấu kết với nhau, kém chút đem ta hại chết. Thai sẹo chỉ vào Lệ ạ, con mắt nhanh phun ra lửa. Ta cùng kẻ ngoại lai cấu kết. Thai sẹo, ngươi đầu óc không có hỏng a? Lệ ạ có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới thai sẹo thế mà lại nói như vậy. Chương 828, ai là nội gian chương 828, ai là nội gian ngươi muốn trở thành thủ trưởng? Cho nên liền cố ý cùng kẻ ngoại lai cấu kết cùng một chỗ hại ta. Không phải vì cái gì Châu Phong sẽ thiết hạ mai phục, vì cái gì ngươi muốn để ta cùng Châu Phong đi đàm phán? Thai sẹo âm thanh khàn giọng, phát ra đối với Lệ ạ lên án. Đây hết thảy đều quá trùng hợp. Đó là ngươi mình muốn đi. Lệ ạ hừ lạnh một tiếng. Mình cùng Châu Phong hợp mưu muốn giết chết Thai sẹo. Nàng không biết Thai sẹo gặp cái gì, thế mà lại toát ra loại ý nghĩ này. Gia hỏa này cái đầu quả nhiên không dùng được. Là ngươi nói ra. Nếu như ta không đáp ứng nói, sẽ bị những người khác chế giễu. Thai sẹo gắt gao siết quả đấm. Lệ ạ thấy thế, còn muốn chào phúng Thai sẹo. Lúc này Sô đứng lên đến. Chờ một chút. Các ngươi cũng không muốn quá kích động. Sô mở miệng nói ra. Sô. Trước tiên đem Lệ ạ bắt lấy đến, nàng hiện tại đã cùng kẻ ngoại lai thông đồng ở cùng một chỗ. Nàng sớm muộn cũng biết đem ngươi hại chết. Thai sẹo vẫn như cũ chỉ vào Lệ ạ hô. Thai sẹo, ngươi trước cẩn thận đem sự tình trải qua nói một lần. Sô ra hiệu để Thai sẹo từ từ nói. Bởi vì lúc trước Sô nghe Lệ ạ nói qua sự tình trải qua. Cho nên hiện tại hắn cũng phải nghe xong Thai sẹo là nói thế nào, dạng này chính mình mới có thể làm ra phán đoán. Thai sẹo hít sâu một hơi, đem sự tình chân tướng nói một lần. Bất quá hắn đang giảng giải lời nói này thời điểm, cố ý không có nói ra đến, mình là bị Châu Phong thả đi, mà là nói cho Sô, hắn là từ Châu Phong trong tay đào thoát. Dù sao Thai sẹo cũng không phải đồ đần. Nếu như bị những người khác biết, mình là bị Châu Phong thả đi, vậy cũng đừng nghĩ đến báo cáo Lệ ạ, chính hắn bản thân liền có rất lớn vấn đề. Chỉ là Thai sẹo đang nói xong lời nói này về sau, Lệ ạ liền cười lạnh một tiếng. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể từ Châu Phong trong tay đào thoát. Lệ ạ căn bản cũng không tin Thai sẹo nói. Lệ ạ càng thêm tin tưởng Châu Phong thực lực, Châu Phong là sẽ không để cho Thai sẹo từ dưới mí mắt hắn đào tẩu. Sô cũng là lộ ra hoài nghi ánh mắt, bởi vì Sô cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chú ý đến Thai sẹo trên đùi thương thế. Theo lý mà nói Thai sẹo cái dạng này là không thể nào đào tẩu. Ta đương nhiên có thể. Châu Phong cũng không có lợi hại như vậy, các ngươi đều bị Châu Phong sợ mất mật. Thai sẹo kiên trì nói ra. Hừ, theo ta thấy là hắn đem ngươi thả a, sau đó cố ý để ngươi đến nhằm vào ta. Lệ ạ nhàn nhạt nói ra. Là chính ta chạy đến. Thai sẹo sắc mặt đỏ lên, càng làm một trận chột dạ, không nghĩ tới Lệ ạ lập tức liền đâm xuyên mình. Vậy ngươi dám hướng Thái Dương thần phát thể sao? Lệ ạ nhìn chằm chằm Thai sẹo. Thai sẹo sững sờ, hắn vô ý thức tránh đi Lệ ạ ánh mắt. Kia, yeah. Vậy ngươi dám hướng Thái Dương thần phát thể, ngươi không có cùng Châu Phong thẩm kín đàm phán, cấu kết ở một chỗ sao? Bất quá sau đó Thai sẹo cũng không phục, chỉ vào Lệ ạ ô. Nghe được Thai sẹo chỉ trích, Lệ ạ cũng không dám đáp ứng. Mặc dù Lệ ạ không có cùng Châu Phong cùng một chỗ đối phó Thai sẹo, nhưng là nàng trước đó thế nhưng là có đến vài lần trong âm thầm cùng Châu Phong tiến hành đàm phán, hại qua quỷ đỏ mấy lần. Lệ ạ đối với Thái Dương thần vẫn có một ít kính sợ, dù sao nàng đi qua đại tế ti gian phòng, biết có một số việc chân thật tồn tại, cho nên cũng không muốn ở thời điểm này khiêu chiến thần linh. Người ra tay trước thể. Lệ ạ nói ra. Người trước. Thai sẹo cũng không phục hô. Nhìn thấy hai người không ngừng khắc khẩu, Sô cảm thấy hai người kia đều có vấn đề. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng. Chuyện này cùng ta không có quan hệ, là chính các ngươi vấn đề. Sô quát lớn. Sô. Ngươi muốn đem Lệ ạ bắt lấy đến, không phải nàng sẽ đem chúng ta đều hại chết. Thai sẹo phát ra từ thật tâm nói ra. Vẫn là trước cha một chút Thai sẹo A, nhìn hắn có phải hay không Châu Phong thám tử. Tới đây tìm hiểu tình báo. Lệ ạ hừ lạnh một tiếng. Tốt. Không quản các ngươi ai có vấn đề, hiện tại các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Sô lạnh lùng nói ra. Sô, ngươi là có ý gì? Lệ ạ nghe được câu này có chút gấp. Thai sẹo càng thêm lo lắng. Bởi vì Thai sẹo tại đến trên đường, đã nghe những người khác nói. Địch nhân ngay tại phụ cận đây, Sô bộ lạc cũng rất nguy hiểm. Thai sẹo cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Sô, ngươi muốn phái mấy người, đem ta đưa về Thái Dương cốc đi. Thai sẹo hô. Các ngươi hai cái đều có vấn đề, hiện tại ta không thể để cho các ngươi rời đi nơi này, ít nhất chờ xung quanh không có uy hiếp về sau. Sô khoát khoát tay. Vừa rồi Lệ ạ hướng Sô nói ra, muốn mượn người đi trung tâm doanh địa bắt người. Sô còn cảm thấy Lệ ạ đề nghị không tệ. Nếu như có thể bắt được Châu Phong nữ nhân, như vậy thì có thể áp chế Châu Phong. Nhưng là hiện tại Thai sẹo xuất hiện, tình huống liền không đồng dạng. Tại Thai sẹo cùng Lệ ạ giữa, khẳng định có một người là có vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn cũng vô pháp phán đoán, ai đến cùng kẻ ngoại lai cấu kết cùng một chỗ. Cho nên Sô quyết định đem hai người đều lưu tại trong bộ lạc. Hắn không thể tin tưởng trong đó bất kỳ một cái nào, nếu như trong đó có người cùng Châu Phong cấu kết cùng một chỗ nói, hậu quả kia đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn rời đi bộ lạc, cũng có thể đem bộ lạc tình huống báo cho địch nhân. Sô không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sô, ngươi muốn giam giữ ta? Lệ ạ lông mày nhíu lại. Đây cũng không phải là giam giữ, chỉ là mời các ngươi tại nơi này chờ lâu một hồi mà thôi. Sô mỉm cười. Ngươi đây là tại chậm trễ sự tình. Lệ ạ còn muốn thuyết phục Sô. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người chạy vào. Sô đại nhân, bên ngoài phát hiện địch nhân. Bọn hắn đã xuất hiện tại rừng cây bên trong. Sô nghe được câu này, vừa muốn đi ra xem xét. Bất quá hắn đi tới cửa thời điểm ngừng lại. Hai người các ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là đi theo ta bên người? Sô quay đầu lại hỏi. Đương nhiên là đi theo ngươi cùng nhau. Lệ Hạ đứng dậy. Ta cũng đi theo ngươi cùng một chỗ. Hai sẹo mặc dù bắp chân rất đau, thế nhưng là ở thời điểm này, hắn không muốn một người lưu tại nơi này. Nếu không còn không biết Lệ Hạ sẽ nói mình cái gì nói xấu. Sô đi ra nhà gỗ. Để Lệ Hạ cùng hai sẹo không nghĩ tới là, Sô cũng không có đến bộ lạc cửa ra vào. Ngược lại là hướng phía sườn núi phương hướng đi đến. Rất nhanh Sô đi vào một chỗ triền núi bên trên, nơi này hướng ra phía ngoài dọc theo đi một đoạn vách đá. Nhìn lên tựa như là điều trùy hình dạng. Điều trùy nhai danh tự, cũng là bởi vì cái này mà đến. Sô từ nơi này hướng phía dưới nhìn ra xa, hắn biểu tình ngưng trọng. Sô, ngươi thấy được cái gì? Lệ Hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi nhìn bên kia. Bên kia là duy nhất lên núi đường. Sô chỉ vào dưới vách núi phương tuyết nói. Lệ Hạ thuận theo Sô chỉ phương hướng nhìn qua, nàng lập tức biến sắc. Mặc dù bên kia có rất nhiều cây cối, có thể nàng vẫn là thấy được, tại trong rừng cây có người người nhốn nháo. Những tên kia đến. Sô chậm rãi nói ra. Những tên kia. Cái gì ra hỏa? Hai sẹo nhịn không được hỏi. Hai sẹo không dám đi qua, hắn lo lắng cho mình không cẩn thận rơi xuống. Địch nhân. Mặt trăng tộc cùng kẻ ngoại lai, bọn hắn ngăn chặn xuống núi đường. Sô quay đầu, biểu tình ngưng trọng. Chương 829, điều truy nhai chương 829, điều truy nhai cái gì? Hai sẹo sắc mặt trắng bệnh, khập khiễng đụng lên đến. Khi hắn nhìn thấy rừng cây bên trong bóng người, cũng là lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản hai sẹo coi là mình lại tới đây cuối cùng an toàn, nghĩ không ra lần nữa bị địch nhân vây quanh. Sô, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp xử lý đám gia hỏa này a. Hai sẹo nhìn về phía Sô hô. Xử lý đám gia hỏa này, bọn hắn tới bao nhiêu người cũng không biết. Sô lắc đầu. Cho tới bây giờ mới thôi, Sô đều không có chuẩn xác tình báo. Từ trước đó cái kia bộ lạc trốn về đến người, bọn hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng đến bao nhiêu người. Bởi vì địch nhân là buổi tối bắt đầu tiến công, duy nhất có thể xác định chính là có kẻ ngoại lai tham dự lần chiến đấu này. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lệ Á hỏi. Nhìn dưới núi những địch nhân kia, Lệ Á ý thức được mình rất có thể sẽ bị vây ở chỗ này. Bọn hắn có thể đánh hạ Tử Vong Sơn, nhưng là không có khả năng đánh hạ Điệu Truy Nhai. Sô ưỡn thẳng sống lưng, một mặt tự tin. Ngươi tự tin như vậy? Tử Vong Sơn nhưng so sánh nơi này muốn càng tốt hơn phòng thủ. Lệ Á nhắc nhở. Bởi vì bảo vệ Tử Vong Sơn người là Quỷ Đỏ, mà bảo vệ Điệu Truy Nhai người là ta. Sô nhàn nhạt nói ra. Lệ Á lắc đầu, nàng không biết Sô tự tin từ đâu tới đây. Nếu như chỉ có mặt trăng tộc nói, như vậy Lệ Á cũng tin tưởng Sô có thể giữ vững. Nhưng là bây giờ còn có kẻ ngoại lai. Một khi có kẻ ngoại lai gia nhập chiến đấu nói, sẽ trở nên phi thường hung hiểm, bọn hắn có rất nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Lệ Á nhắc nhở. Ban đầu Quỷ Đỏ đó là thua ở phía trên này. Vậy liền để bọn hắn thử một lần tốt. Sô khoát khoát tay, một mặt không quan tâm. Bên cạnh hai sẹo nhìn thấy một màn này, nhưng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy Sô tự tin như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Các ngươi yên tâm, ta bộ lạc lương thực đầy đủ ăn nửa tháng thời gian, tại lương thực ăn sạch trước đó, đến lúc đó Thái Dương Cốc khẳng định sẽ phái người đến tiếp viện. Sô quay người đối với hai người nói ra. Nhìn thấy Sô tự đại bộ dáng, Lệ Á chỉ có thể nhắc nhở. Kẻ ngoại lai sẽ sử dụng một loại vũ khí, có thể đem tảng đá từ dưới sườn núi ném qua đến, ban đầu đó là như vậy công hãm Tử Vong Sơn. Nghe được Lệ Á nói, Sô như trước vẫn là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Bất quá khi nhìn đến Lệ Á cạn lời biểu tình về sau, Sô nói ra: "Các ngươi đi theo ta." Sô nói xong câu đó, liền hướng phía bộ lạc doanh địa đi đến. Lệ Á cùng Thai Sẹo thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo. Sô mang theo bọn hắn xuyên biệt phong ốc, đi vào phía đông trên vách núi. Một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Lệ Á cùng Thai Sẹo đều biết, cỗ này mùi tanh là từ phía dưới hồ nước truyền đến. Tại điều truy nhai phía dưới, có một cái rất lớn hồ nước. Bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, Sô mang theo bọn hắn đến xem hồ nước làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho bọn hắn biết, nếu như nơi này thủ không được nói, để bọn hắn nhảy đến phía dưới hồ nước chạy trốn a? Mặc dù đây cũng là một cái biện pháp, nhưng này cũng liền mang ý nghĩa muốn triệt để vứt bỏ cái này bộ lạc. Các ngươi nhìn nơi này. Sô đi vào bên vách núi bên trên, chỉ về đằng trước vách đá nói ra. Hai sẹo gãi gãi đầu, hắn cũng không có nhìn ra đây có cái gì đặc biệt chỗ. Nơi này chỉ là có một ít hang động mà thôi. Đã không nhớ rõ bao lâu, đều không có người cư ngụ. Mọi người đều càng muốn ở tại trong nhà gỗ. Người đem vật tư đều đặt ở bên trong hang núi này. Lệ Á lại kinh hô một tiếng. Bởi vì Lệ Á chú ý tới, những hang núi này cửa ra vào có dấu chân. Những này dấu chân đều là gần đây mới có. Không sai, bộ lạc đại bộ phận vật tư đều trong sân động. Sô mỉm cười. Lệ Á minh bạch, vì cái gì Sô như vậy có tự tin? Nguyên lai là bởi vì Sô căn bản là không sợ, kẻ ngoại lai kiến tạo những cái kia xe bắn đá cùng ném mạnh đạn lửa. Xem ra Sô cũng không phải là đối ngoại lai giả hoàn toàn không biết gì cả, mà là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ nhà gỗ. Toàn bộ đều ở tại trong sân động. Kẻ ngoại lai vũ khí là không có khả năng, liền mảnh này sơn đều phá hủy. Hai người các ngươi cứ yên tâm lưu tại nơi này a, không có vấn đề gì. Sô nói ra. Thế nhưng là bạn nhất bị vây nút nói, ngươi còn cần Thái Dương Cốc tiếp viện, không bằng ta trở về phái người tới tiếp viện ngươi. Lệ Á lại cũng không muốn lưu ở nơi này. Mặc dù Sô tự xưng, đem nơi này chế tạo trở thành pháo đài một dạng địa phương. Có thể lưu tại nơi này dù sao vẫn là có phong hiểm. Để ta đi. Lệ Á không thể tin tưởng. Hai sẹo hô. Người quẹ một cái chân, bây giờ còn có thể trở về sao? Với lại Thái Dương Cốc người nghe người nói sao? Lệ ạ hừ lạnh một tiếng. Tại Xích Viêm rời đi thời điểm, là chỉ định đám người nghe Lệ ạ chỉ huy. Chỉ cần Lệ ạ trở lại Thái Dương Cốc, nàng liền có thể điều động tay người đến đây tiếp viện. Đương nhiên có thể. Hai Sẹo kiên trì nói ra. Mặc dù Hai Sẹo cũng không có cái gì lòng tin, cảm thấy Thái Dương Cốc người có thể nghe mình nói, nhưng là dưới mắt Hai Sẹo cũng không muốn lưu tại đây cái địa phương. Hiện tại địch nhân cũng đã đem phía dưới bao vây, các ngươi hai cái đều dự định phá vây ra ngoài sao? Xô nhàn nhạt nói ra. Phá vây. Nghe được cái từ này, Hai Sẹo lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi mình chỉ lo muốn làm sao trốn. Quên hiện tại mặt trăng tộc đã tới gần. Bọn hắn muốn rời khỏi biện pháp duy nhất, đó là phá vây ra ngoài. Có thể Hai Sẹo rất rõ ràng lấy mình bây giờ đầu này chân tình huống, căn bản là không có khả năng phá vây ra ngoài. Lệ ạ sắc mặt khó coi, nàng cũng không có ý thức được điểm này. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Xô nhếch miệng cười cười. Yên tâm đi, ta đã sớm phái người đi Thái Dương Cốc, tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ đến. Về phần nói các ngươi hai người, đến cùng ai cùng Châu Phong cấu kết cùng một chỗ, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là hiện tại các ngươi đều biết, ta bộ lạc bí mật đang chiến đấu kết thúc trước đó, ai cũng đừng muốn rời đi. Xô đối với hai người nói ra, hắn biết rõ hai người kia tranh đấu, cùng tụ trưởng người thừa kế có quan hệ. Xô đối với cái này không có hứng thú, hắn chỉ cần bảo vệ tốt mình bộ lạc là được. Tốt ta, vậy ta trước hết lưu tại nơi này. Hai Sẹo trước hết nhất khuất phục. Lệ A mặc dù không muốn đợi ở chỗ này, nhưng là hiện tại Xô không cho nàng phái người, nàng cũng chỉ có thể đợi tại cái này trong bộ lạc. Lệ A, ngươi mang tới cái kia kẻ ngoại lai lần này hẳn là có thể phát huy được tác dụng, cho ta mượn dùng một chút. Xô đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi dùng để làm gì? Ngươi sẽ không muốn đem Tử Minh xem như con tin à, những cái kia kẻ ngoại lai hận không thể ăn hắn. Lệ A đôi tay một đám. Dĩ nhiên không phải. Trong địch nhân có kẻ ngoại lai, cái kia gọi Tử Minh ra hỏa, hẳn là có thể giúp ta phân tích một chút, bọn hắn biết dùng thủ đoạn gì tiến công. Xô giải thích nói. Nghe được Xô nói, Lệ A nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Xô nói như vậy nói, nàng cũng không nghĩ đến Tử Minh còn có cái này tác dụng. Theo bọn hắn nghĩ kẻ ngoại lai tiến công thủ đoạn thiên kỳ bách quái, có thể Tử Minh hẳn là có thể đủ nhận ra, đồng thời trợ giúp bọn hắn muốn ứng đối biện pháp. Chương 830, đại giới là cái gì? Chương 830, đại giới là cái gì? Lúc này Tử Minh cùng mấy cái khác Thái Dương tộc người đều đợi tại một cái trong nhà gỗ. Mấy cái này Thái Dương tộc người đều là lệ ạ thủ hạ, mấy người bọn hắn cười cười nói nói, mỗi người trong tay còn cầm lấy tùy thân mang theo thịt khô ăn lên. Chiến sĩ cấp bậc dã nhân cùng phổ thông dã nhân khác biệt, bọn hắn phân phối đến đồ ăn càng nhiều. Mỗi một bữa ăn đều có thể hưởng thụ được loại thịt. Nhìn dã nhân chiến sĩ trong tay thịt khô, Tử Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Dã nhân chế tác thịt khô, đặt ở trước kia Tử Minh đều khinh thường tại nhìn nhiều mấy lần. Loại này thịt khô không tác dụng hun khói, hoàn toàn là phơi khô mà thành. Lại thêm dã nhân giết heo rừng cùng gấu thời điểm, cũng không có lấy máu thói quen. Cho nên chế tác được thịt khô, đều có một cô nói không ra quái vị. Có một ít thậm chí còn biến chất. Những người may mắn còn sống sót ăn loại này thịt khô thời điểm, hoàn toàn bộ đều ném hết. Còn lại cũng muốn lại gia công một chút, tăng thêm một chút đồ chấm chờ chút. Không giống như là trung tâm doanh địa mình chế tác thịt khô, đều là dùng khói ngạt. Có một ít còn sẽ gia nhập gia vị, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Trong khoảng thời gian này Tử Minh căn bản là không có phân phối đến đồ ăn, liền phổ thông dã nhân đãi ngộ đều không có. Hắn ăn đồ vật đều là cái khác dã nhân còn lại, hoặc là tại trên đường, Tử Minh mình ngắt lấy. Từ khi đi theo Lệ ạ về sau, Tử Minh một ngụm thịt đều không có nếm qua. Bây giờ thấy mấy cái Thái Dương tộc đang ăn thịt khô, hắn nhịn không được chảy xuống nước bọt. Đáng ghét, tất cả đều là bởi vì Châu Phong. Nếu như không phải Châu Phong trêu chọc Thái Dương tộc, dẫn tới Thái Dương tộc toàn diện tiến công, Tử Minh cảm thấy mình không có khả năng nộ phán thế cục, coi là trung tâm doanh địa thủ không được. Hắn cũng sẽ không bởi vì muốn mang Giang Vân Mi rời đi, cho nên truyền lại tin tức giả, càng sẽ không luân lạc tới hôm nay mức này. Hiện tại Tử Minh chỉ có một hy vọng, cái kia chính là nhanh lên đem Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù các nàng bắt lấy. Dạng này bọn hắn liền có thể uy hiếp Châu Phong, hắn cũng có thể đem Giang Vân Mi mang đi. Dạng này chính mình mới có thể ở trên đảo, qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt. Đúng vào lúc này, Xô cùng Lệ ạ đám người đi tới. Nhà gỗ bên ngoài có bảo vệ, phụ trách canh gác Tử Minh đám người, không thể để cho bọn hắn tùy ý đi lại. Xô đến lần sau khoát tay, ra hiệu bảo vệ có thể rời đi. Dù sao bây giờ xuống núi đường đã bị ngăn chặn, Xô không lo lắng những này người đào tẩu. Tử Minh, ngươi đi theo chúng ta tới. Lệ ạ chào hỏi Tử Minh. Tử Minh mới vừa đi ra nhà gỗ, liền rắc cuống họng giống lên một tiếng. Tất cả người đều bị Tử Minh đây âm thanh hét quái dị giật nảy mình. Chỉ thấy Tử Minh chỉ vào Thái Sẹo, sắc mặt trắng bệch. Quỷ, quỷ. Tử Minh cảm thấy mình gặp quỷ. Rõ ràng Thái Sẹo đã chết, tại sao lại xuất hiện tại mình trước mặt? Ta không chết. Thái Sẹo mặt đen lên nói ra. Không chết. Châu Phong đem ngươi thả. Tử Minh không hiểu, vì cái gì Thái Sẹo tại loại này tình huống dưới còn có thể sống sót? Ta là mình chạy đến. Thái Sẹo giải thích. Điều đó không có khả năng. Không ai có thể từ Châu Phong trong tay đào thoát. Tử Minh liều mạng lắc đầu. Xô nhíu mày, mắt thấy Hai Sẹo lại muốn trong vấn đề này nói dóc. Xô đại nhân, Xô đại nhân, mặt trăng tộc xuất hiện. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người chạy tới hô. Đi xem một cái. Xô lập tức hướng phía bộ lạc lối vào mà đi. Hắn nhanh chân xuyên qua bộ lạc, Lệ ạ đám người vội vàng theo sau lưng. Lệ ạ bọn hắn chú ý tới, bộ lạc đám người đã sớm nhao nhao cơ lấy vũ khí. Có một ít cung tiễn thủ, càng là sớm liền chiếm cứ tương đối cao địa hình. Toàn bộ bộ lạc tràn ngập khẩn trương cùng cháy bỏng bầu không khí. Bọn hắn mới vừa tới đến bộ lạc cửa ra vào, liền thấy phía dưới xuất hiện một đoàn mặt trăng tộc nhân, giống như thủy triều. Cái kia lạc vạ, mặt trăng tộc cường đại nhất chiến sĩ. Hai sẹo chỉ vào phía dưới một vầng trăng tộc chiến sĩ hô: "Người tại sao biết hắn?" Lệ ạ có chút ngoài ý muốn, bởi vì hai sẹo rất ít tham gia chiến đấu, càng không khả năng có cùng và gặp mặt cơ hội. Hai sẹo lập tức giải thích lên: "Trước đó hắn tao ngộ phục kích thời điểm, phục kích trong đám người liền có vạ. Và tại nơi này, kia Châu Phong cũng sẽ không tại nơi này đi." Lệ ạ nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu như Châu Phong tại nơi này nói, vậy liền thật nguy hiểm. Trong đám người giống như cũng không có kẻ ngoại lai. Xô nhìn về phía dưới mặt trăng tộc. Tại những địch nhân này bên trong, cũng không có nhìn thấy có kẻ ngoại lai lẫn vào trong đó. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn cẩn thận. Lệ ạ nhắc nhở. Ngay tại lệ ạ tiếng nói vừa ra sau, mặt trăng tộc đột nhiên phát khởi công kích, hướng phía bộ lạc lối vào xung lại. Động thủ. Xô quát. Thái Dương tộc cung tiễn thủ nhóm, nhao nhao giơ lên cùng tiễn bắn súng. Thường biên mũi tên hướng phía mặt trăng tộc vào tới. Mà tiến công mặt trăng tộc, xông lên tốc độ cũng không nhanh. Nhìn thấy bay tới mũi tên, càng là đem hết toàn lực trốn tránh. Một đợt mưa tên xuống dưới về sau, chỉ có 7, 8 tháng sáng tộc chiến sĩ ngã xuống. Cũng rất nhanh bị cái khác mặt trăng tộc nhân nâng lên lui ra phía sau đến rừng cây bên trong. Cũng có mặt trăng tộc nhân nếm thử dùng cung tiễn hướng phía Thái Dương tộc đánh trả. Nhưng là bởi vì địa thế tương đối thấp nguyên nhân, mặt trăng tộc nhân cung tiễn không đả thương được Thái Dương tộc. Không bao lâu công phu, mặt trăng tộc nhân liền rút lui. Thái Dương tộc người đều reo hò lên. Những này mặt trăng tộc cũng quá bất kham một kích. Một đám đồ hèn nhát, căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ. Quá yếu, cũng không dám đến chúng ta trước mặt. Mặc dù toàn bộ lạc đều đang hoan hô, nhưng là số đám người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ cũng đều biết, đây không phải một lần chân chính tiến công. Mặt trăng tộc chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Lần tiếp theo mặt trăng tộc nhân tiến công, đem so đây càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, dưới vách núi phương rừng cây, và cùng gút, còn có Châu Phong đám người tập hợp một chỗ. Phân tích vừa rồi chiến quả. Châu Phong, hiện tại không sai biệt lắm đã làm rõ ràng, bọn hắn thủ đoạn công kích, chúng ta buổi tối bắt đầu chính thức hành động sao? Gút nhìn về phía Châu Phong. Không sai, tiến đánh cái này bộ lạc không thể chậm rãi vây khốn, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết. Châu Phong gật gật đầu. Đây là tại thực tế khảo sát nơi này địa hình sau. Châu Phong bọn hắn làm được phán đoán. Bởi vì nơi này khoảng cách Thái Dương Cốc cũng chỉ có một ngày thời gian lộ trình. Thái Dương Cốc nếu như phái người đến đây tiếp viện, như vậy rất nhanh liền có thể đến tới. Nhân số bên trên chúng ta trên cơ bản ngang hàng, nếu không trực tiếp tiến công a. Cuồng Phong lúc này nói ra. Không sai, chúng ta sẽ không thua những cái kia Thái Dương tộc. Vừa rồi bọn hắn cung tiễn cũng không có bao nhiêu lợi hại, chúng ta không dùng đến bao nhiêu thương vong liền có thể tới gần. Vừa bên người mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ cũng đều đi theo gật gật đầu. Nghe được những lời người nói, Đường Thành nhịn không được liếc mắt. Một đám đầu góc ngu si ra hỏa. Đường Thành ngược lại là thật hy vọng những này mặt trăng tộc nhân đi lên cùng Thái Dương tộc liều mạng, để bọn hắn song phương giết đầu rơi máu chảy, đối với hắn như vậy nhóm mới có chỗ tốt. Bất quá lời nói này là khẳng định không thể nói ra được. Ta tin tưởng các ngươi có thể thắng lợi, nhưng là đại giới đây. Châu Phong lúc này nói theo. Chương 831, tiêu hao chương 831, tiêu hao đại giới. Nghe được cái từ này, và đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta mặt trăng tộc chiến sĩ đều là không sợ chết. Tử vong cũng chỉ là trở về thần linh mà thôi. Một vầng trăng tộc chiến sĩ siết quả đấm, một mặt kiên định nói ra. Xung quanh không ít người cũng đều nhao nhao đi theo gật đầu. Bọn hắn đều cũng không sợ chết. Chí ít ở thời điểm này, không có người biểu hiện ra sợ chết bộ dáng. Nếu không sẽ nhận tất cả người phỉ nổ. Nếu như các ngươi bắt lấy cái này bộ lạc, nhưng là tiếp xuống tổn thất nặng nề nói, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi thủ không được mình thắng lợi thành công, Thái Dương tộc viện quân rất nhanh có thể lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Châu Phong lắc đầu nói ra. Chỉ bất quá người xung quanh ngoại trừ gục chờ số ít mấy cái. Đại bộ phận người đều nghe không hiểu Châu Phong lời nói này là có ý gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy dạng này quá khó khăn. Châu Phong, ngươi nói làm sao bây giờ là được rồi, chúng ta nghe ngươi. Gục minh bạch. Hiện tại bọn hắn chỉ cần nghe Châu Phong, chuyện kia liền có thể dễ làm nhiều. Tam trưởng lão, ngươi có đề nghị gì? Châu Phong lúc này nhìn về phía bên cạnh Tam trưởng lão. Từ vừa rồi bắt đầu, Tam trưởng lão liền không nói một lời. Tam trưởng lão nghe được Châu Phong hỏi thăm mình ý kiến, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ta không có ý kiến gì. Tam trưởng lão vội ho một tiếng. Tam trưởng lão ngươi thế nhưng là bộ lạc có trí tuệ nhất người, ngươi sao có thể không phát biểu ý kiến đây? Châu Phong lắc đầu, cũng không có dự định tùy tiện buông tha Tam trưởng lão. Những người khác ánh mắt cũng đều nhìn về Tam trưởng lão. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể tại nơi này tử thương quá nhiều người, nếu không Thái Dương tộc viện quân tới, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép buộc rút lui. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được Tam trưởng lão nói như vậy, xung quanh mặt trăng tộc nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi Châu Phong nói là ý tứ này, bọn hắn cũng không khỏi đến gật gật đầu. Nếu như là dạng này nói, bọn hắn hiện tại đích xác không thể chết tổn thương quá nhiều người. Nếu không đánh hạ cái này bộ lạc, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể giảm ít thương vong đây? Và hỏi. Trước tiêu hao bọn hắn mũi tên. Châu Phong nói ra. Đúng a. Và đôi tay vỗ tay bỗng nhiên vỗ. Mũi tên là đối bọn hắn lớn nhất uy hiếp, chỉ là xông đi lên cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Vậy kế tiếp chúng ta chỉ cần lại đánh nghi binh mấy lần, là có thể đem Thái Dương tộc mũi tên tiêu hao sạch sẽ. Gút cũng trùng điệp gật đầu. Không, loại biện pháp này dùng nhiều, đối phương liền sẽ kịp phản ứng. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, một khi chờ sổ tỉnh táo lại, vậy liền sẽ không lại lần mạo muội độc thủ. Châu Phong ngươi khẳng định có biện pháp a? Gục nghĩ không ra biện pháp, nhưng là hắn cảm thấy Châu Phong nhất định là đã sớm nghĩ xong. Cuồng Phong, để ngươi làm sự tình thế nào? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Cuồng Phong. Sự tình gì? Cuồng Phong không hiểu ra sao. Bắt heo rừng sự tình. Bên cạnh Phí lão đại nhắc nhở. Cuồng Phong lúc này mới nhớ lại, bọn hắn tại trên đường thời điểm, thấy được đầm lầy phương hướng có heo rừng hoạt động. Heo rừng ưa thích tại vũng bùn bên trong lăn lộn. Thế là Châu Phong để Cuồng Phong bắt một chút heo rừng, số lượng ít nhất phải 10 mấy đầu. Vừa rồi ta thủ hạ đến báo cáo, đã bắt 6 cái. Cuồng Phong đội bằng nói. Kỳ thực Cuồng Phong có chút không quá có thể hiểu được. Tại cái này khẩn yếu con đầu, còn đi bắt heo rừng làm gì? Chẳng lẽ Châu Phong bọn hắn muốn ăn mới mẹ thịt heo a? Thế nhưng là trước kia Cuồng Phong đi theo Châu Phong, cùng đi hòn đảo mặt phía nam thời điểm, cũng không có nhìn thấy Châu Phong có cái thói quen này. 6 cái không đủ, muốn bao nhiêu phái một số người, ít nhất phải 10 mấy đầu, với lại toàn bộ đều là sống. Châu Phong lắc đầu nói ra. Gương mặc dù không biết Châu Phong muốn bắt nhiều như vậy con lợn rừng làm gì, nhưng là hiện tại Châu Phong đã xét ra, vậy khẳng định là có tác dụng lớn. Cuồng Phong, ngươi tự mình mang người đi bắt heo rừng, trước ở mặt trời lặn trước đó. Gương đối với Cuồng Phong nói ra. Không có vấn đề. Cuồng Phong gật gật đầu. Chỉ cần nhiều người liền không có không thể làm thành sự tình. Với lại bọn hắn những này chiến sĩ, có thể đều là tinh thông đi săn. Trước khi trời tối, Cuồng Phong thật mang người bắt 10 mấy đầu heo rừng trở về. Những này heo rừng toàn bộ đều là dơ lên trở về, mỗi một cái đều nhảy nhót tương mừng. Gút hỏi thăm Châu Phong, tiếp xuống phải làm gì? Châu Phong lại khoát khoát tay, biểu thị hiện tại còn không phải thời điểm, để mọi người đều trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến nửa đêm, đó mới là xuất thủ thời gian. Gút cũng là lúc này hạ lệnh, để đám người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Bên này mặt trăng tộc đang nghỉ ngơi, mà trên vách núi Thái Dương tộc lại căn bản là không có công phu nghỉ ngơi. Toàn bộ bộ lạc khắp nơi đều điểm bó đuốc, đèn đuốc sáng trưng. Bọn thủ vệ đều trừng to mắt, nhìn về phía dưới rừng cây bên trong. Một khi có địch nhân xuất hiện, bọn hắn đem trước tiên phát ra cảnh báo. Mà tại sổ trong phòng cũng đều đốt bó đuốc. Xe bắn đá, xe nỏ, còn có giản dị ném mạnh khí, bọn hắn cũng có thể sử dụng. Tứ Minh tại nơi này bẻ ngón tay, cho sổ đám người giảng thuật người sống sót khả năng dùng thủ đoạn công kích. Nghe được kẻ ngoại lai có nhiều như vậy phương thức công kích, có thể từ phía dưới đánh tới mình bộ lạc. Sổ sắc mặt phi thường khó coi. Những này kẻ ngoại lai xuất hiện, để bọn hắn cùng mặt trăng tộc đấu tranh xuất hiện biến hóa. Dĩ vãng rất nhiều thông thường ý nghĩ, toàn bộ đều bị đánh phá. Trước lúc này sổ một mực đều cho rằng, hắn bộ lạc vững như thành đồng, mặt trăng tộc là không thể nào đánh hạ đến. Nhưng là bây giờ nghe Tử Minh tiểu nói này, sổ cũng không dám khẳng định. Ngươi lại nói chuyện, đạn lửa là cái gì? Sổ cắt ngang Tử Minh nói. Tử Minh lập tức cho bọn hắn giải thích lên. Những người may mắn còn sống sót thường dùng đạn lửa, đó là dùng dầu chân cùng da thú cùng cỏ dại các loại vật phẩm bổ sung đến cây rửa trong vỏ mặt. Nhóm lửa về sau có thể nhanh chóng tiêu đốt, nên ở mặt đất còn có thể nổ tung, dẫn đốt xung quanh nhà gỗ cùng cỏ dại. Nguyên lai đây chính là đạn lửa. Lệ ạ sau khi nghe, nhìn không được gật gật đầu. Nàng gặp qua Châu Phong dùng loại vật này, nhưng thủy chung đều không có hiểu rõ vật kia là làm sao chế tác. Bây giờ nghe Tử Minh giải thích, nàng mới xem như hiểu được. Kẻ ngoại lai quá kinh khủng, thế mà có thể khống chế hỏa. Hai Sẹo càng là lòng còn sợ hãi. Kỳ thực Tử Minh giải thích nửa ngày, Hai Sẹo vẫn là nghe không biết rõ. Cho nên Hai Sẹo chỉ có thể hiểu thành, kẻ ngoại lai có thể khống chế hỏa diễm. Đây vẫn chỉ là nhất giản dị bom xăng. Trung tâm doanh địa có lợi hại hơn. Tử Minh nói tiếp. Lợi hại hơn. Xô một mặt kinh ngạc. Không sai. Tử Minh trùng điệp gật đầu. Ở trung tâm doanh địa có người thử qua, dùng tự nhưỡng rượu tăng thêm cao su cái bình chế tác lợi hại hơn đạn lửa. Chỉ là bởi vì chế tác so sánh phức tạp, cũng không tiện mang theo, cho nên về sau từ bỏ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, Tứ Minh nói ra hù dọa sổ đám người. Quả nhiên nghe đến đó, sổ sắc mặt cũng biến thành khó coi. Sổ cũng không nhịn được trong lòng buồn chồn, chẳng lẽ nói mình thật coi thường những cái kia kẻ ngoại lai. Vậy ngươi biết làm đạn lửa sao? Sổ hỏi. Sẽ. Tứ Minh trùng điệp gật đầu. Bởi vì lúc trước Tứ Minh cũng từng tham gia hành động chế tác qua đạn lửa. Sổ vừa rồi chuẩn bị để Tứ Minh cho mình làm mấy cái nhìn một chút. Bên ngoài liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Chương 832, mạnh mẽ đâm tới. Chương 832, mạnh mẽ đâm tới địch tập. Địch tập. Bên ngoài có Thái Dương tộc người quát. Sô cái thứ nhất vọt ra khỏi phòng, đi vào bộ lạc cửa vào. Quả nhiên thấy phía dưới triền núi sáng lên ánh lửa. Tựa hồ là có người giơ bó đuốc, hướng về bên này xung lại. Nhìn thấy một màn này, Sô cười lạnh một tiếng. Buổi tối hôm nay hắn không để cho đám người nghỉ ngơi, mà là trắng đêm cảnh giác. Quả nhiên là có tác dụng. Mặt trăng tộc cái này thừa dịp bóng đêm giết tới đây. Bán tên. Bán tên. Sô quát. Từng viên mũi tên bắn tới, nhưng mà Thái Dương tộc người kinh ngạc phát hiện, phía dưới ánh lửa chẳng những không có giảm ít, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi gần đây một mục tiêu tới gần thời điểm, Thái Dương tộc người đều hít một hơi linh khí. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, sông lại không phải cái gì mặt trăng tộc, mà là từng đầu cuồng bạo heo rừng. Những này heo rừng trên thân bị dầu chân thẩm thấu, lưng bên trên của tiêu đốt bó đuốc, thiêu đốt lên heo rừng cái đuôi. Kịch liệt đau nhức để bọn chúng triệt để điên cuồng, bốn vó tung bay, liều lĩnh hướng phía trước vọt mạnh. Hai mắt đỏ thâm hướng phía hàng rào lao đến. Rất nhiều heo rừng trên thân đều cắm mũi tên, máu chảy ồ ạt, cũng không có lùi bước, ngược lại bởi vì cuồng nộ cùng phòng mà càng thêm hung hãn. Sô đứng tại chỗ cao, con người đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới mặt trăng tộc hội dùng loại phương pháp này. Vừa rồi kia một vòng dày đặc mưa tên, toàn bộ lãng phí ở heo rừng trên thân. Mình bị mặt trăng tộc lừa gạt, ngăn lại những này heo rừng. Sô giống to, rút ra sau lưng con dao đá. Nhưng mà đã muộn. xông lên phía trước nhất heo rừng, đã hung hăng đâm vào trên hàng rào. Ầm ầm. Tráng kiện hàng rào ứng thanh đứt gãy, kia đầu heo rừng gào thét xông vào bộ lạc. Ngay sau đó con thứ hai, con thứ ba liên tiếp đục vào. Gỗ vụn bay ra, hỏa tinh tứ tán. Heo rừng mạnh mẽ đâm tới, không ít xông vào trong nhà gỗ. Bọn chúng trên thân hỏa diễm trong nháy mắt dẫn đốt nhà gỗ, khói đặc quần quần mà lên. Bất quá cũng không phải là tất cả heo rừng đều có thể đánh vỡ hàng rào. Có một ít cái đầu tương đối nhỏ heo rừng đâm vào trên hàng rào, kêu rên vài tiếng liền bất động. Tùy ý bó đuốc thiêu đốt lên thân thể, tản mát ra gây mũi mùi. Liền xem như tiến vào bộ lạc heo rừng không nhiều, chỉ có 7-8 đầu mà thôi, cũng tạo thành phi thường lớn phá hư. Nhưng là Thái Dương tộc người cầm những này nóng nảy heo rừng, cũng không có cái gì biện pháp. Dám ngăn tại trước mặt người, đều bị heo rừng đục đổ. Chỉ có thể mặc cho những này heo rừng chạy khắp nơi. Với lại càng kinh khủng là, bọn hắn đã phát hiện dưới sườn núi mặt trăng tộc bật lên. Không còn là đánh nghi binh, không còn là quỷ kế, mà là chân chính xung phong. Mấy trăm tên mặt trăng tộc chiến sĩ từ trong rừng núi đuôi nhau mà ra, cầm trong tay đủ loại vũ khí. Trong miệng la lên thần mặt trăng danh tự. Nít, nít, nít. Bọn hắn đã coi là tốt thời gian, thừa dịp Thái Dương tộc bị heo rừng quấy đến trận cước đại loạn. Ở thời điểm này phát động công kích, đều cho ta ngăn tại phía trước. Xô gào thét, âm thanh cơ hồ bị thế lửa cùng tiếng la giết nuốt hết. Nhưng là người bên cạnh người không cần hắn nhắc nhở, liền đã tụ lại tại hàng giáo trước mặt, tạo thành một đạo nhân tường, thủ hộ bọn hắn bộ lạc. Cung tiễn thủ đứng tại chỗ cao, liều mạng kéo động dây cung, dập tắt những ngọn lửa này. Lệ ạ cũng không có nhàn rỗi, nàng tổ chức doanh địa nữ nhân cùng tiểu hải, lập tức bắt đầu cứu hỏa. Tất cả người cũng bắt đầu bận rộn lên, liền ngay cả Từ Minh cũng gia nhập dập tắt trong hàng ngũ. Chỉ có Hai Sẹo hành động bất tiện, hắn đợi tại an toàn địa phương nhìn một màn này. Mặt trăng tộc tiên phong đã tới hàng rào lỗ hổng, cầm đầu người là Cuồng Phong cùng Vạ, đánh giáp la cả, huyết quang băng khắp nơi. Hai cái có được thủ truyền kiếp bộ lạc, buổi tối hôm nay lần nữa chém giết cùng một chỗ. Trường mâu đâm xuyên địch bụng, thạch chùy đập nát cái đầu. Song phương tại trong ngọn lửa chiến đấu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết. Một cái Thái Dương tộc chiến sĩ phần bụng bị thạch mâu đâm trúng, hắn cũng không có ngã xuống, mà là nhe răng cười một tiếng, một phát bắt được đối phương bà bay, hé miệng hướng phía yết hầu cắn qua đi, máu tươi phun tung tóe. Một cái khác mặt trăng tộc chiến sĩ bị dao đá chém đứt cánh tay, nhưng như cũng dùng còn lại một cái cánh tay gắt gao ôm lấy đối phương. Bị ôm lấy Thái Dương tộc người, một đao đem bẩm trăng này tộc nhân cái đầu chém đứt. Đối phương cuối cùng buông lỏng ra cái tay kia, hắn mới đến tự do, nhưng mà không có chờ hắn cao hứng. Một giây sau, mình cái đầu cũng bay ra ngoài. Mười phần trùng hợp là hai cái đầu người rơi xuống đất cách xa nhau không đến một mét. Song phương đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chiến đấu càng thảm thiết, song phương đều liên tiếp có người ngã xuống. Sô cầm trong tay dao đá, trong đám người giết mấy cái vừa đi vừa về. Bất quá đúng vào lúc này hắn chú ý tới, và nắm chặt trường mâu, hướng phía mình xông lại. Với lại để sổ hơi kinh ngạc là, và trong tay trường mâu vậy mà lóe ra hàn quang. Sô trong lòng hơi hồi hộp một chút, là đồ sắt. Hắn không biết vạ vũ khí là làm sao tới, có lẽ là mượn kẻ ngoại lai vũ khí. Nhưng là sổ nghe nói qua, loại vũ khí này so với bọn hắn muốn sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng may có mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ nhìn thấy và xung lại, lập tức liền ngăn tại phải qua trên đường, chỉ hoãn và tốc độ. Đây để sổ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hắn vừa rồi trầm tĩnh lại, một giây sau biểu tình liền đọc lại. Bởi vì sổ phát hiện tại dưới sườn núi lại có một đám người bật lên, mượn ánh trăng có thể nhìn thấy là một đám kẻ ngoại lai. Những này kẻ ngoại lai cầm trong tay cung nỏ, nhao nhao bắt cỏ, từng cây mũi tên nỏ bắn ra. Nguyên bản đứng tại chỗ cao Thái Dương tộc cung tiễn thủ, từng cái kêu thảm ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, sổ lên cơn giận dữ, hèn hạ vô sỉ mặt trăng tộc, mượn dùng những này kẻ ngoại lai lực lượng, sổ phát ra gào thét. Nếu như không có những này kẻ ngoại lai gia nhập, sổ cho rằng bọn họ có thể chống cự mặt trăng tộc công kích. Nhưng mà bây giờ tình thế hoàn toàn khác biệt, bọn hắn lớn nhất ưu thế đó là chỗ cao cung tiễn thủ. Nguyên bản mặt trăng tộc bắt bọn hắn không có cách nào, bây giờ lại đều từng cái đều bị giết chết, ngược lại mặt trăng tộc có cung tiễn tiếp viện, xem ra chỉ sử dụng biện pháp kia. Sô cắn răng, từ da thú bên trong lấy ra một cái xương chế kèn lệnh. Đây là dùng gấu lớn xương đùi chế tác mà ra. Ba tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng kèn âm vang vọng toàn bộ bộ lạc, âm thanh cực kỳ lực xuyên thấu, truyền bá đến tất cả người màng nhĩ bên trong. Cẩn thận một chút. Và thấy thế quát, ai cũng không biết sô cái này kèn lệnh là có ý gì. Mà tại triền núi trung gian Châu Phong, càng là ra hiệu mọi người thả chậm bước chân. Châu Phong mặc dù cũng không biết cái này kèn lệnh là có ý gì, nhưng là hắn có một loại không ổn cảm giác. Giang giác, giác. Triền núi bên trên truyền đến đầu gỗ đứt gãy âm thanh. Ngay sau đó là ầm ầm, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Và đám người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách núi. Mấy khối giống như phòng nhỏ thật lớn nham thạch, mang theo hủy diệt tất cả khí thế từ phía trên lăn xuống tới. Vừa rồi nghe được đứt gãy âm thanh, là Thái Dương tộc người chém đứt, treo chống những này nham thạch treo chống mục. Chương 833, đã lăn chương 833, đã lăn lui. Lui. Và khàn giọng gào thét. Hắn không biết Thái Dương tộc từ nơi nào, làm ra hiểu rõ những này đá lớn. Khả năng nguyên bản là trên vách núi tự nhiên đá lớn, sau đó bị Thái Dương tộc điêu thành hình tròn, chính là vì ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Mấy khối đá lớn mang theo lôi đỉnh chi uy, ầm vang lăn xuống. Sô mang người đã rút lui đến chỗ cao an toàn địa phương, nhưng vẫn là có mười mấy cái Thái Dương tộc người không rút lui kịp. Trong nháy mắt liền bị đá lớn ép thì nát. Đây mấy khối đá lớn uy lực không giảm, ngược lại dần dần gia tốc càng lăn càng nhanh. Trô đến một mảnh hỗn độn, huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia ngã trên mặt đất thi thể, càng là nghiền ép vô cùng thê thảm. Và đám người lộn nhào, chật vật hướng phía dưới sườn núi chạy tới. Có rất nhiều mặt trang tộc chiến sĩ bất hạnh trượt chân ngã sắp xuống, tại chỗ bị đá lớn nghiền ép. Có vì tránh né đá lăn, không thể không từ bên cạnh trên vách núi nhảy xuống. Tiếng kêu thảm thiết âm bên tai không dứt. Và đám người chạy mấy chục mét, địa thế cuối cùng khoáng đạt. Bọn hắn lúc này mới có cơ hội tránh né đá lớn. Dính đầy máu tươi đá lớn một đường đụng gãy mảng lớn rừng cây, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Cuối cùng tại rừng cây chỗ sâu im bặt mà dừng, bụi đất bay lên đầy trời. Châu Phong mang theo người sống sót, trước tiên liền chạy tới trong rừng cây. Bọn hắn không có nhận tổn thương gì, bất quá cũng chưa tỉnh hồn. Cú may vừa rồi bọn hắn cũng không có xông đi lên. Nếu không hiện tại khẳng định cũng có không ít người sẽ bị đá lăn nghiền ép. Và cùng cùng phong xuất lĩnh đội ngũ liền không có may mắn như thế. Trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị nghiền ép thi thể. Đoán sơ qua một cái, chỉ là bị đè chết người ngay tại hơn 30. Ngoài ra còn có rất nhiều trong chiến đấu tử thương, còn chưa không có thống kê. Dưới chân núi tiếp dẫn gột đám người, cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Không ai từng nghĩ tới, xô thế mà còn chuẩn bị loại vũ khí bí mật này. Châu Phong, ngươi nhìn. Phí Lao đại chỉ vào sườn núi chỗ cao, âm thanh gấp rút. Châu Phong ngẩng đầu nhìn lại, lông mày lập tức khóa chặt. Có hai khối đá lớn kẹt chết tại bộ lạc lối vào, cũng không có lăn xuống đến. Có thể đó cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình, bởi vì đá lớn đem vốn cũng không rộng thông đạo miễn cưỡng ngăn chặn một nửa. Tiếp xuống nếu như bọn hắn muốn tiến đánh sổ bộ lạc, độ khó đem ra tăng thật lớn. Thái Dương tộc đã lấy lại sức, toàn viên trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ thủ cửa vào. Châu Phong tiếp xuống làm cái gì? Gút đội vàng chạy đến hỏi thăm. Vừa rồi Gút mang theo một số người, chuẩn bị với tư cách đội dự bị ngũ đầu nhập chiến trường, vì cuối cùng thắng lợi làm chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi bọn hắn xuất thủ, chiến cuộc lại đột nhiên thay đổi, và cùng Châu Phong đám người bị ép buộc toàn bộ rút lui. Chứ không muốn cường công, Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Châu Phong, chúng ta còn có khí lực, còn có thể lại xông đi lên. Cuồng Phong ở một bên không cam tâm hô. Chỉ là Cuồng Phong mặc dù gọi âm thanh rất lớn, bất quá đám người đều đã nhìn ra, chạy xuống mặt trang tộc đều thở hổng hộc, tình trạng kiệt sức. Nếu để cho bọn hắn lần nữa phát động xung phong, đó chẳng khác nào là không không chịu chết. Với lại lần này không có heo rừng xông vào phía trước, bọn hắn phải thừa nhận Thái Dương tộc dày đặc mưa tên. Loại tình huống này cường công đã không có lời, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói. Châu Phong lắc đầu. Đám người nhìn về phía Thái Dương tộc bộ lạc, đều là một mặt tiếc nuối. Và bọn hắn vừa rồi đều đã vọt tới hàng rào bên cạnh, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đánh tới trong bộ lạc. Mắt thấy đám người bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi, mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ vụt trộm đi vào Tam trưởng lão bên người. Tam trưởng lão, không có cơ hội ra tay a? Có mặt trăng tộc chiến sĩ thấp giọng nói ra. Đừng nóng đội, chỉ cần chiến đấu không có kết thúc, cơ hội khẳng định là có. Tam trưởng lão lại thần sắc ung dung nói ra. Vạn nhất Châu Phong bọn hắn rời đi làm cái gì? Vầng trăng kia tộc chiến sĩ vẫn là rất lo lắng. Rời đi bộ lạc trước đó, ta gặp được đại tế ti nói nàng nhìn thấy Châu Phong chết hình. Châu Phong là không thể nào sống đến hạ cái trăng tròn chi dạng. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Đại tế ti thật nói như vậy. Mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ nghe được câu này sau đều trừng to mắt. Không sai. Tam trưởng lão nhìn phía xa đang chỉ huy đám người Châu Phong. Tại Tam trưởng lão trong mắt, Châu Phong hiện tại đã cùng người chết không sai biệt lắm. Cái kia còn cần chúng ta xuất thủ sao? Trong đó một người hỏi thăm. Đã đại tế ti đã thấy Châu Phong sắp chết đi, cái kia chính là chú định sắp phát sinh sự tình. Nguyên bản ta coi là chúng ta là không cần xuất thủ, nhưng là hiện tại Châu Phong đã xuất hiện tại chúng ta trước mặt, vậy liền mang ý nghĩa giết chết Châu Phong là thần mặt trăng giao cho chúng ta sứ mệnh. Tam trưởng lão một mặt thành kính. Mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ nghe đến đó đều gật gật đầu. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có những người khác động thủ giết chết Châu Phong, nhưng tựa như là Tam trưởng lão nói một dạng, bây giờ Châu Phong xuất hiện ở bọn hắn trước mặt, cái kia chính là thần mặt trăng giao cho bọn hắn sứ mệnh. Đã đại tế ti tiên đoán được Châu Phong tử vong, vậy bọn hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Châu Phong chắc chắn phải chết. Thanh thần, Sô mở con mắt. Đêm qua hắn xác định mặt trăng tộc lại không tiến công về sau, mới nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Bất quá đây ngủ một giấc đến cũng không an tâm, cho nên tại trời mới vừa tờ mờ sáng về sau, Sô liền đứng dậy bắt đầu ở trong bộ lạc xem xét. Mới vừa đi ra nhà gỗ, Sô liền nghe phía ngoài có mặt trời tại người đang hoan hô. Ha ha, mặt trăng tộc những ngày ngu xuẩn, cho chúng ta đưa tới thịt heo rừng. Hôm nay có thịt ăn. Một lần nữa đem những này thịt heo nướng một cái đi. Sô nhìn sang, nguyên lai là bộ lạc người tại xử lý, hôm qua xông tới heo rừng. Đêm qua những này heo rừng nháo đằng nửa ngày, phá hủy không ít phòng ốc, nhưng là hiện tại biến thành bọn hắn cầu lương. Nghĩ đến đây, Sô tâm tình cũng vui sướng rất nhiều, nhất là nhìn ngăn chặn bộ lạc cửa vào hai khối đá lớn. Hắn càng là may mắn, đây quả thực là Thái Dương thần đưa cho mình lễ vật. Sô cũng không có nghĩ đến, đây hai khối đá lớn sẽ đậu ở chỗ này, tương đương với nhiều một đạo bình chướng. Với lại mặt trăng tộc còn dám xông lên nói, vậy bọn hắn liền đem đây đá lớn đẩy xuống, khẳng định còn có thể đập chết không ít người. Sô, ngươi chừng nào thì chuẩn bị những này đá lớn? Đúng vào lúc này, sau lưng chuyển đến lạ âm thanh. Nàng đi vào bộ lạc về sau, đều không có chú ý đến những cái kia hòn đá cư nhiên là có thể di động. Đây là chúng ta bộ lạc vũ khí bí mật, phụ thân ta rất nhiều năm trước liền là mặt trăng tộc chuẩn bị kỹ càng. Sô quay đầu lại một mặt kiêu ngạo. Sô một mực lấy hắn phụ thân làm binh. Mặc dù Sô phụ thân năm đó cùng Xích Viêm cạnh tranh thất bại, nhưng là hắn biết rõ, mình phụ thân là cái dũng sĩ. Với lại bại bởi Xích Viêm cũng không mất mặt. Người vũ khí bí mật rất lợi hại, chỉ tiếc chỉ có thể dùng một lần. Lệ ạ khẽ thở dài một cái. Lần này đủ để cho địch nhân sợ mất mật. Xô nhàn nhạt nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi xem một chút phía dưới rừng cây bên trong a. Lệ ạ lắc đầu nói ra. Xô nghe được câu này, thế là đứng tại trên đá lớn hướng phía dưới nhìn lại. Chương 834, chặn đánh chương 834, chặn đánh bọn hắn đang làm gì? Xô nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ thấy phía dưới rất nhiều tháng sáng tộc tại vận chuyển vật liệu gỗ, đều là hôm qua bị đá lăn áp đảo cây cối. Chế tác máy ném đá. Lệ ạ nói ra. Làm sao ngươi biết? Xô một mặt kinh ngạc. Là Từ Minh nói cho ta biết. Lệ ạ giải thích nói. Lệ ạ đêm qua cũng không có làm sao ngủ. Nàng sớm tỉnh lại, liền thấy phía dưới mặt trăng tộc động tĩnh. Thế là Lệ ạ đem Từ Minh hô tới. Từ Minh nhìn hồi lâu, sau đó suy đoán phía dưới người tại chế tác xe bắn đá. Máy ném đá. Xô cắn răng, sắc mặt tái xanh. Hắn cũng đã được nghe nói máy ném đá uy lực, có thể đem tảng đá trực tiếp ném lên đến. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Chúng ta bị vây ở chỗ này. Lệ ạ đôi tay chống lạnh nhìn Xô. Xô trầm mặc phút chốc, sau đó biểu thị hiện tại chỉ có thể chờ đợi viện binh. Bây giờ bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ máy ném đá xây xong, chúng ta tình huống đem càng thêm hỏng bét, khả năng đợi không được viện quân đến một khắc này, chúng ta phá vây à? Lệ ạ đề nghị. Phá vây? Không được. Nhiều như vậy người làm sao khả năng chạy ra ngoài? Xô trực tiếp cự tuyệt. Phá vây liền mang ý nghĩa, Xô muốn từ bỏ cái này bộ lạc. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người đều muốn bị mặt trăng tộc bắt đi. Ngươi còn muốn mang theo những người khác cùng một chỗ chạy? Dẫn theo ngươi ra quyến, chúng ta có thể đi ra ngoài cũng không tệ rồi. Lệ ạ nói ra. Kia càng không được, vậy ta không phải tổn thất nặng nề. Xô càng là liên tiếp lắc đầu. Cái này bộ lạc là sổ tâm huyết, là thuộc về hắn thế lực. Xô không có khả năng không công từ bỏ cái này bộ lạc. Vạn nhất viện quân không đến đây, ngươi làm cái gì? Lệ ạ một cái gấp. Xô nhớ lại hôm qua Lệ ạ nói. Xích Viêm hiện tại dẫn người tiến về cấm kỵ rừng rậm, ngón tay giữa vung quyền giao cho Lệ ạ. Nhưng mà Lệ ạ hiện tại cũng bị vây ở chỗ này. Thái Dương cốc nội bộ, bây giờ có thể làm chủ người đó là Xích Viêm cái khác mấy cái nhi tử, cùng mấy cái trưởng lão thôi. Nhưng là bởi vì Xích Viêm một mực rất cường thế, cho nên Thái Dương tộc bộ lạc trưởng lão đều là bài trí, căn bản không được cái tác dụng gì. Bọn hắn hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Bất quá Sổ cảm thấy Thái Dương cốc người hẳn là sẽ không đối với mình làm như không thấy. Những tên kia đều là ngu xuẩn, không thể trông cậy vào bọn hắn. Lệ ạ lắc đầu. Sổ suy tư phút chốc, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lệ ạ nhíu mày. Lệ ạ, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, là không muốn đợi ở chỗ này bất chấp nguy hiểm à? Ta là không thể nào phá vây đem ngươi mang đi ra ngoài. Sổ lạnh lùng nói ra. Sổ cảm thấy mình đã xem thấu Lệ ạ ý nghĩ. Lệ ạ muốn để mình hy sinh bộ lạc, đổi lấy nàng thoát đi vây quanh. Xô là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta nhìn ngươi cũng là ngu xuẩn. Lệ ạ bị tức quá sức. Tại Lệ ạ xem ra, lưu tại nơi này khẳng định biết đàn tận hết lương. Vậy liền không bằng thừa dịp bây giờ còn có dư lực, đám người sớm một chút phá bây. Dạng này bọn hắn còn có mạng sống cơ hội. Xô còn muốn chào phúng vài câu Lệ ạ. Đột nhiên một cái hắc ảnh từ trên đầu của hắn lướt qua, là một khối đá, nện vào bộ lạc trên đất trống. Mặc dù tảng đá kia không có đập trúng người, nhưng là xung quanh tất cả Thái Dương tộc người đều trợn tròn mắt. Không ít người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn đều không để ý giải, tảng đá kia từ nơi nào đi ra. Trốn đi đến. Đều trốn đi đến. Xô đội vàng hô. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra sau, một khối lại một khối tảng đá, từ trên trời giáng xuống. Ba ngày sau đó, Tạ Khang nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn ngáp một cái, cảm giác có chút ngủ gật. Thế là thói quen trong túi mặt tìm đòi, tìm ra một cây tự chế xì gà. Tạ Khang vừa rồi ngậm ở trong miệng, chuẩn bị tìm đá lửa đánh lửa. Cho mình nâng thần. Bên cạnh liền có người đẩy một cái Tạ Khang. Tạ Khang, ngươi làm gì chứ? Bên cạnh người hô. A, ta quên đi. Tạ Khang đột nhiên ý thức được, bọn hắn bây giờ ghé vào nơi này là vì phục kích. Thế là liền đội vàng đem xì gà cất vào đến. Đây nếu là đốt lên, đợi chút nữa khẳng định phải chịu phí lao đại mắng. Tạ Khang chỉ có thể rủi rủi con mắt, để mình tinh thần một chút. Đều giữ vững tinh thần đến, Thái Dương tộc đến. Đúng vào lúc này, có người nhỏ giọng hô. Nghe được câu này Tạ Khang một cái giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn đội vàng cơ lấy bên trên cung nỏ. Nhớ kỹ, chúng ta trốn ở mặt trăng tộc đằng sau, tận lực không nên cùng Thái Dương tộc vật lộn. Có người nhắc nhở. Minh bạch. Đám người nhao nhao đáp lại. Bọn hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này. Liều mạng sự tình, liền giao cho mặt trăng tộc tốt. Mọi người cùng mặt trăng tộc kết minh, không phải là vì cái này a, không biết qua bao lâu, có thể là 5 phút đồng hồ, hoặc là 10 phút đồng hồ. Tạ Khang cảm giác lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, hắn biết mình khẩn trương. Dù sao kế tiếp là muốn cùng Thái Dương tộc chiến đấu, nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng la giết âm, đã đánh nhau. Xông. Bên này có người hô. Tạ Khang lập tức đứng dậy, đi theo cái khác người sống sót cùng một chỗ vào xuống dưới. Tại dưới sườn núi mặt, cùng phong mang theo người đã cùng Thái Dương tộc chém giết cùng một chỗ. Tạ Khang đám người nhao nhao cầm lấy cung nọ bắt đầu bắn súng. Thái Dương tộc hiển nhiên không nghĩ tới, hai bên triển núi bên trên sẽ có người. Mặc dù Thái Dương tộc nhân số đông đảo, nhưng lại biểu hiện phi thường bối rối. Nhất là Tạ Khang những này kẻ ngoại lai xuất hiện, càng làm cho Thái Dương tộc từ bỏ chống lại, nhao nhao quay đầu hướng sau chạy tới. Chỉ ở bên trên lưu lại mười mấy bộ thi thể. Tốt, đừng đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao Đại lớn tiếng hô. Với lại Phí Lao Đại là dùng hai loại khác biệt ngôn ngữ la lên. Tạ Khang nghe được câu này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng mười phần may mắn. lần chiến đấu này mình lại còn sống. Đối với giết chết bao nhiêu Thái Dương tộc người, Tạ Khang cũng không để ý, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là cùng chất tử Tạ Minh cùng nhau về nhà. Phí lão đại, chúng ta cái này không theo đuổi sao? Đây thật là đáng tiếc, chúng ta có thể giết chết càng nhiều nhân. Cuồng Phong đi vào Phí lão đại trước mặt phàn nàn nói, đừng quên chúng ta nhiệm vụ là vì hù dọa những viện binh này, nếu như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta cũng không có bao nhiêu người làm cái gì. Phí lão đại lắc đầu nói ra, tốt ta nghe ngươi. Cuồng Phong có chút không cam tâm nhún vai, lần này bọn hắn phục kích địa điểm khoảng cách Thái Dương cốc cũng không xa, mục tiêu đó là ngăn cản Thái Dương cốc phái người đi tiếp viện sổ. Bọn hắn tại nơi này mai phục 2 ngày thời gian mới rốt cục phát hiện đối phương viện quân. Cuồng Phong rất muốn nhiều xử lý một chút Thái Dương tộc, nhưng là tại bọn hắn hành động trước đó, Gút Bố Y đã nói với Cuồng Phong, để Cuồng Phong tất cả đều nghe Phí lão đại, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể im miệng. Chỉ là trong lòng Cuồng Phong vẫn có chút không phục, dù sao hắn bội phục người chỉ có một cái kia chính là Châu Phong. Cuồng Phong lưu lại có một ít thám tử tại phụ cận, tùy thời giám thị những này Thái Dương tộc độc tính, những người khác trở về tiếp viện. Xô hẳn là không kiên trì được bao lâu. Phí lão đại nói ra. Chương 835, ngả bài chương 835, ngả bài lúc này những cái kia Thái Dương tộc liều mạng thoát đi, một mực phát hiện sau lưng không có người đuổi theo. Lúc này mới dừng lại nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Làm cái gì? Địch nhân đã giết tới nơi này. Trở về báo cáo trưởng lão. Xô khẳng định đã xong đời, bọn hắn mục tiêu kế tiếp đó là Thái Dương cốc. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chờ tù trưởng trở lại hắn nói. Bọn hắn làm ra phán đoán. Xô hiện tại khẳng định không cứu nổi. Nếu không mặt trăng tộc cùng kẻ ngoại lai, sẽ không tới nơi này đến. Bọn hắn trọng yếu nhất sự tình là giữ vững Thái Dương cốc. Chỉ cần Thái Dương cốc không có bị công phá, cũng không có cái gì thật là sợ. Dù sao lấy trước cũng không phải không có loại chuyện này phát sinh. Xô bộ lạc. Từ khi ngày đó tập kích qua đi, đã 3 ngày đi qua. Hiện tại toàn bộ trong bộ lạc một mảnh hỗn độn. Đã không có một chỗ hoàn hảo nhà gỗ, toàn bộ đều bị tảng đá đập nát. Bất quá liền xem như dạng này, như trước vẫn là thỉnh thoảng có tảng đá từ trên trời giáng xuống. Trong bộ lạc tất cả người đều đã bóp tại trong sơn động. Nhưng là trước lúc này, ai cũng không ngờ rằng tình huống lại biến thành dạng này. Trong sơn động cũng không thể dung hạ nhiều như vậy người, lộ ra phi thường chen chúc. Đúng vào lúc này, có mấy cái bảo vệ từ bên ngoài chạy trở về sơn động. Bởi vì có mới phát hiện, bọn hắn là đến cho sổ báo cáo. Sổ đại nhân, dưới núi máy ném đá giống như càng nhiều. Mấy người này sắc mặt khó coi. Cái gì? Sổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhất mở thời điểm, dưới núi cũng chỉ có 3 đài máy ném đá mà thôi. Nghĩ không ra hiện tại đã có 10 đài. Đừng quản máy ném đá sự tình, nguồn nước vấn đề làm cái gì? Lệ Á ngồi ở bên cạnh, mặt âm trầm. Nghe được Lệ Á nhắc lên nguồn nước, Sô sắc mặt cũng khó nhìn. Hiện tại bọn hắn gặp phải một cái vấn đề lớn, nước không đủ. Sô mặc dù chuẩn bị hơn 10 ngày đồ ăn, nhưng lại không nghĩ tới nguồn nước xuất hiện vấn đề. Hiện tại bọn hắn nước không đủ. Đêm hôm đó heo rừng chui đi vào, trong bộ lạc lưu một chút thủ đô nước dùng để cứu hỏa. Nguyên bản đây không phải vấn đề gì, bởi vì dưới chân núi liền có hồ nước, bọn hắn có thể thuận theo sườn núi bò xuống đi tắt nước. Nhưng không có nghĩ đến, ngày thứ 2 bọn hắn đi tắt nước thời điểm liền bị kẻ ngoại lai phát hiện, phái người canh giữ ở cái chỗ kia, triệt để cắt đứt bọn hắn uống nước. Trong bộ lạc còn lại nguồn nước, buổi sáng hôm nay đã uống xong. Hiện tại mỗi người đều là miệng đắng lưỡi khô. Người có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng là không thể mấy ngày không uống nước. Buổi tối hôm nay, ta kế hoạch lại phái người đi tắt nước. Sô đối với Lệ Ả nói ra. Có người canh giữ ở cái chỗ kia, làm sao khả năng thành công? Lệ Ả lắc đầu. Bởi vì đêm qua, Sô liền đã thử. Kết quả phía dưới trông coi người, trước tiên liền phát hiện bọn hắn động tác. Mười mấy cái phụ trách tắt nước Thái Dương tộc, toàn bộ đều bị bắn chết. Hôm nay ta tự mình mang người xuống dưới tắt nước, với lại biết thay một chỗ bỏ xuống đi, chỗ nào muốn ẩn nấp một chút. Sô trầm giọng nói ra. Lệ Ả thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đứng người lên rời đi sơn động. Biện pháp này căn bản là không làm được. Bọn hắn hiện tại duy nhất cơ hội, đó là buổi tối nghĩ biện pháp phá đây. Dạng này còn có mạng sống cơ hội. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể chậm rãi bị mài chết. Chỉ là cái chủ ý này Lệ Ả đã đề cập qua nhiều lần, Sô thủy chung đều không đáp ứng. Nàng biết nói tiếp, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lệ Ả cũng không muốn chết ở cái địa phương này. Nàng đi vào phía bắc sườn núi. Trong lúc đó có 2 khối tảng đá nện vào bộ lạc trên đất trống. Mặc dù không có tạo thành thương vong, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Lệ Á hiện tại ý thức được, đây nhất định là địch nhân cố ý chính là muốn để bọn hắn thời thời khắc khắc đều ở loại khẩn trương cảm xúc bên trong. Lệ Á hướng phía sườn núi phía dưới nhìn lại, phía dưới này là một mảnh bãi cỏ. Nhìn lên mặc dù thường thường không có gì lạ, thế nhưng là nàng biết, phía dưới đâu đâu cũng có đầm lầy. Căn cứ sổ trước đó giới thiệu, trong sân còn ẩn nút cá sấu cùng mãng xà. Nhưng là nơi này có một cái chỗ tốt, đó là không nhìn thấy mặt trăng tộc cùng kẻ ngoại lai mai phục. Lệ Ả quyết định mình muốn cược một thanh, buổi tối hôm nay liền từ nơi này rời đi. Dù sao cá sấu cùng mãng xà, so kẻ ngoại lai muốn dễ đối phó. Lệ Ả, ngươi muốn từ nơi này đi sao? Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh. Hai sẹo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lệ Ả xoay người nhìn về phía đối phương. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi, hai sẹo bắp chân thương thế ngược lại là hóa giải không ít. Đã tiêu sưng lên, để hai sẹo có thể tự do hoạt động. Đừng có nằm động. Nơi này là Châu Phong lưu lại cả bẫy. Hai sẹo lắc đầu, đi vào Lệ Ả bên người. Hắn chỉ vào nơi xa rừng cây phương hướng. Hiện tại bọn hắn đã biết rồi, Châu Phong ngay tại phía dưới những cái kia kẻ ngoại lai bên trong. Lệ ạ sững sờ, sau đó nhìn về phía mảnh rừng cây kia bên trong. Cái gì đều không có. Bất quá hai sẹo chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chỉ vào cái chỗ kia. Nhìn kỹ sau khi, Lệ ạ cũng hít sâu một hơi. Nàng nhìn thấy có mấy tháng sáng tộc nhân giấu ở trên chặt cây. Bọn hắn động tác mười phần ẩn nấp. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, kia rất khó phát hiện. Mình buổi tối vụng trộm trượt xuống đi nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đó là một con đường chết. Ta cũng nghĩ qua từ nơi này đào tẩu, nhưng là đó căn bản không có khả năng. Hai sẹo thở dài. Người cũng muốn rời đi. Lệ ạ vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì Lệ ạ còn tưởng rằng, hai sẹo sẽ tiếp tục lưu tại nơi này đây. Bất quá vừa nghĩ đến hai sẹo có thể chú ý đến dấu ở trên cây mặt trăng tộc nhân, đoán chừng cũng là nghĩ đi lại với nhau đầm lầy phương hướng thoát đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, viện quân còn không có đến, cái này bộ lạc đã xong đời, chỉ là sổ không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Hai sẹo bất đắc dĩ nói ra. Lệ ạ nghe đến đó gật gật đầu. Liên hai sẹo đều nhìn ra sự tình, nhưng là sổ lại không nhìn thấy. Cũng không phải là sổ không bằng hai sẹo thông minh, mà là sổ không muốn từ bỏ cái này bộ lạc. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta sống sót, chỉ có một cái biện pháp. Hai sẹo nhìn một chút xung quanh cũng không có người, thế là thấp giọng. Ngươi có biện pháp rời đi nơi này? Lệ ạ căn bản là không tin. Nàng cũng không nghĩ đến chạy khỏi nơi này phương pháp, hai sẹo lại thế nào khả năng muốn đi ra? Chúng ta có thể cùng Châu Phong đàm phán. Hai sẹo thấp giọng nói ra. Đàm phán? Nghe được cái từ này, Lệ ạ lập tức híp mắt dò xét hai sẹo. Hai sẹo, ngươi quả nhiên cùng Châu Phong có giao dịch, là Châu Phong đem ngươi thả lại đến làm gian tế a. Lệ ạ cười lạnh một tiếng. Trước đó hai sẹo nhiều lần không thừa nhận, nghĩ không ra hiện tại chính mình nói đi ra. Lệ ạ ngươi cũng không cần trang, ngươi cũng cùng Châu Phong có giao dịch, không phải Châu Phong trước đó làm sao sẽ cùng ngươi đàm phán, chỉ là ngươi trong bóng tối tiểu động tác bị Châu Phong phát hiện mà thôi, cho nên lần trước hắn mới có thể động thủ. Trải qua mấy ngày nay thời gian, hai sẹo cũng lấy lại tinh thần đến. Đại khái làm rõ ràng, lúc ấy chuyện đã xảy ra. Cú minh bạch mình bị Châu Phong cho lắc lư. Châu Phong thả mình trở về, đó là nhường hắn đến tìm Lệ ạ phiền phức. Bất quá hai sẹo không có cái gì chưa đầy, bởi vì Châu Phong thả mình một con đường sống. Nhường hắn còn sống. Chương 836, thiếu nước chương 836, thiếu nước chỉ là tình huống bây giờ không đồng dạng. Một khi bộ lạc bị công phá, hai sẹo không biết lần này mình còn có thể hay không sống sót. Lệ ạ nhìn thấy hai sẹo nói như vậy, cũng không có phản bác. Bởi vì hiện tại mọi người đã ngả bài, nói trắng ra. Lấy chúng ta hiện tại trạng thái, căn bản không có cơ hội cùng Châu Phong đàm phán. Lệ ạ lắc đầu. Bây giờ bọn hắn trên tay không có cái gì thẻ đánh bạc, cũng không có Châu Phong cảm thấy hứng thú tình báo. Lệ ạ càng là lo lắng, nếu như Châu Phong nhìn thấy mình, trực tiếp động thủ đem mình giết chết làm cái gì? Buổi tối hôm nay sổ không phải muốn đi tắt nước à, chúng ta thừa dịp hắn không tại thời điểm, khống chế cái này bộ lạc. Hai sẹo mặt tâm trầm. Khống chế cái này bộ lạc. Lệ ạ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hai sẹo còn có thể nghĩ ra được biện pháp này. Nàng nâng cầm lên suy tư vài giây đồng hồ, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ làm như thế. Chúng ta không thể bồi tiếp sổ cùng một chỗ chết hát. Lệ ạ tuyệt đối không nguyện ý chết ở chỗ này. Nếu như bọn hắn dùng cái này bộ lạc làm điều kiện, cùng Châu Phong tiến hành đàm phán nói. Châu Phong khẳng định nguyện ý cùng bọn hắn đàm phán. Lệ ạ cảm thấy mình cũng đối Châu Phong có một ít hiểu rõ, nàng biết Châu Phong là người thông minh. Loại này đưa tới cửa tiện nghi, không có không chiếm đạo lý. Người bên kia còn có nước sao? Hải Sẹo sau đó hỏi, hắn từ hôm qua buổi tối bắt đầu liền không có uống nước. Hiện tại yết hầu cảm giác giống như là bị hỏa thiêu đốt một dạng. Không có. Lệ ạ lắc đầu, nàng cũng từ hôm nay buổi sáng bắt đầu liền không có uống nước. Bất quá nàng ẩn nấp rồi một cái đu đủ, thời khắc mấu chốt còn có thể làm trơn yết hầu. Chỉ là Lệ ạ chắc chắn sẽ không nói cho Hải Sẹo, bởi vì hiện tại trong bộ lạc vốn là không có bao nhiêu hoa quả. Cất chữ đồ ăn toàn bộ đều là khoai tây, củ sắn cùng thịt khô những vật này. Hôm qua hoa quả cũng đều đã ăn xong. Buổi tối hôm nay liều mạng. Không phải chúng ta đều muốn chết hát. Hai sẹo cắn răng nói ra. Ban đêm. Sô dẫn một đám người, xuất hiện tại sườn núi phía đông. Nơi này cách xa mặt đất cũng không tính rất cao, không đến 20m khoảng cách. Sô cùng trong đó mười mấy người bên hông đều buộc dây thừng, chuẩn bị đến phía dưới hồ nước tắt nước. Dây thừng một đầu khác, vững vàng thắt ở sau lưng trên tảng đá. Còn lại người nhưng là ở phía trên tiếp viện. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trước tiên muốn đem bọn hắn kéo lên. Ta đi xuống trước. Sô âm thanh rất khàn giọng. Hắn cũng ròng rã một ngày không có uống nước, tiết hầu tựa như là nuốt hạt cát một dạng khó chịu. Sô sau khi nói xong, cũng không đợi cái khác người đáp lại, nắm lấy dây thừng, liền hướng phía dưới vách núi thuận đi. Dây thừng ma sát nham thạch phát ra rất nhỏ âm thanh. Sô động tác rất nhanh nhẹn, vài giây đồng hồ thời gian liền dẫm lên trơn đất trên bùn đất. Hắn trước quan sát một cái xung quanh, cũng không có động tĩnh gì. Đây để Sô trong lòng vui vẻ. Lần này chọn lựa địa phương, vị trí so sánh chỉ hướng, hai bên đều có đột xuất vách đá, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Sô cấp tốc dùng tay đụng nước uống một miệng lớn. Mát mẻ nước hồ từ yết hầu mà xuống, nhường hắn cảm giác thân thể đều đi theo run rẩy lên. Sô lại nhịn không được uống mấy ngụm lớn nước. Sau đó lấy ra tùy thân mang theo túi da, bắt đầu hướng phía bên trong nước. Loại này túi da rất lớn, chế tác quá trình rất rườm rà. Cần đem da lợn rừng lột bỏ, sau đó dùng hun khói xử lý. Cuối cùng khâu vá lên, lưu lại một cái khẩu tải có thể đựng nước. Nhìn túi da đang không ngừng tưới, Sô tâm tình cũng không có tốt hơn nhiều. Hắn biết mình những này người liền xem như đem túi da đổ đầy, cũng chỉ đủ trong bộ lạc người uống một ngụm nhỏ. Muốn chân chính giải quyết nguồn nước vấn đề, còn muốn cái khác biện pháp. Nhất là Thái Dương cốc viện binh chậm chạp không đến, để Sô cũng không biết tiếp xuống làm cái gì. Cũng may dưới mắt những ngày nước có thể giải khẩn cấp. chí ít mọi người không đến mức ngày mai đều chết hát. Thực sự không được nói, hắn cũng chỉ có thể nghe theo lệ ạ đề nghị. Tại nửa đêm phát động cường công phá vây, chí ít còn có mạng sống cơ hội. Mặc dù khẳng định như vậy lại nhận lệ ạ chế dễ, nhưng là sổ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Nhìn thấy túi da rót đầy nước, sổ nhẹ nhàng thở ra. Xuống tới, sổ ngẩng đầu lên, đối với phía trên người nói. Phía trên những cái kia người nhìn thấy sổ đang uống nước, cũng sớm đã kìm nén không được. Nghe được sổ mệnh lệnh về sau, một cái tiếp một cái trở xuống. Bọn hắn phản ứng đầu tiên cùng sổ một dạng, đều là nâng lên nước uống lên. Có người dứt khoát đem cái đầu chôn ở trong nước. Đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu, mười mấy mũi tên xé rách yên tĩnh, hướng phía những này người bay tới. Có cái thằng xui xẻo vừa rồi uống một bụng nước, vừa lòng thỏa ý ngẩng đầu. Một cây mũi tên liền bắn trúng hắn cái cổ. Hắn liền tiếng rên rỉ đều không có đến kịp phát ra, liền vừa ngã vào trong hồ nước. Tóe lên bọt nước bên trên mang theo đỏ thấm huyết dịch. Đi lên, đi lên. Sô quá sợ hãi, không nghĩ tới phụ cận vẫn là có mai phục. Đối phương là cố ý chờ lấy bọn hắn toàn bộ đều xuống tới, sau đó mới động thủ. Sô lung tung đem túi da nhét vào da thú bên trong, lôi kéo dây thừng liền hướng phía trên leo lên. Những người khác thấy thế, cũng không đoái hoài tới phải chăng chứa đầy nước, đều nhao nhao hướng phía trên vách đá bỏ đi. Trong lúc hỗn loạn liên tiếp có người trúng tên, sau đó rớt xuống. Nhanh lên dây kéo tử. Sô trên sự thúc giục người, nhưng mà phía trên không có nửa điểm động tĩnh. Đây để sô không làm rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng ghét. Sô nổi giận gầm lên một tiếng. Không quản xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này. Mắt thấy liền muốn leo đi lên thời điểm, lại một chi mũi tên nhỏ bay tới, tinh chuẩn quán xuyên hắn bắp chân. Sô cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng bắt lấy phía trên đỉnh núi, cắn chặt răng bò lên, sau đó ngụp lớn tờ dốc. Bên cạnh có mấy cái thái dương tộc người chạy tới. Nhanh lên, đem những người khác kéo lên. Sô thúc giục nói. Nhưng mà để sô không nghĩ tới là, mấy người này cũng không có đi dây kéo tử, khiến người khác đi lên. Ngược lại là hướng phía mình đánh tới, mấy người đem hắn gắt gao ngăn chặn. Càng là có người đặt ở hắn trúng tên trên vết thương. Đau sổ phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Lúc này sổ mới nhìn rõ, mấy cái này thái dương tộc người không phải hắn thủ hạ, mà là đi theo lạ bên người chiến sĩ. Quay đầu liền có người cầm lấy dây thừng, đem hắn cho buộc lên. Lúc này sổ cũng nhìn thấy, lạ cùng thai sẹo hai người đi tới. Lạ, ngươi muốn làm gì? Sổ nhìn chằm chằm lạ, con mắt nhanh toát ra hỏa đến. Không đợi lạ giải đáp, bên cạnh đi tới một người, là thai sẹo. Thai sẹo đoạt trước nói, sổ, ngươi bây giờ đã không phải là cái này bộ lạc thủ lĩnh, ta cùng lạ đem thay thế ngươi vị trí. Các ngươi không có tư cách này. Hai sẹo phát ra gào thét. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, mình hảo ý thu lưu hai người kia. Kết quả xoay đầu lại, hai người kia thế mà muốn đoạt lấy mình bộ lạc. Nếu như tiếp tục để ngươi chỉ huy nói, ngày mai mọi người đều muốn chết hát. Lệ ạ nhàn nhạt nói ra. Chương 837, kinh biến chương 837, kinh biến sổ nhìn về phía lệ ạ, hít sâu một hơi để mình tỉnh táo một chút. Lệ ạ, ta đã đồng ý ngươi ý kiến, trước ánh bình minh chúng ta liền phạm đây. Sổ nói ra. Sổ, đã muộn. Lệ ạ lắc đầu nói ra. Nếu như tại xế chiều thời điểm, sổ nói ra câu nói này, kia lạ rất nguyện ý cùng sổ phối hợp, chủ động xuất lực. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Nàng đã đem sổ cho bắt lấy đến, liền không khả năng lại đem sổ buông ra. Đó chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Đến lúc đó sổ vung cánh tay hô lên. Bộ lạc đại bộ phận người khẳng định đều còn đứng ở sổ phía bên kia. Lệ ạ cùng thai sẹo vừa rồi thế nhưng là thật không dễ, lợi dụng bọn hắn thân phận mới không chế lại sổ bộ hạ. Không có ta chỉ huy, các ngươi không có khả năng phá vây ra ngoài. Sổ nói chém đinh chặt sắt. Chúng ta nhưng không có nói, sau đó phải phá vây. Thai sẹo lắc đầu. Không phá vây. Vậy các ngươi làm gì? Sô trợn mắt hốt mồm. Hiện tại bọn hắn không có nguồn nước, lưu tại nơi này chờ chết sao? Đây cũng không phải là ngươi hẳn phải biết sự tình. Lệ ạ ra hiệu nàng mấy cái bộ hạ độc thủ, ngăn chặn sô miệng. Mấy cái kia thái dương tộc chiến sĩ tiến lên, dùng dây thừng tìm chặt sô miệng. Ô, ô, ô. Sô liều mạng dãy ruột, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Lúc này lệ ạ nhìn về phía, mấy cái khác từ dưới vách núi bò lên người. Bọn hắn vận khí không tệ, không có bị mũi tên nọ bắn chết. Chỉ là từng cái cũng đều không làm rõ ràng trước mắt tình huống. Làm sao trong nháy mắt, sô liền bị trói lại. Xung quanh đứng người rất nhiều, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem các người nước lấy ra. Lệ ạ đối với những người này nói ra. Những này người sững sờ, nhìn về phía bị trói lên sô. Giao ra. Nếu không giết các ngươi. Hai sẹo thấy thế, trực tiếp uy hiếp nói. Thế là những này người nhao nhao đem bọn hắn mang theo túi da, nhét vào bên trên. Có túi da bên trên còn mang theo máu tươi. Xung quanh thái dương tộc người, nhìn thấy mấy cái này túi da đều hai mắt đăm đăm. Bọn hắn biết hầu cũng rất khô khát, đều muốn uống một ngụm nước. Lệ ạ tiến lên nhặt lên bên trên một cái túi da, dơ lên cao cao. Hiện tại sổ phạm sai lầm, hắn đã không phải là bộ lạc thủ lĩnh. Nguyện ý thừa nhận ta là thủ lĩnh người, có tư cách uống trong này nước. Lệ ạ hướng về phía đám người hô. Nghe được câu này, xung quanh thái dương tộc người đều biểu thị bọn hắn nguyện ý nghe lệ ạ nói. Bởi vì chẳng những bọn hắn muốn uống nước, bọn hắn gia quyến cũng cần đây nước bọn. Càng huống hồ vừa rồi sổ xuống dưới lấy nước thời điểm, bọn hắn liền đã khuất phục lệ ạ. Sô nhìn thấy một màn này nản lòng phách trí. Không nghĩ tới những này người đều đứng ở lệ ạ cùng thai sẹo bên kia. Thanh thần. Châu Phong tỉnh lại, hắn từ giản dị tốt lều bên trong chui ra ngoài. Mấy ngày nay đều trú đóng ở rừng cây bên trong, đám người nhàn không có việc gì. dứt khoát kiến tạo mấy cái giản dị tốt lều, để mọi người có cái che gió che mưa địa phương. Hắn vừa rồi duỗi lưng một cái, lập tức liền có người đến đây báo cáo, đêm qua lại tại bên bờ vực xử lý một chút Thái Dương tộc. Châu Phong, xem ra sổ những cái kia người hiện tại hẳn là thật thiếu nước. Bên cạnh Đường Thành nghe được tin tức này, lập tức nhếch miệng cười lên. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chờ thật hết đạn cạn lương về sau, Thái Dương tộc người khẳng định sẽ phản công. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, "Ân, lúc kia mới thật sự là muốn liều mạng thời điểm, bất quá chúng ta đã làm tốt chuẩn bị." Đường Thành rất tự tin. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đều không có nhàn rỗi, mà là tại dưới sân núi mặt, làm ra rất nhiều cả bẫy. Nếu như Thái Dương tộc dám lao xuống, cam đoan không ai có thể còn sống xông qua bọn hắn phòng tuyến. Châu Phong, đúng vào lúc này, Gút cùng Phí Lao đại đám người đi tới. "Gút, ta cảm thấy buổi tối hôm nay sổ liền có thể hành động." Châu Phong quay đầu nhìn về phía Gút nói ra, "Đêm qua Thái Dương tộc lấy nước lại thất bại, cho nên Châu Phong cảm thấy buổi tối hôm nay Thái Dương tộc khẳng định liền có đại động tác." Chỉ là Châu Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Gút cắt ngang. "Ta đến cùng ngươi nói một chuyện khác, Thái Dương tộc phái người đi ra, muốn cùng ngươi đàm phán." Gút khoát tay nói ra. "Đàm phán?" Châu Phong hơi kinh ngạc. "Không sai, hôm nay có cái Thái Dương tộc người giơ đôi tay từ triển núi bên trên đi xuống." Bên cạnh Phí Lao đại gật gật đầu. Nguyên bản mặt trăng tộc nhân muốn trực tiếp xử lý ra hoặc kia, không quá lãng phí Lao đại cũng đúng lúc tại dưới sườn núi mặt, hắn ngăn lại mặt trăng tộc hành động. Chờ cái kia Thái Dương tộc người sau khi xuống tới, mới biết được nguyên lai đối phương là cần đàm phán. Với lại chỉ mặt gọi tên là muốn cùng Châu Phong đàm phán. Châu Phong nhìn về phía cột sau lưng, có một cái bị trói gô dã nhân, đang bị mấy người nắm lấy. Khẳng định đó là cái kia Thái Dương tộc người. "Xô để ngươi đến, hắn muốn cùng ta đàm phán." Châu Phong đi vào Thái Dương tộc người trước mặt. "Không, không phải Xô đại nhân, là Lệ Hạ đại nhân. Lệ Hạ đại nhân muốn cùng ngươi đàm phán." Mặt trời này tộc nhân vội vàng nói. "Lệ Hạ?" Nghe được cái tên này, ở đây người đều là một mặt kinh ngạc. "Lệ Hạ ở phía trên?" Châu Phong càng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lệ Hạ sẽ bị ngăn ở phía trên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. "Không sai, hiện tại bộ lạc là Lệ Hạ đại nhân cùng Thái Sẹo đại nhân định đoạt, nàng muốn cùng ngươi đàm phán." Mặt trời này tộc nhân gật gật đầu. Thái Sẹo cũng ở phía trên. Người xung quanh kinh ngạc hơn, nhất là Côn Phong cùng và hai người đều há to mồm. Một giây sau, bọn hắn liền nhếch miệng cười lên. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Châu Phong sách lược hẳn là thành công. Số bộ lạc phát sinh nội loạn, ở trong đó khẳng định có Thái Sẹo duyên cớ. "Ta nguyện ý cùng Lệ Hạ đàm phán, để Lệ Hạ xuống đây đi." Châu Phong đối với Thái Dương tộc người nói nói. Lệ Hạ đại nhân nói, nàng có thể tiếp nhận song phương tại triền núi trung gian đàm phán. Thái Dương tộc người nuốt nước miếng, đưa ra Lệ Hạ yêu cầu. Triền núi bên trên, Châu Phong lập tức cười lạnh một tiếng. "Trở về nói cho Lệ Hạ, nếu như mặt trời đến đỉnh đầu thời điểm, nàng không có xuống tới nói, chúng ta liền không có đàm phán cần thiết." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. "Đây, Lệ Hạ đại nhân sẽ không đồng ý." Thái Dương tộc người trừng to mắt. "Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là Lệ Hạ cầu ta." Châu Phong sau đó để người đem cái này Thái Dương tộc trả về, đem tin tức báo cho Lệ Hạ. "Gút để người đem cái này Thái Dương tộc gáp tại đi. Châu Phong, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" Gút sau đó hỏi. "Muốn nhìn Lệ Hạ nói ra điều kiện gì, nếu để cho ta hài lòng nói, mọi người có thể nói một chút, nếu như không hài lòng nói." Châu Phong dùng tay tại trên cổ sờ một cái. Hắn có thể trực tiếp xử lý Lệ Hạ. Nghe được Châu Phong nói, người xung quanh đều nhếch miệng cười lên. Đây là một bút kiếm buồn không lỗ mua bán. Bất quá không ai từng nghĩ tới, thế cục sẽ như thế thuận lợi. Lớn nhất phiền phức sổ thế mà bị Lệ Hạ giải quyết hết. "Châu Phong, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một điểm." Lúc này Đường Thành ở bên cạnh nhắc nhở. Chương 838, đầu hàng chương 838, đầu hàng yên tâm đi, Châu Phong biết làm cái gì. Bên cạnh Phí Lao đại mở miệng nói ra. Phí Lao đại tuyệt không lo lắng Châu Phong, hắn biết vô luận từ lúc nào, Châu Phong đầu não đều phi thường rõ ràng. "Ta sẽ tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất." Châu Phong gật gật đầu. Bên cạnh một bọn hắn nghe không hiểu Châu Phong đám người đối thoại, nhất là đứng tại biên giới Tam trưởng lão, càng là cao mày, cảm thấy mấy cái này kẻ ngoại lai nhất định tại mưu đồ bí mật cái gì. Thế là hắn lặng lẽ đi vào gục bên người. "Tù trưởng, ta có lời cùng ngươi nói." Tam trưởng lão hạ giọng. Gục kỳ thực đã đại khái đoán được Tam trưởng lão muốn nói gì, hẳn là để chính mình cẩn thận Châu Phong cùng Thái Dương tộc tiến hành đàm phán, bởi vì dạng này rất có thể sẽ tổn hại bọn hắn lợi ích. "Đi, chúng ta qua bên kia." Gục gật gật đầu. Hai người đi vào cách đó không xa dưới một thân cây. Quả nhiên tiếp đó, Tam trưởng lão liền thuyết phục Gút. Cẩn thận Châu Phong cùng Lệ Hạ đạt thành hiệp nghị, như thế rất có thể sẽ đối với mặt trăng tộc bất lợi. "Yên tâm đi, chúng ta đương nhiên cũng biết tham dự đàm phán, Thái Dương tộc đầu hàng đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, dạng này chúng ta có thể giảm ít rất nhiều tổn thất." Gút nhắc nhở Tam trưởng lão. Bọn hắn lúc trước trong chiến đấu, thế nhưng là chết không ít người. Tiếp xuống nếu như còn muốn đánh nói, khẳng định sẽ còn tiếp tục người chết. "Đã tù trưởng đã làm tốt chuẩn bị, vậy ta lo lắng đó là dư thừa." Tam trưởng lão mỉm cười nói ra. Gút hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tam trưởng lão đơn giản như vậy liền bị tự thuyết phục, thế mà không có nói ra đến cái gì ý kiến phản đối. "Tam trưởng lão, ngươi sẽ không trong bóng tối phá hư lần này đàm phán a?" Gút một mặt hoài nghi. Gút có chút không quá tin tưởng, Tam trưởng lão sẽ như vậy trung thực. "Đương nhiên không biết, ta cũng không phản đối đàm phán, chỉ cần chúng ta có thể được đến lợi ích là được." Tam trưởng lão rất thẳng thắn. "Vậy là tốt rồi, ta không hy vọng cùng Châu Phong giữa lại có hiểu lầm gì đó, lần này đàm phán ngươi cũng cùng một chỗ tham gia, vừa vặn có thể hỏi thăm Thái Dương tộc Lệ Hạ, ban đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra." Gút muốn triệt để tiêu trừ hiểu lầm. Tam trưởng lão gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nếu như Lạ đồng ý đàm phán nói, vậy hắn sẽ tham gia. Cùng lúc đó, cái kia Thái Dương tộc người trở lại đỉnh núi, đi vào nguyên bản sổ ở lại trong sơn động. Cái sơn động này hiện tại đã bị Lạ cùng Thái Sẹo chiếm cứ, biến thành bọn hắn thương nghị sự tình địa phương. Về phần nói sổ người nhà, đã bị Lạ đuổi ra ngoài. Bất quá sổ bản thân ngược lại là còn tại trong sơn động, bị ném vào góc bên trong. Bên cạnh có mấy người đang tại bảo vệ. Lệ ạ muốn đích thân nhìn sổ tại nơi này, nàng mới có thể yên tâm. Nếu không Lệ ạ cũng không thể cam đoan, có trung tâm với sổ người. Sẽ vụng trộm đem sổ thả ra. Người mang tin tức đem Châu Phong nói, một chữ không kém chuyển đạt cho Lệ ạ. Lệ ạ làm cái gì, ngươi đi không? Hải Sẹo hỏi. Ta không đi. Lệ ạ lắc đầu. Đi dưới sườn núi làm phán. Đây không phải là đem mình buộc chặt lên, trực tiếp đưa cho Châu Phong xử trí. A Lệ ạ cảm thấy mình không có ngu đến mức tình trạng này. Vậy chúng ta làm sao đàm phán? Không nói phán đó là một con đường chết. Hai Sẹo đôi tay một đám. Ngươi trước cùng Châu Phong nói một cái. Lệ ạ suy nghĩ một chút nói ra. Tại Lệ ạ xem ra, Châu Phong đã thả Hai Sẹo một lần. Vậy liền sẽ không dễ dàng xử lý Hai Sẹo. Thế nhưng là để Lệ ạ không nghĩ tới là, đang nghe mình câu nói này sau. Hai Sẹo cái đầu cũng lay động cùng chống lúc lắc một dạng. Biểu thị lần trước mặc dù Châu Phong thả mình. Nhưng là hiện tại phía dưới có nhiều như vậy mặt trăng tổng, nếu như hắn mạo muội tiến đến nói, rất có thể sẽ bị giết chết. Với lại Châu Phong yêu cầu cùng Lệ ạ đàm phán. Hắn đi Châu Phong khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Ta chỉ là để ngươi đi dò thám Châu Phong ý mà thôi. Hắn sẽ không bắt ngươi thế nào. Lệ ạ tiếp tục thuyết phục. Ta không có khả năng lấy chính mình tính mệnh đi dò xét. Hai Sẹo vẫn lắc đầu. Lệ ạ còn muốn tiếp tục cho Hai Sẹo giảng đạo lý. Bất quá nàng sau đó liền phát hiện, trong phòng người đều nhìn bọn hắn hai cái. Những này Thái Dương tộc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lệ ạ cùng Hai Sẹo sẽ ở chuyện này bên trên ồn ào lên. Bên cạnh bị trói lấy sổ, càng là khinh bị ra mặt. Lệ ạ lập tức ý thức được, nàng không thể tiếp tục ồn ào đi xuống. Nếu không sẽ khiến cái này người biết, nàng cũng không có biện pháp mang theo bộ lạc người giải quyết khốn cảnh. Đi, ta đi. Lệ ạ cuối cùng gật gật đầu. Nàng quyết định không giãy giụa nữa. Kỳ thực Lệ ạ trong nội tâm cũng rõ ràng, tựa như là Hai Sẹo nói một dạng. Châu Phong chỉ sẽ cùng mình đàm phán. Với lại Châu Phong để mình đi dưới sườn núi gặp mặt nói chuyện phán, đó là biết nàng không có cái gì lựa chọn. Vậy ta lưu tại nơi này a, giúp ngươi xem sổ. Hai Sẹo chủ động nói ra. Lệ ạ liếc qua Hai Sẹo, biết hắn chỉ là sợ hai đi đàm phán mà thôi. Tốt. Chỉ là Lệ ạ hiện tại cũng không có thời gian để ý tới Hai Sẹo. Nàng hiện tại muốn suy nghĩ là như thế nào cùng Châu Phong đàm phán. Mặt trời chậm rãi mọc lên, rất nhanh liền đến trên đỉnh đầu. Châu Phong cùng một đám người đều tại dưới sườn núi chờ lấy. Khi nhìn thấy Lệ ạ mang theo mấy cái Thái Dương tộc người từ trên núi bên trên xuống tới thời điểm, không ít người sống sót cùng mặt trăng tộc đều rất kích động. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hiện tại Thái Dương tộc đầu hàng. Nhìn Lệ ạ dần dần đến gần, Phí Lao đại mở miệng nói ra, vị này Thái Dương tộc tổ trưởng nữ nhi, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, trách không được Châu Phong mấy lần hạ thủ lưu tình. Châu Phong nghe được câu này lập tức dở khóc dở cười. Lúc trước hắn là có mấy lần cơ hội giết chết Lệ ạ, bất quá cũng không hề động thủ. Là bởi vì từ Lệ ạ trên thân có thể có được càng nhiều đồ vật. Hiện tại đây chính là chứng minh. Nếu như Lệ ạ không tại sổ trong bộ lạc, vậy bọn hắn đối mặt liền chính là sổ. Lệ ạ tại khoảng cách Châu Phong đám người còn có mười mấy mét địa phương dừng lại. Nàng ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở Châu Phong trên thân. Châu Phong, chúng ta lại gặp mặt. Lệ ạ mỉm cười. Nhìn thấy Lệ ạ còn có thể cười được, không ít người đều là rất kinh ngạc. Đổi lại là cái khác một cái nữ nhân, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, chỉ sợ sớm đã sợ đến run chân. Đem Từ Minh giao ra đây cho ta. Châu Phong mở miệng nói ra. Lệ ạ sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong mới mở miệng liền đưa ra yêu cầu này. Nàng hơi chần chờ, lập tức cười khẽ, ngươi cũng không tránh khỏi quá nóng lòng a. Không nên cùng ta ra vẻ, đem người giao ra. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta đem hắn giao ra không có vấn đề, nhưng là không thể không công cho ngươi đi, ta phí hết như vậy đại kình mới đem hắn bắt trở lại, dù sao cũng phải đổi chút gì. Lệ ạ trước mắt. Lệ ạ nguyên bản liền định đem Từ Minh xem như là một cái thẻ đánh bạc đến cùng Châu Phong đàm phán. Đương nhiên sẽ không bởi vì Châu Phong một câu liền giao người. Ngươi muốn cầm Từ Minh cùng ta bàn điều kiện. Hiện tại ngươi là hướng ta đầu hàng, không có tư cách cùng ta hợp tác, ta có thể trực tiếp giết ngươi. Châu Phong ánh mắt băng lãnh. Ta tin tưởng ngươi là chân chính dũng sĩ, là sẽ không cầm một cái nữ nhân thế nào. Lệ ạ lập tức nói ra.